Chương 143, Tuyết Lở, chấm chính là song sinh võ hồn. Chương 143, Tuyết Lở, chấm chính là song sinh võ hồn. Hợp thành sinh mạng thể, đối với ta đến tuột cùng có tác dụng gì? La Tố nhẹ vỗ về Hắc Diệu Nghĩ Vương bóng loáng cứng rắn giáp xác, tự lẩm bẩm: "Ta vốn cũng không cần động vật hồn hoàn, nhưng nếu là muốn thứ hai vũ hồn, ngược lại là đơn giản nhiều, tùy tiện tuyển một loại hồn thú cùng ta hợp thành liền có thể." Hắn lâm vào trầm tư, đầu ngón tay vô ý thức tại con kiến trên vỏ gõ nhẹ, bất quá tốt nhất vẫn là dùng hồn sư tới thử nghiệm. Bây giờ có ký sinh năng lực, ngược lại là không cần lo lắng đối phương không phối hợp. Nhưng thiên đấu thành phụ cận, thật sự sẽ có đạo phỉ qua lại sao? Ý nghĩ này vừa lên, hắn liền tự mình lắc đầu. Cái này hiển nhiên không có khả năng, nếu thật có đạo phỉ tại hoàng thành dưới chân ngang ngược, vậy đơn giản là tại đánh tất cả quý tộc lao ra khuôn mặt. Hắn bĩu môi, mang theo ghét bỏ mà phàn nàn, còn không bằng tắc thắc thành đâu, ít nhất nơi nào còn có thể tìm tới mấy cái cường đạo. Nên đi nơi nào tìm kiếm thích hợp vật thí nghiệm đâu? La Tố đầu tiên nghĩ tới là thiên đấu thành đại lao. Nơi đó nhất định nốt phạm tội hồn sư, đáng tiếc hắn tại trong thiên đấu thành không có chút nào nhân mạch. Cầu người làm việc, cuối cùng không bằng tự mình động thủ thuận tiện. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, lại nghĩ tới bắt cóc đồng học cái tuyển hạng này. Nhưng gần nhất thiên đấu hoàng gia học viện các học viên một cách lạ kỳ an phận, hoàn toàn không có người chủ động gây chuyện. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, đứng dậy, ai nói nhất định phải bọn người gây chuyện mới có thể phản kích? Ta nhớ được ngày đó Tuyết Băng thế nhưng là ở trước mặt nhục mạ qua ta, chính là hắn. Tiện tay hút lên một nắm con kiến hợp thành một cái hắc rượu nghĩ sau, La Tố trở lại trong phòng. Hắn vốn định thu hồi cái kia ba đạo màu đỏ hồn hoàn, nhưng nhìn xem bọn chúng chiếm cứ không thiếu không gian, nghĩ đến lấy chính mình tính tình cẩn thận chưa chắc sẽ dùng tới, liền tâm niệm khẽ động, đưa chúng nó hợp thành làm một đạo trăm vạn năm hồn hoàn. Át chủ bài chưa qua thần lực tẩy lễ trăm vạn năm hồn hoàn hiện lên nhạt màu ngà sữa, coi như bị người phát hiện cũng không sao. Hơn nữa nắm giữ bốn loại hồn kỹ có thể sử dụng, uy lực đi hắn cảm thụ được hồn hoàn bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, mỉm cười, cảm giác đủ để trọng thương đánh giết siêu cấp đấu la. Nắm giữ lá bài tẩy như vậy, lại thêm tùy thời có thể hợp thành 10 vạn năm hồn hoàn lam ngân thảo hạt giống, hắn cách không cố kỵ gì một ngày kia còn xa sao. Ý nghĩ này để cho hắn sáng tỏ thông suốt, đã hình thành thì không thay đổi thế giới thực sự quá không thú vị, tất nhiên song sinh vũ hồn hiếm thấy như thế, vậy hắn sao không chế tạo trên trăm cái song sinh vũ hồn đi ra. Nhưng một giây sau hắn lại cải biến chủ ý, không được, hơn trăm người quá hao phí thời gian, vẫn là tuyển chọn tỉ mỉ mấy cái nhân vật mấu chốt ra đúng, còn phải thử xem có thể hay không nhân tạo khí vũ hồn. Nghĩ tới đây, hắn quay người hướng đi tiệm thợ rèn. Đi qua khắc khổ luyện tập, hắn rèn đúc tay nghề đã tương đương thuần thục, nhóm lửa hỏa lô, vận chuyển hỏa thuộc tính hồn lực đem lửa than thiêu đến đỏ bừng, sau đó đem mấy khối kim loại đầu nhập trong lô. Xuống núi từ thư viện mượn tới mấy quyển sách, trong đó một bản kỹ càng ghi lại thiên hạ các loại vũ hồn hình thái tập tranh để cho hắn như nhặt được chí bảo. Hạo Thiên chủ ý theo hồn lực rót vào sẽ thành trọng, dùng trọng nhạc ô cương thích hợp nhất, thất sát kiếm gồm cả sát khí cùng kiếm khí, có thể dùng huyết sắt đồng phối hợp tinh kim, thất bảo lưu ly tháp hắn lật xem đồ sách, tự lẩm bẩm, ta chỗ này không có lưu ly, nhưng bí ngân dự trữ phong phú, không bằng tạo cái thất bảo bí ngân tháp. Chú ý lên truy rơi, một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Kể từ học tập rèn đúc đến nay, hắn chưa từng như này cảm xúc mạnh mẽ bành trướng. Trong bất chi bất giác, hắn đối với chế tạo thái độ đã không giới hạn nữa tại một môn tay nghề, mà là chân chính phát ra từ nội tâm yêu quý. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình rèn đúc quá trình càng ngày càng thông thuận, hoàn thành bách đoán sau lại vẫn chưa thỏa mãn, vì vậy tiếp tục huy động rèn đúc truy, thẳng đến bằng vào thực lực bản thân hoàn thành tiên đoán, cái kia cố linh cảm vẽ ra cảm giác mới dần dần lắng lại. Xem ra vẫn là làm không được tiên đoán sang linh. Trong lòng của hắn hiểu rõ, lại cũng không cảm thấy tiếc nuối. Tiên đoán sang linh sau đó chính là khô khan hợp thành quá trình, mà ở trước đó, hắn rất hưởng thụ loại này từng bước một đánh hạ nan quan cảm giác thành tựu. Thời gian tại trong tiếng đũa lặng yên trôi qua. Giữa trưa dương quang bắn thẳng đến rèn đúc này, La Tố lại phảng phất có xài không hết khí lực, cứ việc toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nắm truy cánh tay vẫn như cũ vững như bàn thạch. Hạo Sơn chủ ý thất sát kiếm thất bảo bí ngân tháp lần lượt hình thành. Những thứ này dùng thiên đoán kim loại chế tạo vũ hồn mô hình, đã có nguyên bản 8-9 thành thần vận, bên ngoài người đi đường trong mắt, tuyệt đối có thể dĩ giả luận chân. Theo một món cuối cùng tác phẩm tôi vào nước lạnh lúc phát ra suy suy âm thanh, La Tố thỏa mãn ngâm nghĩa kiệt tác của mình, khóe miệng không tự chủ dương lên. Đây chính là ta nhóm đầu tiên thiên đoán tác phẩm, phải cho bọn chúng tìm chủ nhân tốt. Hắn lau sạch lấy mồ hôi trán, trong mắt lập lòe ánh sáng giảo hoạt, còn phải nghĩ biện pháp buộc bọn hắn sử dụng thứ hai vũ hồn, nếu là bọn hắn đều cất giấu không cần, cái này xuất diễn nhưng là khó coi. Vô số trò đùa quái đản ý niệm trong đầu cuộn. Hắn dập tắt hỏa lô, đem vũ hồn mô hình thu vào chứa vật hồn đạo khí, giống như mọi khi xuống núi đi tới thiên đấu thành đấu hồn tràng, đi chép binh khí giải hồn sư hồn lực vận chuyển con đường. Lúc đêm khuya vắng người phần, La Tố lặng yên trở về thiên đấu hoàng gia học viện. Lam Ngân lĩnh vực im lặng bày ra, hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được Tuyết Băng ký túc xá. Cửa sổ đóng chặt, nhưng cái này không làm khó được hắn. Thôi động Lam Ngân thảo từ trong cửa sổ lặng yên lớn lên, nhẹ nhàng đẩy ra then cài cửa, hắn giống như một mảnh lá rụng lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong phòng. Nhìn xem trên giường ngủ say Tuyết Băng, La Tố cũng không có sơ suất, hắn lấy ra một bình đặc chế thuốc mê, nhẹ nhàng đặt ở Tuyết Băng dưới mũi, bảo đảm đối phương sẽ không nửa đường tỉnh lại. Sau đó đem người cùng sớm đã chuẩn bị xong hắc rượu nghĩ cùng nhau thu vào hợp thành khí. Giữ lại ta đối với hắc rượu nghĩ quyền khống chế, vì Tuyết Băng hợp thành thứ hai vũ hồn, bảo đảm cùng hắn thiên nga vũ hồn bảo trì cân bằng. Hắn không quên xem xét Tuyết Băng kết quả giám định, đây vẫn là hắn lần thứ nhất đối với nhân loại tiến hành giám định. Nhảy qua những miêu tả kia xa hoa lãng phí sinh hoạt bất tự, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt ở thiên phú một cột. Thiên tiên 6 cấp hồn lực, chính xác kém một chút. Hắn hừ nhẹ một tiếng, coi như số ngươi gặp may, hôm nay ta tâm tình hảo, cho ngươi thêm một cái huyền thủy đan. Nhìn thân thể ngươi hư như vậy, lại thêm một khối vạn năm kinh giao, dược hiệu nằm định chỉ hoãn bộ phát ta. Vừa vặn ngày mai giáo ủy muốn vì sử lai khắc tổ chức hoan nên thi đấu, thích hợp nhất trước mặt mọi người bày ra ngươi thứ hai vũ hồn. Hắn không ngừng điều chỉnh hợp thành tham số. Hợp thành khí có lẽ là lần thứ nhất tiếp thu được phức tạp như vậy chỉ lệnh, toàn lực dưới sự vận chuyển, đem tất cả yêu cầu đều hoàn mỹ thực hiện. Làm xong đây hết thảy, La Tố thuận tay lấy đi tuyết băng chứa vật trong hồn đạo khí mấy khối kinh giao, đền bù tổn thất của mình. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công và danh. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn lặng yên dung nhập bóng đêm, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngày kế tiếp, tuyết băng chậm rãi thức tỉnh, cảm giác tối hôm qua ngủ được phá lệ thoải mái. Hắn ngồi dậy, cảm giác trong thân thể nhiều cái gì, hắn thử nghiệm vận chuyển hồn lực. Đen như mực cực lớn con kiến xuất hiện, tuyết băng biểu lộ ngốc sững sờ, nếm thử hoạt động ngón tay, vũ hồn đi theo hoạt động, ngay sau đó phụ thể. Vũ hồn, Hát Diệu nghĩ, ta, bản điện hạ, bản thái tử, chấm là song sinh vũ hồn. Một cái ý niệm bên trong, tuyết băng xưng hô biến rồi lại biến, một lần nữa dấy lên tương lai giả vọng. Chương 144, thi đấu biểu diễn chương 144, thi đấu biểu diễn tuyết băng tại kích động đi qua, đội vàng tập trung ý chí, rón rén đi đến cửa túc xá. Hắn đem lỗ tai dán tại trên ván cửa cẩn thận lắng nghe phút chốc, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, trái phải nhìn quanh một phen. Trong hành lang không có mưa ai. Hắn lui về ký túc xá, khó nén hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm huy vũ mấy lần, trên mặt tràn đầy không ức chế được vui sướng, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục hoàng tử dáng vẻ, cẩn thận kéo theo màn cửa. Ngắn ngủi trong vòng một phút, tuyết băng cũng tại trong đầu hoạch định xong tương lai bản kế hoạch. Trên mặt nổi tiếp tục giả vờ làm hoàn khố tê liệt đại ca, vụng trộm tu luyện. Chờ tu luyện tới hồn vương, liền cho thứ hai vũ hồn kèm theo toàn bộ vạn năm hồn hoàn, nhanh chóng đột phá đến hồn đế, hồn thánh. Tuyết băng rất có tự mình hiểu lấy, biết mình tiên phú bình thường, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần tu luyện tới hồn thánh cảnh giới, cũng đủ để tự vệ, thậm chí có cơ hội tranh đoạt hoàng vị. Dù sao đấu La đại lục quý tộc tuổi thọ bình quân tương đương có thể quan, hắn xem chừng chính mình ít nhất còn có thời gian 20 năm có thể mưu đồ. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia dạ tâm, thậm chí sinh ra một cái to gan ý niệm, nếu như nói cho phụ hoàng ta thức tỉnh song sinh vũ hồn, hắn có thể hay không trực tiếp lập ta làm thái tử. Nhưng nghĩ lại, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Thiên đấu hoàng thất từ trước đến nay không dùng võ lực duy trì hoàng vị truyền thừa, hoàng đế càng cần chính là cân bằng các đại quý tộc và tông môn năng lực. Tuyết băng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Nhưng mà hồn lực vừa mới vận chuyển, hắn liền kinh ngạc ngược lại, tốc độ tu luyện tăng lên gần một nửa. Đây là thức tỉnh song sinh vũ hồn mang tới chỗ tốt sao? Phát hiện này để cho hắn mừng rỡ, đối với tương lai lòng tin càng thêm kiên định, lúc này chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Lúc buổi sáng, Thiên đấu hoàng gia học viện cỡ nhỏ đấu hồn tràng bên trong người nhốn nháo. Ba vị giáo ủy để hoan nghênh sử lai khắc học viện gia nhập vào, đồng thời khích lệ nguyên học viên cố gắng tu luyện, đặc biệt cử hành một hồi thi đấu biểu diễn. Thái tử điện hạ Tuyết Thanh Hà đích thân tới, càng thêm trận này tái sự tăng thêm đặc thù ý nghĩa. Hoàng đấu chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội đối quyết được an bài vì mở màn thi đấu. Toàn này chỉ có một cái đấu hồn đài cỡ nhỏ sân vận động ngày bình thường ít có người sử dụng, nhưng Thiên đấu hoàng gia học viện tài đại khí thô, từ đầu đến cuối an bài chuyên gia giữ gìn, khiến cho lôi đài từ đầu tới cuối duy trì chân bóng như mới, không thấy nửa điểm cỏ dại bụi trần. Biểu hiện tốt một chút, thái tử điện hạ đích thân tới, chiến thắng chiến đội nhất định sẽ nhận được khen thưởng phong phú. Phất Lan nước đầy mắt kính một cái, hạ giọng dặn dò các học viên, cho dù hưởng thụ lấy mấy ngày hậu đại sinh hoạt, hắn vẫn là cái kia tính toán tỉ mỉ bốn mắt miêu ưng. Mã Hồng Tuấn vui tươi hớn hở mà cười. Thiên đấu hoàng gia học viện hậu đại đãi ngộ, tăng thêm đột phá tam hoàn sau ra tăng hồn sư phụ cấp, để cho hắn có thể không ngừng mà phục dụng thanh tâm dược tề, tà hỏa đã rất lâu không có phát tác, tâm tình phá lệ thư sướng. Hắn nói đùa nói, lão sư, chúng ta tại trên địa bàn người ta thắng hoàng đấu chiến đội, có thể hay không bị xa lánh a? Ngọc Tiểu Cương nghiêm trang phân tích, yên tâm, một đám hoàn khố tử đệ không tạo nổi sóng gió gì. Hồn sư thực lực mới là căn bản, trường bối của bọn hắn cũng sẽ không cho phép bọn hắn ở trong học viện làm sàng làm bậy. Ân, dưới đại đa số tình huống chính xác như thế. La Tố lấy ra một bình thanh tâm dược tề đưa cho Tiểu Vũ, đồng thời dùng hồn lực bao quanh sóng âm truyền vào trong thai nàng, xuất hiện hai cái vạn năm hồn hoàn quá rõ ràng, tạm thời không cần bại lộ ngươi đệ tứ hồn hoàn, chờ ta nghĩ kỹ lý do lại nói. Thanh tâm dược tề có thể để thăng hồn lực khống chế, phối hợp Tiểu Vũ phục dụng Hồng Trần Tịch Diệt đan sau lấy được khí tức ẩn tàng thiên phú, đủ để cho nàng hoàn mỹ ngụy trang thành lúc đầu thực lực trình độ. Một bữa ăn sáng, Tiểu Vũ nhấp một miếng dược tề, hoạt bát khí chất trong nháy mắt trở nên trầm tĩnh thanh lãnh, nhưng nàng đấy mắt nụ cười giảo hoạt, vẫn như cũ để lộ ra cái tia sinh động sáng sủa thiếu nữ diện mạo vốn có. Trên khán đài cố ý thiết trí một cái nô gia đài cao, ba vị giáo ủy cùng thái tử Tuyết Thanh Hà, Tuyết Tinh Thân Vương ngồi ngay ngắn bên trên, đem toàn bộ đấu hồn tràng thu hết vào mắt. Tuyết Thanh Hà khí chất nho nhã, cùng Linh Phong Chí giống nhau đến bảy phần, thiếu hụt chỉ là tuế nguyệt lắng đọng thành thục chứng trạng. Nhưng thiên đấu thành người đều biết, vị này thái tử điện hạ xử lý chứng trạng, bản tính thiện lương, bình dị gần gũi. Hắn mỉm cười tán dương, sử lai khắc học viên có thể chiến thắng hạ giới thanh niên cuộc tranh tài chính tuyển đội viên, phụ hoàng cao hứng phi thường học viện có thể chiêu mộ được dạng này thiên tài. Sau này còn muốn làm phiền ba vị giáo ủy quan tâm nhiều thêm. Ngộng Thần Cơ khiêm tốn đáp lại, điện hạ quá khen. Nhắc tới cũng là trùng hợp, Tần Minh lão sư vừa vặn tốt nghiệp ở sử lai khắc học viện, thuyết phục bọn hắn toàn viên gia nhập vào. Chủ yếu vẫn là dựa vào đế quốc lực ảnh hưởng, mới có thể hấp dẫn ưu tú như thế hồn sư. Hai người trò chuyện vui vẻ, một bên Tuyết Tinh Thân Vương lại sắc mặt khó chịu, cố ý phá nói, tất nhiên sử lai khắc người mạnh như vậy, vì cái gì không để bọn hắn thay thế chính tuyển đội viên? Ngộng Thần Cơ ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn đương nhiên không thể làm như vậy. Chính tuyển đội viên người người bối cảnh bất phàm, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn đương nhiên không cần phải nói, Áo Tư La đến từ Thiên Đấu Đế quốc cường đại nhất công tước gia tộc, là dòng chính người thừa kế, Thạch Mạc huynh đệ xuất thân ẩn thế tông môn Huyền Vũ tông, Ngự Phong là hầu tước người thừa kế, Diệp Linh Linh đứng sau lưng Hải Đường Diệp gia. Bảy người này có thể trở thành chính tuyển, ngoại trừ thiên phú thực lực, càng quan trọng chính là bọn hắn sau lưng đại biểu thế lực. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì xuất thân của bọn hắn mới có một thân này thiên phú thực lực. Đương nhiên, Thiên Đấu Hoàng gia học viện xưa nay hỏng bét thành tích, cũng cùng loại này chọn lựa đội viên yêu cầu cao có liên quan. Trở lại chuyện chính, cái này tuổi trẻ hồn sư đại biểu Thiên Đấu Đế quốc dự thi, không chỉ có là cá nhân vinh quang, càng tượng trưng cho mỗi cái gia tộc cùng tông môn đối với đế quốc ủng hộ, chính trị ý nghĩa lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Nếu cùng một chỗ nhập học còn có thể cạnh tranh công bình, bây giờ đội ngũ hình thành, nếu là lại thay thế bọn hắn, liền phải cho tất cả mọi người sau lưng gia tộc tông môn một lời giải thích. Cho nên Mộng Thần Cơ ngay từ đầu không có ý định để cho Sử Lai Khắc chiến đội thay thế Ngọc Thiên Hằng bọn hắn. Mộng Thần Cơ lãnh đạm giải thích nói, Sử Lai Khắc chiến đội còn nhỏ tuổi, còn có hai lần dự thi cơ hội, có thể làm kỳ binh tham gia hạ giới đại tái. Đến lúc đó đội trưởng của bọn họ có hy vọng đột phá hồn vương, đoạt giải quán quân cơ hội đem ra tăng thật lớn, hà tất bây giờ nóng lòng ra mặt. Tuyết Thanh Hà cười híp mắt tiếp lời, thủ tịch nói có lý. Hoàng thúc vẫn là suy nghĩ kỹ càng lại phát ngôn, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Thế nhân đều biết Tuyết Tinh chán ghét Tuyết Thanh Hà, Tuyết Thanh Hà cũng không cần ngụy trang, chỉ là hời hợt đâm một câu. Tuyết Tinh thân vương lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tuyết Thanh Hà thấy tốt thì ngưng, đưa ánh mắt về phía lôi đài, Sử Lai Khắc có thể được đến ba vị giáo ủy tán thưởng như thế, không biết có thể hay không lần nữa chiến thắng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện chú tâm bồi dưỡng thanh niên hồn sư. Thình điện hạ rửa mắt mà đợi, ta tin tưởng Sử Lai Khắc sẽ cho điện hạ một kinh hỉ. Ngộng Thần Cơ thần bí cười cười. Chương 145, tái chiến hoàng đấu chương 145, tái chiến hoàng đấu trên lôi đài, bại bởi Sử Lai Khắc một lần sau, Ngọc Thiên Hằng cũng không còn cách nào bảo trì những ngày qua cao lãnh tư thái. Huống chi Sử Lai Khắc cùng nhị thúc hắn Ngọc Tiểu Cương quan hệ không ít, hắn đã sớm đem hắn coi là chính mình người, nhưng sâu trong nội tâm hiếu thắng chi hỏa lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt kiên nghị, ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng La Tố. Hiếm thấy chủ động mở miệng, nghe nói ngươi đột phá hồn tông. Không tệ. La Tố khẽ gật đầu, thần tình lạnh nhạt. Một trận chiến này đối với hắn mà nói so với lần trước nhẹ nhõm quá nhiều, nếu không phải không muốn đánh phá cuộc sống yên tĩnh, chỉ bằng vào Tiểu Vũ một người cũng đủ để đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Lần này, chúng ta sẽ lại không sơ suất. Ngọc Thiên Hằng nắm chặt song quyền, ý chí chiến đấu sục sôi, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Dưới tình huống lẫn nhau biết rõ hồn kỹ tình báo, hồn lực cao thấp thường thường có thể quyết định thắng bại. Độc Cô Nhạn đứng tại sau lưng Thạch Mặc, màu xanh đậm tóc dài tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Nàng khiêu khích lườm La Tố một mắt, lần này chúng ta đã sớm chuẩn bị, ngươi mơ tưởng lại đánh lén đắc thủ. La Tố khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, có lẽ lần này căn bản vốn không cần đánh lén đâu. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn trao đổi ánh mắt một cái, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Lúc trước Tần Minh đã thông báo cho bọn hắn La Tố thu được trước nay chưa có vạn năm vòng thứ tư, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy La Tố ung dung không đội tư thái, trong lòng hai người còi báo động đại tác. Tần Minh đứng tại giữa lôi đài, cao giọng nói, bắt đầu tranh tài. Thi đấu biểu diễn áp dụng cùng toàn bộ đại lục hồn sư đại tái giống nhau quy tắc, không có để dành phóng thích vũ hồn thời gian. 14 đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên, tốc độ lại đều có khác biệt. Tu luyện công pháp La Tố, Tiểu Vũ bọn 4 người tại trên hồn lực trưởng khống rõ ràng càng hơn một bậc, đối với vũ hồn khống chế hơn xa dựa vào truyền thống phương pháp tu luyện những người khác. Đường Tam rút sạch mắt liếc La Tố vũ hồn, phát hiện hay là hắn quen thuộc làm cấp thụ không có lần nữa biến dị, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. La Tố vũ hồn đã liên tục biến dị 4 lần, nếu lại tiến hóa, hắn thật muốn mất đi truy đuổi lòng tin. Vạn năm hồn hoàn. Khi La Tố đệ tứ hồn hoàn hiện ra lúc, trên khán đài vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Trên đài cao, Tuyết Thanh Hà mặt không đổi sắc, đáy mắt lại lướt qua một tia kinh ngạc, nhẹ giọng tán thưởng, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, người tài ba chỗ không thể. Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt tái xanh, khó coi ngoài, trong mắt còn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Nếu là bực thiên tài này đầu nhập dưới chúng hắn, nhất định có thể làm tổn thương Tuyết Thanh Hà nhuệ khí, đáng tiếc hắn nhất thiết phải tránh hiểm nghi, không thể trắng trợn mời chào hồn sư. Trên lôi đài, La Tố vì các đội hưu gia chỉ làm ngân trúc lân giáp sau, lệ tứ hồn hoàn lặng yên lấp lóe. Tại Ngọc Thiên Hằng bọn người phòng bị trong ánh mắt, trên tình cảnh lại nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Thiên Hằng âm thầm cảnh giác, trước tiên phát động lôi đỉnh và quân, tiến lên ở giữa, Lam Điện Phách Vương Long hoàn thành phụ thể, quanh thân hiện lên hư ảo bảy rồng, lôi quang quanh quẩn. Tay phải hắn vung lên, phóng xuất ra lôi đỉnh lưới điện tiến hành thăm dò. Lam sát thiểm điện bổ vào xung kích ở phía trước trên thân Chu Trúc Thành, ánh chớp tại Lam Ngân Trúc Lân giáp mặt ngoài lưu lại cháy đen vết tích, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bắn tung tóe ra một chút mảnh vụn cùng chất lỏng. Thu hoạch đệ tứ hồn hoàn sau, Lam Hoàng Thụ Vũ Hồn sinh mệnh lực tăng vọt. Cho dù chưa qua hoàn thành, Ký Thiên Dung bản thân sinh mệnh thuộc tính cũng đã để vũ hồn phẩm chất đề thăng đến màu đỏ cấp bậc, thuộc tính cơ sở tăng cường mạnh. Thật mạnh lực phòng ngự. Ngọc Thiên Hằng âm thầm kinh hãi, đột nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh, nguyên lai là vang đến một giọt lam ngân thảo chất lỏng. Hắn cũng không để ý, nhưng một giây sau liền phát giác không đúng. Lần trước một giáp khô giáo cách biệt, vì cái gì lần này không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một gốc lam ngân thảo dây leo đã từ trên mặt hắn cấp tốc mọc ra, đùng đùng mà tùy tiện quật. La Tố thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhúc nhích, không cười đi ra, tâm niệm khẽ động, điều khiển dây leo phong bế Ngọc Thiên Hằng miệng mũi. Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn chỗ đứng dựa vào sau, thấy không rõ tình huống cụ thể, vội vàng phóng thích Bích Lân độc sương mù, Ngự Phong hợp thời đập cánh, thứ hai hồn hoàn lấp lóe, chế tạo cuồng phong đem xương độc thổi hướng Sử Lai Khắc trận doanh. Diệp Linh Linh trong lúc đưa tay, Cửu Tâm Hải Đường nở rộ ánh sáng dịu dịu, vì Ngọc Thiên Hằng cung cấp trị liệu. Nhưng mà Ngọc Thiên Hằng gặp phải là ngạt thở nguy cơ, trị liệu không hề có tác dụng. Đáng giận, Ngọc Thiên Hằng dùng long chảo ra sức xé rách, lại phát hiện Lam Ngân Thảo dây leo thật sâu cắm rễ tại hắn hồn lực trên vòng bảo vệ. Càng là công kích, dây leo cắm rễ càng sâu. Đây vẫn là dưới tình huống La Tố lưu thủ, bằng không Lam Ngân Thảo sớm đã xâm nhập huyết đủ, hoàn thành chân chính ký sinh. Hắn có trạng thái tăng phúc hồn kỹ cũng là cường hóa cánh tay sức mạnh, đây vốn là vì tối đại hóa tăng phúc công kích hiệu quả, bây giờ lại không cách nào trợ hắn tránh thoát gò bó. Ai ô, Ngọc Thiên Hằng hô hấp khó khăn, lực đạo dần mất. Chu Trúc Thanh sắc mặt cổ quái, nhớ tới từng buổi La Tố thấy qua một ít không đứng đắn sách, âm thầm gắt một cái, hoài nghi La Tố là cố ý hành động. Thạch Ma thấy thế vội vàng tiến lên bảo hộ Ngọc Thiên Hằng, thứ hai hồn kỹ, Huyền Quy Trả Đạp. Bước chân xung phong chấn động lôi đài, chậm lại Chu Trúc Thanh tốc độ, kịp thời ngăn tại Ngọc Thiên Hằng trước người. Lợi chảo cùng mai rùa chạm vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Thạch Ma bị đánh lui 2m, cùng Ngọc Thiên Hằng đụng vào nhau. Long hóa. Ngọc Thiên Hằng từ bỏ dãy rùa, vốn định cắn đứt dây leo, lại mơ hồ nhớ kỹ La Tố vũ hồn mang độc, đành phải tiến vào trạng thái long hóa. Huyết mạch tạm thời tinh luyện, hồn lực cuồng bạo vận chuyển, cuối cùng chọc thủng Lam Ngân dây leo gò bó. Hắn thở hổn hển, ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Tố, đây chính là ngươi đệ tứ hồn kỹ hiệu quả sao? Chính xác khó lòng phòng bị, nhưng cũng bất quá như thế. Thừa dịp thần trí còn rõ ràng, hắn tính toán tìm hiểu cái này vạn năm hồn kỹ huyền bí. Phải không? La Tố khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Thân hình hắn đột nhiên vọt tới trước, nhanh như một đạo tia chớp màu xanh, trong chớp mắt đã tới giữa lôi đài. Trên thân bao trùm Lam Ngân trúc lân giáp phảng phất vật sống giống như hơi hơi chập trùng, theo động tác của hắn lập lòe ánh lục quang. Mọi người ở đây ngưng thần nín hơi lúc, hắn hét vang một tiếng, "Tạt lân!" Trong chốc lát, Lam Ngân trúc lân giáp ầm vang nổ tung, vô số mảnh vụn mang theo lấy xanh biết chất lỏng như mưa cùng giống như bao phủ toàn bộ lôi đài. Tại thần ký lĩnh vực gia trì, mỗi một giọt chất lỏng, mỗi một phiến mảnh vụn đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, trên không trung liền bắt đầu điên cuồng phân liệt cùng phân hóa. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ lôi đài đã bị dập dạp Lam Ngân thảo dây leo hoàn toàn bao trùm, hóa thành một mảnh sinh cơ bừng bừng Lam Ngân rừng rậm. Hoàng đấu chiến đội bên trong, chỉ có Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn kịp thời trốn đến sau lưng Thạch Mặc, miễn cưỡng tránh đi trận này đột nhiên xuất hiện màn mưa. Còn lại đội viên liền không có may mắn như vậy. Ngọc Tiên Hằng dùng hai tay ngăn trở bộ mặt, lúc này túi đầu nhìn xem từ trên cánh tay cấp tốc mọc ra dây leo, con người đột nhiên co lại. Ngự Phong tính toán vũ cánh bay lên, lại phát hiện chính mình hai chân đã bị quấn quanh. Thạch Ma huynh đệ mặc dù bằng vào mai rùa ngăn cản bộ phận mảnh vụn, nhưng vẫn có dây leo từ giáp sắc bên trên lớn lên kéo dài, giống như linh xà quấn quanh mà lên. Bất quá trong nháy mắt, hoàng đấu chiến đội đám người đã bị tầng tầng lớp lớp Lam Ngân dây leo trói trở thành từng cái màu xanh thẳm bánh trưng, chỉ có thể miễn cưỡng tại trong dây leo gò bó dây rùa. Thứ hai hồn kỹ, Lam Ngân miết bàn trận. Tinh hóa. La Tố đứng chắc tay, nhẹ giọng đọc lên hồn kỹ. Trải rộng lôi đài Lam Ngân dây leo ứng thanh chập chờn, phản phất tại nhảy một chi cổ lao vũ đạo. Dây leo mặt ngoài nổi lên ánh sáng dịu dịu choáng, đem Độc Cô Nhạn thả ra bích lân độc xương mù đều hấp thu tinh hóa, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Vừa mới còn lực lượng tương đương chiến cuộc, trong nháy mắt đã hiện lên tiên về một bên chi thế. Dương quang xuyên thấu qua dây leo khe hở tung xuống, trên lôi đài bỏ ra loang lổ quang ảnh, tỏa ra hoàng đấu chiến đội đám người vẻ mặt khó thể tin. Chương 146, Tuyết Lở, a. Đều biết ta là song sinh võ hồn rồi. Chương 146, Tuyết Lở, a. Đều biết ta là song sinh võ hồn rồi. Đệ tứ hồn kỹ, Huyền Quy Trấn. Thạch Mặc gầm thét một tiếng, quanh thân hồn lực bộc phát, tính toán chấn vỡ cuốn quanh Lam Ngân dây leo. Màu lam cảnh đứng thanh đứt gãy, như mưa rơi rì rào rơi xuống. Nhưng mà những thứ này đứt gãy Lam Ngân thảo vừa tiếp xúc lôi đài mặt đất, tựa như vật sống giống như cấp tốc cắm rễ, từ trong bất luận cái gì có thể hấp thu hồn lực vật chất điên cuồng hút lấy năng lượng, bằng tốc độ kinh người một lần nữa lớn lên. Thạch Mặc vừa thanh ra một mảnh đất trống, trong nháy mắt lại bị tân sinh dây leo tầng tầng vây quanh. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Hằng cố nén độc tố mang tới cảm giác tê dại, triệu hồi ra một đầu từ thuần túy lôi đỉnh ngưng kết mà thành tự long. Lôi long gầm thét đong đưa thân thể, những nơi đi qua Lam Ngân thảo nhao nhao hóa thành thang cốc. Lôi quang tại đầu rồng chỗ lao nhanh ngưng kết, hóa thành một đạo trắng lóa cổ sáng bắn thẳng đến La Tố. Ngọc Thiên Hằng ẩn thân tại đuôi rồng phía dưới, long hóa sau tay phải bành trướng biến hình, vận sức chờ phát động. La Tố nhìn qua đã bao trùm hơn phân nửa lôi đài Lam Ngân rừng rậm, khóe môi khẽ nhếch. Hắn tâm niệm khẽ động, toàn bộ Lam Ngân rừng rậm đột nhiên kịch liệt rung động, tất cả dây leo phảng phất bị rót vào sinh mệnh giống như đứng thẳng. Tự phệ Lam Ngân xâm lang ngục. Ngàn vạn Lam Ngân dây leo trợ thẳng tắp thân thể, mặt ngoài sắc bén gai như cải răng lược, giống như từng trôi xúc thế đại phát trường thường, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt mà điên cuồng lớn lên. Nửa cái lôi đài trong nháy mắt bị mảnh này giữ tận màu lam rừng rậm bao phủ, tạo thành một bức xâm la cảnh tượng khủng bố. Ngọc Thiên Hằng trong lúc vội vã bảo vệ diện mạo, phía sau lưng lại rắn rắn chắc chắc mà đụng phải một cây đâm mà ra Lam Ngân trường thương. Trước sau thụ địch phía dưới, hắn cương ép thay đổi cơ thể, lôi đỉnh long chảo ẩm vàng một phát, đem phía trước dây leo đều đánh nát, tay trái thì gắt gao bắt được từ phía sau lưng đánh tới Lam Ngân trường thương. Nhưng mà trên thân thương ngân sắc gai nhọn dễ dàng đâm xuyên qua hắn hồn lực phòng hộ, độc tố cấp tốc rót vào trong cơ thể. Đáng sợ hơn là, bốn phía còn có liên tục không ngừng Lam Ngân trường thương đang điên cuồng lớn lên, bắn mạnh. Ngự Phong tình cảnh nhất là chật vật. Bốn di tốc độ sở trường hắn bởi vì lúc trước vô ý lây dính Lam Ngân thảo chất lỏng, bây giờ tay chân bị trói, trên không trung mất đi cân bằng trọng trọng ngã xuống, suýt nữa bị dày đặc Lam Ngân trường thương đâm thành con nhím. Vì thế Tần Minh kịp thời ra tay, đem hắn cứu cách hiểm cảnh. Thạch Mặc huynh đệ liều chết bảo hộ ở Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn trước người, mai rùa bên trên đã hiện đầy Lam Ngân trường thương và chạm lưu lại bệnh ấn. đối mặt mảnh này vô biên vô tận lam ngân rừng rậm, cho dù bọn hắn nắm giữ lớn phạm vi công kích hồn kỹ, bây giờ hồn lực cũng đã bị ký sinh lam ngân thảo hút lấy hơn phân nửa, bất lực thi triển. Vạn năm hồn kỹ mạnh như vậy sao? Mã Hồng Tuấn thấy nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn bị trận này một đôi bảy nghiền ép thức chiến đấu rung động. La Tố thông dong lui lại, điều khiển sử lai khắc bên này dây leo tự động khô héo tàn lụi, mập mạp, phóng hỏa. Được rồi. Mã Hồng Tuấn nhếch miệng nở nụ cười, đây là ta thích nhất câu. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Ngọn lửa màu tím phun ra ngoài, La Tố tận lực thu liễm miễn dịch lửa đặc tính, tùy ý lam ngân thảo tại trong liệt diễm cháy hùng hực. Đi qua tự phệ cường hóa lam ngân thảo dị thường dễ cháy, trong nháy mắt toàn bộ lôi đài đã hóa thành một cái biển lửa. Hoàng đấu chiến đội chịu thua. Tần Minh không thể không kết thúc tranh tài, lại đốt xuống, Ngọc Thiên Hằng cùng Áo Tư La thật muốn biến thành dê nướng nguyên con. Tiểu Vũ mân mê miệng nhỏ lẩm bẩm, cái gì đó, còn để người ta ẩn giấu thực lực, kết quả căn bản không có cơ hội ra tay. Đường Tam ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú lên La Tố, trong mắt tràn đầy khâm phục, thật mạnh. Hắn không nhịn được ý tưởng, nếu là mình Lam Ngân Thảo Vũ Hồn cũng có thể chế tạo ra như vậy phô thiên cái địa thế công thì tốt biết bao. Hơn nữa La Tố đối với Vũ Hồn khai phát vận dụng có thể xương tinh diệu, nhìn như chỉ vận dụng đệ tứ hồn hoàn, kỳ thực dung hợp tạc lần, quấn quanh cùng với sau cùng Lam Ngân rừng rậm, ít nhất vận dụng bốn loại tự sáng tạo hồn kỹ hoặc kỹ xảo khống chế. Đường Tam không khỏi nghĩ lại, chính mình chuyên chú vào ám khí tu luyện, đem Lam Ngân Thảo vẹn vẹn coi là công cụ cùng dây thường cách làm, phải chăng đi làm đường? Thái tử Tuyết Thanh Hà nhịn không được đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay thanh thúy tại yên tĩnh đấu hồn tràng bên trong phá lệ vang dội. Hảo, không hổ là giáo ủy đặc biệt dẫn vào thiên tài, hôm nay để cho bản cung mở rộng tầm mắt. Hắn chuyển hướng Ngộ Thần Cơ, ngữ khí khẩn thiết, Ngộ thủ tịch, như thế thiên tài, học viện nên cho đái ngộ tốt hơn. Ngộ Thần Cơ mỉm cười đáp lại, điện hạ nói cực phải, học viện sau này nhất định sẽ vì La Tố cung cấp càng có ưu thế dày điều kiện. Hai người kẻ sướng người họa ở giữa, đã quyết định đối với La Tố khen thưởng. La Tố thong dong hành lễ, tạ thái tử điện hạ. Nhưng vào lúc này, hắn tâm niệm vừa động. Trên khán đài, một mực lười nhác mà giả vờ không nhịn được Tuyết Băng đột nhiên cơ thể cứng đờ. Trong cơ thể hắn vạn năm kình giao dược lực cầm vàng một phát, cả người như rơi hỏa lô, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại yên tĩnh đấu hồn tràng bên trong phá lệ thét hé, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tuyết Thanh Hà theo tiếng kêu nhìn lại, nhận ra bóng người sau trong mắt lướt qua vẻ chán ghét, người tới, hoàng đệ đột phát bệnh hiểm nghèo, tốc tiến đưa trị liệu. Chấm đã. Tuyết Tinh Thân Vương trợn mắt nhìn, hắn hoài nghi đây là Tuyết Thanh Hà muốn đối cái cuối cùng dưới uy hiếp tay, tuyệt đối không thể để cho Tuyết Băng rời đi hắn ánh mắt, ai cũng không được động hắn. Trị liệu hồn sư, nhanh. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn mà cùng mà trợn to hai mắt. Chỉ thấy trong cơ thể của Tuyết Băng bài xuất đại lượng ô trọc tạp chất, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một đạo màu đen con kiến vũ hồn hư ảnh, thế nhân đều biết, Thiên Đấu Hoàng thất truyền thừa vũ hồn chính là hệ phụ trợ Thiên Nga vũ hồn. Tuyết Thanh Hà nao nao, hướng bên cạnh lão bộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ chốc lát sau, lão bộ mang theo hôn mê Tuyết Băng leo lên đài cao, vài tên trị liệu hệ hồn sư theo sát phía sau. Hoàng đệ thế nhưng là nhiễm bệnh hiểm nghèo. Tuyết Thanh Hà ngữ khí bình tĩnh không lay động. Một cái trị liệu hệ hồn vương kiểm tra cẩn thận sau hồi bẩm, khởi bẩm điện hạ, bốn hoàng tử điện hạ cơ thể không được gì, ngược lại khí tức cường kiện, thể chất có thể so với cao giai hồn tôn. Tuyết Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, không người có thể từ hắn mặt mũi bình tĩnh đọc ra tâm tư, xem ra là bản cung quá lo lắng, cái kia hoàng đệ vì cái gì hôn mê bất tỉnh. Trị liệu hồn sư do dự một chút, tại Tuyết Thanh Hà sáng rực ánh mắt chăm chú, đành phải nói rõ sự thật, bốn hoàng tử điện hạ dường như là đã thức tỉnh thứ hai vũ hồn, thể chất đề thăng quá trình bên trong kịch liệt đau nhức dẫn đến hôn mê. Tuyết Thanh Hà chuyển hướng ba vị giáo ủy, 20 tuổi mới thức tỉnh song sinh vũ hồn, ba vị kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói qua như thế chuyện lạ. Ba vị giáo ủy trao đổi ánh mắt, cùng nhau lắc đầu, chúng thần cô lậu và văn, chưa từng nghe thấy. Tuyết Thanh Hà nheo cặp mắt lại, ngựa khí khó lường, không nghĩ tới hoàng đệ càng là kỳ tài như vậy, chắc hẳn phụ hoàng biết được sau cũng biết vui mừng. Lui ra đi. Chờ đám người thối lui, trên đài cao chỉ còn lại Tuyết Tinh Thân Vương cùng hôn mê Tuyết Băng. Tuyết Tinh Thân Vương kỳ thực đối với tâm tư này thâm trầm chất tử trong lòng còn có kiêng kỵ, chỉ sợ hắn đột nhiên nổi điên, nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định. Hoàng chất, Tuyết Băng thức tỉnh song sinh vũ hồn can hệ trọng đại, bản vương cần lập tức bẩm báo hoàng huynh, xin từ biệt. Hắn sai người cõng lên Tuyết Băng, đội vàng rời đi. Tuyết Thanh Hà đưa mắt nhìn bọn hắn thân ảnh đi xa, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy tia sáng. Chương 147, đám người mong muốn võ hồn chương 147, đám người mong muốn võ hồn trên đài cao, đám người tán đi, chỉ còn lại Tuyết Thanh Hà cùng một cái râu tóc xám trắng lão bộ. Tuyết Thanh Hà đứng chắp tay, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa, âm thanh bình tĩnh không lay động, "Xa trưởng lão, ngươi có từng nghe nói qua như Tuyết Băng như vậy, tuổi gần 20 mới thức tỉnh song sinh vũ hồn tiền lệ?" Lão bộ khẽ ngẩng đầu, xám trắng dưới sợi tóc cặp kia che lớp ánh mắt thoáng qua một tia hoang mang, "Hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ hành tẩu hồn sư giới mấy chục năm, chưa từng nghe như thế ly kỳ sự tình." "Chính xác kỳ quặc." Tuyết Thanh Hà, hoặc có lẽ là ngụy trang bên dưới thiên nhật tuyết, nhẹ nhàng nheo lại một đôi mắt vượng. Nàng cũng không đem Tuyết Băng để ở trong lòng, dù sao song sinh vũ hồn cũng phải nhìn phẩm chất cao thấp. Chỉ là Thiên Nga Vũ Hồn phối hợp một cái hắc diệu nghĩ, cho dù tu luyện đến phong hào đấu la, nàng cũng có lòng tin vượt cấp chiến thắng. Huống chi, Tuyết Băng bây giờ bất quá hơn 20 cấp tu vi. So sánh dưới, cái kia lấy sức một mình áp chế toàn bộ hoàng đấu chiến đội La Tố, ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy, mới xứng với làm ta dưới trướng. Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, thấp giọng phân phó, truyền tin trở về, sai người tra duyệt điện tịch, tìm kiếm trong lịch sử phải chăng xuất hiện qua giống Tuyết Băng loại tình huống này. Mặt khác, đem La Tố tài liệu cặn kẽ chỉnh lý một phần trình lên. Tuân mệnh. Xà Long không người lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động lui ra an bài. Đấu hồn chàng một bên khác, bởi vì trận này ngoài ý muốn, sau này tranh tài rõ ràng không cách nào tiếp tục. Sử Lai Khắc đám người đang có tự rút lui, Ngọc Tiểu Cương lại cau mày, tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, so người bên ngoài càng khó tiếp nhận Tuyết Băng đột nhiên thức tỉnh song sinh vũ hồn sự thật, cái này triệt để lật đổ hắn nhiều năm qua thiết lập vũ hồn lý luận thể hệ. Đường Tam phát giác lão sư thất thần, một chút suy nghĩ liền biết rõ nguyên do trong đó, ấm giọng an ủi, "Lão sư, Tuyết Băng hoàng tử loại tình huống này hiển nhiên là một trường hợp đặc biệt, ngay cả thái tử điện hạ cùng ba vị giáo ủy xem ra đều chưa từng nghe thấy, cũng không thể đại biểu cái gì." Ngọc Tiểu Cương sắc mặt hơi nguội, nhưng nhìn mình chú tâm bồi dưỡng đệ tử từ đầu đến cuối không bằng La Tố, hôm nay lại tận mắt chứng kiến song sinh vũ hồn ly kỳ thức tỉnh, trong lòng cuối cùng quanh quẩn một tia dự cảm bất tường. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi. La Tố ngược lại là tâm tình không tồi, chỉ tiếc Tuyết Thanh Hà phản ứng ngoài ý liệu bình thản, để cho hắn âm thầm bố cục khoái cảm đánh chút giảm đi. Hắn âm thầm nghĩ ngợi còn lại ba kiện khí vũ hồn nên phân phối như thế nào. Tuyết Băng thực lực quá yếu, cho nên mới không bị để ở trong lòng. Nếu là một vị phong hào đấu la đột nhiên thu được thứ hai vũ hồn, sợ là toàn bộ hồn sư giới đều phải chấn động. Ý nghĩ này để cho hắn không khỏi mỉm cười, lập tức lại khẽ gật đầu một cái, bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn thần không biết quỷ không hay đánh ngã một vị phong hào đấu la vẫn là quá khó khăn. Cũng không thể trực tiếp vận dụng 10 vạn năm hồn hoàn cứng rắn đập, động tĩnh quá lớn. Hắn đầu tiên loại bỏ Thiên Đấu Hoàng gia học viện nội bộ nhân tuyển, liên tục hai người thức tỉnh song sinh vũ hồn, mục tiêu quá mức rõ ràng. Ánh mắt chuyển hướng Thiên Đấu Thành, còn có cái nào nhân tuyển thích hợp đâu? La Tố ý niệm đầu tiên là cho Thiên Nhận Tuyết an bài cái Hạo Thiên chủ ý vũ hồn, nghĩ đến Thiên Đạo Lưu cùng bị đông đến lúc đó có thể xuất hiện biểu lộ, hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Đáng tiếc hắn vô duyên nhìn thấy, hơn nữa Thiên Nhận Tuyết bây giờ ít nhất là cao giai hồn đế tu vi, thực lực có thể so với hồn đấu la, độ khó quá lớn, đành phải coi như không có gì. Thứ hai cái ý niệm rơi vào Minh Khống Đường Nguyễn Hoa trên thần, nhưng vị này tồn tại cảm mỏng manh nữ tử tiên thiên hồn lực chỉ có 9 cấp, cho dù thức tỉnh Hạo Thiên chủ ý vũ hồn có thể tu luyện, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Cần tìm một cái thân ở Thiên Đấu Thành, dễ dàng cho ta bí mật quan sát, tốt nhất còn cùng Hạo Thiên Tông có chút ngọn nguồn người. "Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tiểu Vũ tiến đến phụ cận, tiêm bạch bàn tay tại trước mắt hắn lung lay, từ vừa rồi chỉ thấy ngươi một mực đang thất thần. "Đúng." La Tố hai mắt tỏa sáng, nhớ tới nguyên tắc bên trong đã từng theo đuổi tiểu Vũ lực chi nhất tộc tiểu chủ, Thái Long. Đầu óc Gucci, tứ chi phát triển, không lo hắn không cần Hạo Sơn chủ ý vũ hồn. Lực chi nhất tộc tộc trưởng Titan đối với Đường Hạo trung thành tuyệt đối, có thể xưng ngu trung. Khi hắn duy nhất cháu trai thức tỉnh Hạo Thiên chủ ý vũ hồn, sẽ làm phản ứng gì? Là mừng rỡ như điên, cho rằng đây là thượng tiên ban ân, vẫn là hoài nghi con dâu. Không đúng, Thái Long bản thân liền có đại lực tinh tinh vũ hồn, thiếu đi một hồi luân lý phong ba. Bất quá lực chi nhất tộc lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Không có gì, nghĩ đến chút chuyện thú vị. La Tố ôn nhu nắm ở tiểu Vũ, tùy ý nàng thưởng thức mái tóc dài của mình. Thằng đến tiểu Vũ cúi đầu cười trộm, La Tố nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện nha đầu này chẳng biết lúc nào cho hắn viện đầu mảnh bím tóc, đang theo động tác của hắn bên thai bên cạnh hoạt bát mà đung đưa. Linh 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 che miệng cười khẽ, "La Tố, ngươi cái này kiểu tóc mới vẫn rất khác biệt, không bằng về sau cứ như vậy giữ đi." Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy La Tố bím tóc cũng phì cười không khỏi. La Tố không để bụng. Kiếp trước cũng không phải chưa thấy qua nam tử đâm bím tóc, hắn đã sớm muốn thử xem tóc dài tạo hình, chỉ là ngại xử lý phiền phức mới coi như không có gì. Bây giờ có hồn lực có thể nhẹ nhõm chỉnh lý, hắn liền một mực giữ lại đầu này tóc dài. Tiểu Vũ đang muốn thay hắn giải khai bím tóc, La Tố lại ngăn trở nàng, nhận được Tiểu Vũ sáng rỡ khuôn mặt tươi cười đáp lại, hắn thuận thế nói sang chuyện khác, "Các ngươi đối với hôm nay tứ hoàng tử thức tỉnh song sinh vũ hồn nhìn thế nào?" "Có thể nhìn thế nào, ngược lại không liên quan gì đến chúng ta." Áo Tư Tạm không hứng lắm. Hắn tiên thiên đầy hồn lực thức ăn hệ thiên phú truyền ra sau, không thiếu quý tộc đến đây mời chào, cũng có nữ sinh chủ động lấy lòng, lại không có một cái có thể giống Linh Vinh Vinh như thế để cho hắn tâm động. Nhưng hắn cũng biết thất bảo Lưu Ly Tông quý củ, hệ phụ trợ hồn sư nhất thiết phải cùng chiến hồn sư kết hợp. Áo Tư Tạm nhịn không được cảm thán, nếu là ta cũng có thể thức tỉnh thứ hai vũ hồn liền tốt, tốt nhất là cái cường công hệ, như vậy thì có thể bảo hộ chính mình. "Đừng nằm mơ rồi." Linh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, mân mê miệng nhỏ, "Ta còn muốn giác tỉnh kiếm ra ra thất sát kiếm đâu, kết quả 4 tuổi lúc mới biết được cùng hắn không có quan hệ máu mủ, chú định cùng thất sát kiếm vô duyên." Nàng khi xưa nữ kiếm tiên động, cứ như vậy bể nát. Chu Trúc Thanh giống như thu thủy trong suốt con mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên La Tố, liên tưởng đến chính mình vũ hồn quá trình tiến hóa, nàng mơ hồ hoài nghi cái này ra tiết mục cùng mình bạn trai có liên quan. Thế nhưng là, nhân tạo song sinh vũ hồn, thật sự có thể sao? Nghĩ đến cái nào đó khả năng, nàng không khỏi hai chân khẩn trương, cước bộ cũng tăng nhanh mấy phần. Đường Tam từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, xem như chân chính song sinh vũ hồn người sở hữu, nghe đám người tùy ý đàm luận cái này vốn nên cả thế gian hiếm thấy tư chất, trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Ngọc Tiểu Cương từ trong không được như ý đi ra, tới tận tình khuyên bảo dạy dỗ, Tuyết Băng tình huống tạm thời không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là bản thân hắn liền có song sinh vũ hồn tiềm lực, nhận lấy cái gì kích động, mới có thể đột nhiên thức tỉnh thứ hai vũ hồn. Bọn nhỏ không nên suy nghĩ bậy bạ, thật tốt tu luyện mới là chính đồ. Chương 148, con ta Thái Long có phong hào chi tư. Chương 148, con ta Thái Long có phong hào chi tư. Ngọc Tiểu Cương cắt đứt đám người thiên mã hành không tưởng tượng, Mã Hồng Tuấn vừa định mở miệng nói cái gì, thấy thế đành phải đem lời nuốt trở vào. Hắn cũng không muốn bởi vì mạnh miệng trêu đến Đường Tam không khoái. Trở lại khu ký túc xá trên đất trống, Sử Lai Khắc đám người vẫn tại Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực dưới sự chỉ đạo tiến hành tu luyện thường ngày. Bất quá theo kinh nghiệm thực chiến phong phú, thông thường huấn luyện hiệu quả đã có hạn, nhiều thời gian hơn tất cả mọi người tại tự mình tu luyện, chuyên chú vào để thăng hồn lực đẳng cấp. Ta về trước đã, có việc tới trên núi tìm ta. La Tố buông ra Tiểu Vũ tay, hướng đám người lên tiếng chào, quay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh bên tai vang lên một đạo trong trẻo tiếng nói, buổi tối tới tìm ta. Thiếu nữ thon dài lông mi nhẹ nhàng buông xuống, che lại đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng, khóe môi câu lên một vòng nháy mắt thoáng qua cười yếu ớt. La Tố đêm nay có chuyện quan trọng tại người, rời đi khu ký túc xá sau, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Thiên Đấu Thành phương hướng đi đến. Mặc dù tại Thiên Đấu Thành chờ đợi nửa tháng, nhưng hắn chưa từng thật tốt đi dạo qua. Bày ra Lam Ngân lĩnh vực thay đổi tự thân hồn lực ba độc sau, hắn một đường nghe ngóng, rất nhanh tìm được Lam Bá học viện chỗ. Cửa học viện đứng thẳng thông báo tuyển dụng giáo sư bảng thông báo, La Tố nhìn như không thấy đi qua, thủ vệ chỉ coi hắn là trưởng chúng ta học sinh, cũng không ngăn cản. Xanh hóa làm rất tốt. La Tố vẫn nhìn trong học viện xanh úng tươi tốt bãi cỏ cùng cây rừng, nhẹ giọng khen. Lam Ngân lĩnh vực im lặng bày ra, tìm kiếm một cái vóc người khôi ngô thanh niên. Lam Bá học viện chỉ tuyển nhận bình dân hồn sư, kích thước không lớn, tổng cộng mới hơn 200 học viên. La Tố vận khí không tệ, rất nhanh liền tại trong một rừng cây tìm được đang tại đối luyện Thái Long, hoặc có lẽ là đang tại đơn phương hành hung đối thủ. Thái Long có giống như xì dầu nhiễm liền màu đậm làn da, dáng người cường tráng, hai tay tráng kiện hữu lực, hơi bên ngoài lật lỗ mũi để cho hắn nhìn hiển nhiên chính là một cái đại lực tinh tinh. Hắn một cước gạt ngã đối thủ, lần sau lại để cho ta nghe thấy ngươi ở sau lưng nói xấu ta, gặp một lần đánh một lần. Lan, cái kia gầy yếu mẫn công hệ hồn sư vội vàng đứng lên trốn, trong miệng còn lẩm bẩm bạo lực xấu tinh tinh các loại. Thái Long không nghe rõ, nhưng cũng đoán ra không phải lời hữu ích. Hắc, ngươi cái này ngôn lời còn chưa dứt, vòng tới phía sau hắn La Tố một cái cổ tay chặt tinh chuẩn bổ vào hắn phần gáy. Thái Long ứng thanh ngã xuống đất, bị La Tố kéo vào sâu trong rừng cây. Một phen thao tác sau, người thứ hai tạo song sinh vũ hồn hồn sư thuận lợi sinh ra. La Tố phủi tay, Lam Ngân Thảo tự động lan tràn, đem hắn dấu vết lưu lại từng cái che dấu. Sau đó hắn như không có việc gì rời đi Lam Bá học viện. Vào lúc giữa trưa, Thái Long ra ra Thái Sơn đang tại trong tộc rèn sắt, nghe nói cháu trai tại học viện té xỉu, vội vàng cùng nhi tử Thái Thản chạy tới học viện. Nhi tử ta thế nào? Em đẹp làm sao lại té xỉu? Thái Sơn thân thể khôi ngô tràn ngập cảm giác áp bách, trợn tròn đôi mắt dáng vẻ kèm theo uy hiếp. Hắn thiên phú bình thường, hơn 40 tuổi mới tu luyện đến ngũ hoàn hồn vương. Đương nhiên, cái này cũng cùng hơn 10 năm trước lực chi nhất tộc gặp vũ hồn điện chèn ép, làm trễ mãi có tu luyện quan. Bất quá hắn sau lưng Thái Thản thế nhưng là hồn đấu La Tu Vi, tại Thiên Đấu Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Một vị lao sư tiến lên giảng giải, Thái Long đồng học cũng không lo ngại, trên thân không có thương thế, chỉ là chẳng biết tại sao hôn mê bất tỉnh. Chắc chắn là lỗi của các ngươi. Thái Sơn một cái nắm chặt lao sư cổ áo, giơ lên nắm đấm liền muốn động thủ. Thái Thản đứng ở một bên, cũng không ngăn cản. Thả ra lão sư. Học viên khác lên tiếng ngăn lại, Thái Sơn lại mắt điếc hai ngơ, hoàn toàn không quan tâm. Khu khu. Thời khắc mấu chốt, Thái Long ung dung tỉnh lại. Hắn ho khan hai tiếng, âm thanh khàn khàn, che lấy cái hốt nghe răng trợn mắt, đau quá. Ai đánh ta? Thái Thản nhíu mày, Tôn Nhi, có người đánh ngươi. Thái Long lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai người, cha, gia gia, các ngươi sao lại tới đây? Ai u, trong cơ thể ta thật trướng. Hắn vô ý thức vung vẩy cánh tay, chỉ nghe len ken một tiếng, một thanh hạo sơn chú in đện ở trên sàn nhà, lưu lại một cái hố nhỏ. Nghiên truy trôi bên trên, cổ pháp phức tạp hoa văn hiện lộ rõ ràng thần bí cùng sức mạnh. Thái Thản phản ứng cực lớn, lúc này nửa quỷ trên mặt đất cẩn thận chú đáo, hạo thiên chủ y. Hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không bình thường, nhưng cái truy này cùng hắn thấy qua đường hạo chủ nhân vũ hồn cực kỳ tương tự, vũ hồn tại cá thể ở giữa sinh ra biến hóa là chuyện thường, hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Nếu là thông minh chút, Thái Thản vốn có thể nói đây là Thái Long chế tạo mô hình, đáng tiếc sự thông minh của hắn so với chân chính đại tinh tinh, cũng chính là nhiều biết nói chuyện điểm ấy khác nhau. Hắn đứng lên, kinh ngạc nói, Tôn Nhi, đây là người vũ hồn. A. Thái Sơn cũng không nói hoài tới gây chuyện, vung ra người lao sư kia, ngồi xuống cẩn thận quan sát truy, quả nhiên cùng Hạo Thiên chủ y cơ hồ giống nhau như lúc. Nhi tử ta làm sao lại thức tỉnh Hạo Thiên chủ y? Chẳng lẽ cái kia bà nương? Không đúng, mẹ hài nhi hơn 10 năm trước liền không có. Hơn nữa nhìn nhi tử cái này thể trạng, rõ ràng chính là ta loại. Thái Sơn càng nghĩ càng mơ hồ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lao phụ thân, chẳng lẽ là? T, hắn vội vàng túi lầu xuống, ra vẻ cái gì cũng không biết, bằng không nói ra ngờ tới, nhất định sẽ chịu lao phụ thân nằm đấm. Thái Long không hiểu ra sao, đây là ta vũ hồn. Hắn nắm chặt truy trôi, dùng sức nhấc lên. Đại lực tinh tinh tại phương diện lực lượng thiên phú không thua đỉnh tiêm thú võ hồn, sử dụng truy càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn huy vũ hai cái truy, thương vấn đến thở hổn hển, lỗ mũi trương đắc càng lớn, đây thật là ta vũ hồn. Thái Sơn không để ý tới hoài nghi lão nương, thoải mái cười to, ha ha. Nhi tử ta là song sinh vũ hồn, có phong hào đấu la chi tư. Thái Thản đồng dạng tuổi già an lòng, hắn rất xác định lão bà của mình không coi trọng người, Thái Long lại có đại lực tinh tinh vũ hồn, đó chính là lực chi nhất tộc danh chính ngôn thuận thiếu tộc trưởng. Không hổ là ta Thái Thản tôn tử. Đi, hôm nay xuống quán ăn cho người chúc mừng. Cũng may Thái Thản còn không có ngốc đến cùng, trước khi đi không quên uy hiếp đám người, không cho phép đem hắn cháu trai thức tỉnh song sinh vũ hồn bí mật nói ra. Nếu không phải Lam Bá học viện lưng tựa Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Thái Thản không ngại giết sạch tại châu ngoại nhân để bảo đảm giữ bí mật. Ba người câu kiên đáp bối rời đi Lam Bá học viện. Tận tới đêm khuya tứ hoàng tử thức tỉnh song sinh vũ hồn tin tức truyền ra, Thái Thản mới phát giác được không thích hợp. Cùng lúc đó, lực chi nhất tộc thiếu tộc trưởng Thái Long thức tỉnh Hạo Thiên chủ y tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện, phía sau núi nhà gỗ, một đạo hắc ảnh rón rén lẻn vào gian phòng. Tại trong đen kịt một màu, bóng đen phảng phất không bị ảnh hưởng, chính xác không sai lầm tìm được tựa ở đầu giường La Tố. La Tố đem bóng đen kéo vào trong ngực, nhà gỗ thoáng chốc đèn đuốc sáng trưng. Chu Trúc Thanh tựa ở La Tố trong ngực, dù cho hai người sớm đã có tiếp xúc da thịt, nàng vẫn là gương mặt từng đỏ, da thịt trắng nõn nổi lên màu hồng nhạt, đùi đẹp thon dài bất an cọ sát. Trúc Thanh, có muốn hay không trở nên mạnh mẽ? La Tố tiến đến Chu Trúc Thanh bên hai, nhiệt khí để cho hóng ánh trắng nõn bành thai run rẩy. Chu Trúc Thanh biết La Tố lại muốn dở trò xấu, nhưng vẫn là không tự chủ được gật đầu một cái. Hảo, vậy ngươi dạng này. Chu Trúc Thanh trắng La Tố một mắt, quyến rũ động lòng người, chậm rãi cúi người xuống tử. Nhà gỗ lần nữa quy về hắc ám, chỉ có nguyệt quang lén lút vẩy xuống. Chương 149, Chu Trúc Thanh đan dược chương 149, Chu Trúc Thanh đan dược hoàng hôn dần dần sâu, cuối cùng một vòng hào quang bị mực xanh phía chân trời nuốt hết, cửa gỗ bên trong lộ ra đèn đuốc trong bóng đêm dày đặc lộ ra phá lệ ôn nhu, giống một khoảng ngã vào trần thế tinh. Chu Trúc Thanh yên tĩnh ngồi ở mép giường, trên trán mấy sợi tóc bị mồ hôi mỏng thấm ướt, nhẹ dán tại nàng hơi nóng cạnh gò má. Ánh đèn chiếu rọi, nàng hai gò má hiện ra trắng nhạt, như mới nở hoa đào, ánh mắt trong lúc lưu chuyển mang theo một tia bất đắc dĩ, lại cất giấu một tia ngọt. Người nha nàng khẽ cáu, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác mềm mại, bây giờ ngược lại là càng ngày càng biết dỗ người. La Tố không mẹn mẹn không để bụng, khóe môi ngược lại câu lên một vòng được như ý cười. Ba, một tiếng vang dọn, tạo nên một mảnh vận sóng. Chu Trúc Thanh xấu hổ giận dữ mà trừng mắt về phía hắn, trong mắt thủy quang liễm diễm, giống như buồn bực tựa như giận. Khục. La Tố ho nhẹ một tiếng, cấp tốc che giấu ý cười, nghiêm mặt nói, ta lần này ra ngoài săn hồn, gặp cơ duyên to lớn. Hắn lấy ra gốc kia thủy tiên ngọc xương cốt trắng loan đóa hoa tại ánh sáng lờ mờ phía dưới như thanh liên mới nở, trắng như ngó sen không tì vết, tản mát ra mát lạnh lưu hương. Hắn nhẹ giọng giảng giải, có thể nhuận gân bổ cốt, quán thông kỳ kinh bát mạch, càng có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, da thịt như ngọc, phong ánh sinh huy. Chu Trúc Thanh nghe, đôi mắt từng điểm một sáng lên tới, giống trong bầu trời đêm phút chốc đốt lên chấm nhỏ. Nghe tới dung mạo thuế biến hai chữ lúc, nàng đã không kìm lòng được ngưng thị gốc kia tiên thảo, hô hấp có chút dồn dập. Lao công đây là cho ta sao? Nàng âm thanh vốn là thanh lãnh, bây giờ lại nhào nặn vào một tia kiều nhuyễn, giống băng tuyết sơ tan suối nước, chảy qua La Tố tâm đầu, để cho hắn từ bên thai đến đầu ngón tay đều nổi lên tê dại. Hắn không còn đùa nàng, ngữ khí nghiêm túc, chờ, như thế vẫn chưa đủ. Người vũ hồn chưa viên mãn, thừa dịp cơ hội lần này, ta vì ngươi bổ tù bản nguyên. La Tố đem hồn hoàn để nhẹ tại đầu giường, tại Chu Trúc Thanh hiếu kỳ chăm chú, theo thứ tự đầu nhập chủ thể thủy tiên ngọc xương cốt, bù đắp thiếu sót cựu phẩm tử chi, thoát thai hoàn cốt, cường hóa thể chất tuyết liên cùng tuyết tẩm. Sau ba tất cả trải qua đích thân hắn hợp thành, phẩm chất đã tới gần tiên hảo. Hợp thành khí tia sáng lưu chuyển, cuối cùng phóng ra không kém hơn ngày xưa vì tiểu vũ luyện đan lúc hừng hực hừng quang. Vô cấu thủy tiên đan thuộc loại, đan dược phẩm chất, đỏ sậm đặc tính, thanh tịnh không rảnh, vô cấu thân thể, tẩy cân phạt thủy. Giới thiệu, lấy thủy tiên ngọc xương cốt làm chủ, cựu phẩm dược vương làm phụ, ta lấy mấy chục linh tài luyện chế mà thành. Truy cầu trí thuần đến sạch, thông minh không ngại chi cảnh, có thể tái tạo căn cốt, gột sạch phàm trọng, bổ tu tiên thiên. Đánh giá, tiên tương ngọc chất. Trong mắt La Tố lướt qua một tia kinh diễm, thuốc này hiệu quả viễn siêu mong muốn, không giống với hồng trần tịch diệt đan thiên về hộ thể bản bệnh, vô cấu thủy tiên đan là triệt để thủy biến, đủ để bù đắp Chu Trúc Thanh về thiên phú cái kia trên lệch nhỏ xíu. Hắn nâng lên viên kia như nước ngưng tụ thành màu lam viên đan dược, hồn lực nhẹ tiến đưa, rời đi Chu Trúc Thanh bên môi. Nàng môi son hé mở, thuận theo nuốt xuống, trong thoáng chốc, hình như có thanh tuyển chảy xuôi thanh âm từ trong cơ thể nàng vang lên, gột rửa quanh thân, rửa đi trần trọng. La Tố dẫn nàng bước vào thùng tắm, lấy hồn lực hóa thủy hỏa, hội tụ thành ôn lưu, cẩn thận phóng đi trong cơ thể nàng tống ra tạp chất, ánh mắt của hắn chuyên chú, thần sắc nghiêm túc, không có nửa phần quá phận. Dược lực ôn hòa lại tràn trề, bất quá nửa canh giờ, Chu Trúc Thanh ung dung tỉnh lại. Mở mắt thì thấy La Tố mỉm cười vì nàng cọ rửa, nàng vô ý thức há miệng, lập tức phản ứng lại, bên tai nóng lên, vội vàng đứng dậy bước ra thùng tắm. Đôi ngọc thon dài không tì vết, ở dưới ngọn đèn hiện ra ánh nhuận lộng lẫy. La Tố hô hấp trì trệ, hắn mặc dù tận mắt chứng kiến nàng lộ sắc quá trình, nhưng trạng thái tính đẹp cùng động tính đẹp cuối cùng khác biệt. Trước mắt Chu Trúc Thanh, dung mạo đã cùng Tiểu Vũ mỗi người mỗi vẻ, nàng thắng ở ý chí đây đà, khí chất thanh lãnh bên trong mới nở mềm mại, Tiểu Vũ thì chân tuyến thon dài, linh xinh đẹp động lòng người. Đều là hắn tâm chi sở hướng. Lao công. Chu Trúc Thanh thấy hắn giật bình thần, nhẹ giọng kêu. Nàng đi đến trước gương, trông thấy người trong kính da thịt như ngọc, mặt mũi như vẽ, phảng phất trải qua tiên tượng điều khiển tinh vi, đạt đến hoàn mỹ, không khỏi thở nhẹ ra âm thanh. La Tố lấy lại tinh thần, tiến lên đem nàng ôm ngang lên, một lần nữa nằm lại giường. Đầu ngón tay mơn trớn nàng loãng ngọc một dạng da thịt, cười nhẹ nói, cảm giác như thế nào? Tương lai thế tử, có phải hay không nên đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi một chút phu quân? Chu Trúc Thanh tim như bị phỏng, xúc động tuôn ra như suối. Nàng ánh mắt đung đưa nhẹ nhàng, ngửa đầu tại trên môi hắn ấn xuống một cái hôn, đường nội. Để cho ta nhìn một chút biến hóa khác. Tốt ta. La Tố bất đắc dĩ ứng thanh, tay nhưng như cũng không an phận. Chu Trúc Thanh nhẹ nhẽ hắn một mắt, tựa như giận không phải quái, lại tùy hắn đi. Hồn lực đạt đến cấp 40. Dược lực còn chưa tận tán, hấp thu hồn hoàn sau, ít nhất có thể đến cấp 45. Liên phá cấp 8 trở lên. Nàng ngoái nhìn hắn, trong mắt thủy quang liễm diễm, tình cảm đưa tình. Nàng đè xuống kích động, ngưng thần cảm ứng ngũ hồn, đây mới thật sự là thủy biến. U minh bạch hổ, phụ thể. Một đôi trắng loáng cánh chim từ phía sau nàng bày ra, kế thừa bạch hổ uy nghiêm cùng u minh linh miêu nhẹ nhàng, cánh chim hơi rung, phảng phất có thể ngự phong lăng không, thống ngự thiên địa. Hắc bạch hổ văn lưu chuyển nhuận trạch quang huy, cái trán vương chưa bá khí lâm nhiên. Thời khắc này Chu Trúc Thanh, tựa như một vị từ cựu thiên hàng lâm nữ đế, tôn quý mà cao ngạo. ánh mắt nàng rơi xuống, gặp La Tố đang nuốt nuốt chính mình chân ngọc, chẳng biết tại sao, trong lòng đống dưng dâng lên một tia bao quát chúng sinh xúc động cùng chinh phục dù. Khi nàng vô ý thức giơ chân nhẹ dẫm ở gò má hắn lúc, một cỗ trước nay chưa có thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn thoáng chốc tràn đầy trái tim. Đảo ngược thiên cương. La Tố nhíu mày, đâu chịu liền như vậy chịu vừa, lúc này xoay người đoạt lại chủ động. Vô cấu thân thể tuyệt đối không phải nói ngoa. Một phen truyền miên kiểm chứng sau, La Tố mới biết cái gì là tinh khiết không tì vết. Mãi đến đêm khuya, hai người vẫn không có ngủ ý, đành phải chung nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng tây di. Hôm sau, mặt trời lên cao. Tiểu Múa đẩy cửa vào, nhỏ mũi phẩy phẩy không khí, tức giận nói, các ngươi đêm qua náo đến lúc nào? Không trả nổi, đợi chút nữa Vinh Vinh tới, xem các ngươi như thế nào xấu hổ. Nàng bước vào nội thất, cuối cùng không giống Chu Trúc Thanh như vậy rộng lượng trắng nón bàn tay mang theo vài phần tức giận đập vào La Tố lồng ngực, quay người liền muốn chạy. Sau lưng Lam Ngân Thảo dây leo lại như bóng với hình, cuốn lên mắt cá chân nàng, đem người nhẹ nhàng túm trở về. Cửa gỗ im lặng khép lại. La Tố thấp giọng cười khẽ, cảm thụ được thể nội thêm ra một tia hắc bạch khí lưu, bừng tỉnh thì thảo, thì ra âm dương chi khí. Là cái này âm dương a. Một phen sau khi mây mưa, nói đến chính sự. Trúc Thanh cần đệ tứ hồn hoàn, đây chẳng phải là muốn đi săn hồn. Tiểu Vũ bắt được La Tố tay cánh tay, chân thành nói, lần này ta cũng muốn đi hỗ trợ, không cho phép bỏ lại ta chính mình. Không có vấn đề. La Tố gật đầu đồng ý, sờ lên cằm, bất quá có một vấn đề, giải thích thế nào Trúc Thanh đột nhiên đột phá tứ cấp, ta chỗ này còn có vài quặng tiên thảo, có thể cho người khác sử dụng, nhưng chuyến đi, tổng hội làm cho người ngấp nghé. Chu Trúc Thanh nói, sớm biết, không bằng không tới tiên đấu hoàng gia học viện tại Tắc Thác thành liền sẽ không có băn khoăn này. La Tố khẽ lắc đầu, bất luận tới hay không tiên đấu thành, chỉ cần có người biết nghi linh, chắc chắn sẽ có người phát hiện không đúng. Chương 150, ngẫu nhiên gặp chương 150, ngẫu nhiên gặp hoàng hôn dần dần nặng, ngoài cửa sổ dáng mây nhiễm lên một vòng mệt mỏi màu vỏ quýt. Thương lượng nửa ngày, La Tố ba người vẫn chưa tìm được giảng giải hồn lực đột nhiên tăng mạnh hợp lý thuyết pháp. Hắn thậm chí động đậy từ bỏ giới này thanh niên hồn sư cuộc tranh tài ý niệm, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, cuối cùng vẫn là không muốn bị buộc từ bỏ tranh tài. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn hướng phía sau dựa vào một chút, rơi vào Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh mềm mại trong cự tay, thần sắc lười nhác, trong mắt lại lướt qua một tia duyệt quang. Hắn từ trước đến nay chỉ là ngại phiền phức, nhưng xưa nay không sợ chuyện, nếu thật có người không biết cùng nhau, hắn không ngại để cho đối phương tự thể nghiệm cái gì là trăm vạn năm hồn hoàn trọng lượng. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Đấu Thành luôn luôn lạnh tanh lực chi nhất tộc trụ sở, bây giờ lại bị biển người vây chật như nêm cối. Nếu không phải Thái Thản vị này hồn đấu la vẫn còn tồn tại mấy phần uy hiếp, chỉ sợ cái này một số người sớm đã phá cửa mà vào. Trụ sở bên trong, Thái Thản mặt giận dữ, một quyền đập về phía bàn gỗ, lại tại chạm đến mặt bàn trong nháy mắt bỗng nhiên thu lực, chấn động đến mức chân bàn cốt két vang rồi. Đến cùng không có cam lòng bị đi trong tộc còn thừa không có mấy gia sản. Là ai? Đến cùng là ai bị tiết lộ tin tức? Thái Nặc một mặt oán giận, phảng phất thụ thiên đại oan khuất, phụ thân, chắc chắn là Lam Bá học viện đám người kia làm. Ta xem xét mấy cái kia giáo viên cũng không phải là đồ tốt. Để cho ta dẫn người đi tìm bọn họ tính sổ sách, cái kia phá học viện, không cần cũng được. Hừ. Thái Thản ngang nhi tử một mắt, nghiêm nghị trách mắng, ngươi không nhìn thấy cửa ra vào chặn lấy bao nhiêu người sao? Ở giờ phút quan trọng này còn dám rêu rao. Ngươi là không có việc gì, cũng đừng liên lụy Thái Long bị người để mắt tới. Thái Nặc bờ môi giật giật, cuối cùng không có lại nói tiếp. Kể từ nhi tử Thái Long thức tỉnh thứ hai Vũ Hồn Hạo Thiên chủ ý, hắn còn thừa không có mấy tình thương của cha phảng phất cũng cùng nhau bị đoạt đi, bây giờ tại cái nhà này, hắn nói cái gì cũng là sai. Thái Long ngu ngơ địa a một tiếng, vò đầu nói, "Ra ra, vậy ta làm sao bây giờ? Bên ngoài những người già đó không đi, nếu không thì ta về sau ngay tại nhà tu luyện tính toán." "Không được." Thái Thản tuyệt đối gật bỏ, "Nhường ngươi vào học viện là vì nhiều quen biết hồn sư, tích lũy nhân mạch. Chúng ta lực chi nhất tộc chỉ có một thân khí lực, sẽ không kinh doanh quan hệ, sớm muộn phải thiệt thòi lớn." Hắn trầm ngâm chốc lát, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, "Ta nghe nói tứ hoàng tử Tuyết Băng cũng thức tỉnh song sinh vũ hồn, mặc dù hắn cái kia hát rượu nghị kém xa ngươi Hạo Thiên chủ ý, nhưng hoàng thất vừa chịu vùng trồng, chúng ta không bằng mượn trận gió này. Ta đi thu xếp quan hệ, đưa ngươi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Bọn hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt thứ hai cái song sinh vũ hồn thiên tài. Muốn ta nói, tương lai Thiên Đấu Hoàng đế là ai còn chưa nói được. Ngươi cùng tứ hoàng tử hôn nhiều gần, tương lai chỉ cần hắn hơi chiếu cố, chúng ta nhất tộc thời gian liền tốt quá nhiều. Lần này tiến vào học viện, đừng có lại cả ngày kêu đánh kêu giết, đa động động não. Người già thành tinh, Thái Thản mặc dù không tính thông minh, nhưng 70-80 năm nhân sinh lịch duyệt cũng làm cho hắn ngộ ra mấy phần xử thế chi đạo. Ta nghe ra ra. Thái Long không chút do dự gật đầu. Tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện chuyện, cứ định như vậy xuống. Đến nỗi cái kia chỉ lấy quý tộc quý củ, tại chính thức thiên tài trước mặt, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Dược sau, nắng sớm mờ mờ. La Tố đẩy ra giáo đạo sử môn, đưa ra xin phép nghỉ. Thôi mập Bạch Bảo Sơn giáo ủy đang ngồi ở án sau, ngẩng đầu ôn hòa hỏi, xin phép nghỉ có chuyện gì? Phải bao lâu? Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên thân phận đặc thù, xin phép nghỉ nhu kinh ba vị giáo ủy phê chuẩn, bây giờ bọn hắn không còn tự mình giảng bài, thời gian dư dả, liền thay phiên ở đây tọa trấn. La Tố thản nhiên bẩm báo, đôi bằng hữu đi săn bắt hồn hoàn, đại khái một tháng. Bạch Bảo Sơn được chứng kiến La Tố thực lực, không khách khí chút nào nói, đây là hắn gặp qua tối cường tứ hoàn hồn tông. Bởi vậy hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ chọn gật đầu, hảo, chú ý an toàn. Săn hồn đồng đội tìm xong sao? Nếu như Phất Lan nước bọn hắn không rảnh, học viện có thể phái người hỗ trợ. Người khác hắn không quan tâm, nhưng La Tố là Thiên Đấu Hoàng gia học viện hạ giới đoạt giải quán quân hy vọng, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Cảm tạ giáo ủy, không cần phiền phức. La Tố đưa tay từ chối nhã nhặn, sau khi hành lễ liền quay người rời đi. Buổi chiều, Dương Quang vẩy xuống bên hồ. Thái Long tại Thái Thản dưới sự hộ tống đi vào Tiên Đấu Hoàng Gia học viện. Chỉ thấy hồ nước thanh tịnh như gương, đường núi uốn lượn vào rừng, gió nhẹ lướt qua, mang theo cỏ cây tươi mát. Vài tên khí chất cao nhã thiếu nữ cười nói đi qua, Thái Long thấy hai mắt đăm đăm, trong lòng thầm hô, nơi này thực sự là đến đúng. Đúng lúc này, La Tố mang theo Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh từ đối diện đi tới. Nhìn thấy Thái Long, hắn đuôi lông mày chau lên, thật đúng là thiên nhai nơi nào không gặp lại, gia hỏa này sao lại tới đây? Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh vốn là tuyệt sắc, phục dụng tiên thảo luyện chế đan dược sau, càng là da quang như ngọc, khí chất xuất trần. Thái Long một đôi mắt trâu đều nhìn thẳng, trong đầu trống rỗng, trên đời lại có đẹp mắt như vậy cô nương. Cảm nhận được hắn vô lễ nhìn chăm chú, Tiểu Vũ nhíu lên đôi mi thanh tú, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. La Tố một bước tiến lên, ngăn trở Thái Long ánh mắt, dư quang đảo qua một bên Thái Thản, trong lòng biết một trận chiến này khó tránh khỏi. Hắn đang muốn thử xem thực lực bây giờ của mình, mà lực chi nhất tộc vị này chỉ hiểu man lực tộc trưởng, ngược lại là một không tệ đá thử đao. Thái Thản mặc dù cảm thấy Thái Long nhìn thấy mỹ nữ liền ngây ngốc rất nhiều không có tiền đồ, nhưng ai để cho đây là cháu mình đâu? Hắn không có chút nào ỷ lớn hiếp nhỏ hổ thẹn, bao che cho con lạnh giọng quát lên, "Tiểu nha đầu, nói chuyện tôn trọng một chút. Xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng, cho ta cháu trai nói lời xin lỗi, việc này coi như chưa từng xảy ra." Nói đi, hắn phóng xuất ra một tia hồn lực áp, vốn dĩ cái này ba cái tiểu bối sẽ không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai ngờ hồn áp thăng đến cấp 40, ba người lại vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí giống nhìn đồ đần nhìn qua hắn. Không phải nói Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đều là đám rác rưởi sao? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là tứ hoàn hồn tông? Thái Thản trên mặt mang cũng được, thẹn quá hóa giận, không biết lễ phép. Hôm nay ta liền thay các ngươi trưởng bối thật tốt quản lý giáo dục. Đồng đốc. La Tố nhẹ nhàng hai chữ mở miệng, bên cạnh Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, các nàng rất ít nghe hắn nói thô tục, nhưng không thể không thừa nhận, cho dù mắng chửi người, La Tố vẫn như cũ phong độ thong dong, khí chất tiêu sái, giữa lông mày không thấy nửa phần thô bỉ. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện hoàn cố địa bộ, dám nhục mạ lão phu. Thái Thản vốn là tính khí nóng nảy, lần này triệt để bị nhen lửa. Tám đạo hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, hồn đấu la uy áp như sơn băng hải tiếu, hướng ba người đè xuống đầu. La Tố giơ cánh tay lên, các ngươi tránh ra, ngăn đừng cho người tới gần, ta đi thử một chút hồn đấu la màu lót. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh muốn giúp đỡ, có thể đối mặt La Tố nghiêm túc ánh mắt, ngoan ngoãn thối lui đến đằng sau, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Thái Thản nghe được La Tố lời nói, cười ha ha, tiểu tử bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ, hôm nay lão phu liền dạy ngươi cái ngoan. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang, bảo lưu lại một phần khí lực, cam đoan có thể đem tứ hoàn hồn tông đánh trọng thương, nhưng sẽ không dẫn đến tử vong, đến nỗi có thể hay không lưu lại tàn tật thì nhìn đối phương vật khí. Chương 151, hồn kỹ, lĩnh vực. Chương 151, hồn kỹ, lĩnh vực. Đối mặt Thái Thản cái kia giống như tảng đá cứng rắn, mang theo tiếng xé gió đánh tới quyền phòng, La Tô ánh mắt du lên, trong lòng biết không thể đỡ nữa. Thái Thản cấp 86 hồn lực toàn bộ đều điểm vào sức mạnh trên thuộc tính, đơn thuần lực bộc phát thậm chí so một chút thông thường phong hào đấu la còn muốn cường hoành hơn. Hắn mặc dù nắm giữ 15.000 năm xung quanh chân long thể chất, nhưng cuối cùng còn ở vào thiếu niên long trưởng thành kỳ, chính diện chống lại chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Dưới chân hắn bước chân phút chốc biến đổi, mơ hồ mang lên ba phần quỷ ảnh mê tung ý vị, lay động thân hình ở giữa, lại chia ra ba đạo hư thực khó phân biệt tàng ảnh, tại dần dần dày giữa trời chiều càng lộ vẻ lay động. Cùng lúc đó, quanh thân lam quang đại thịnh, giống như thủy triều mãnh liệt vươn ra, tóc dài tại trong hồn lực khuấy động cuồng loạn bay múa. Lam ngân, bá thể. Hắn trầm thấp vừa quát, chỉ cảm thấy thể nội hồn lực giống như mở cống vỡ đê trong nháy mắt tiêu hao gần nửa. Đây là tại dung hợp long hóa đặc tính sau cường hóa phiên bản. Theo kỹ năng phóng thích, lam hoàng cây huyết mạch cùng tạo hóa thân thể sức mạnh tại thể nội sôi trào lan lộn, toàn thuộc tính trong nháy mắt gấp bội, tất cả hồn kỹ uy lực cũng theo đó tăng vọt. Đệ tứ hồn kỹ, thần kỹ lĩnh vực. Lời còn chưa dứt, khắp rừng rậm bên trong lam ngân thảo không gió mà bay, phản phất bị rót vào sinh mệnh giống như điên cuồng lớn lên, theo nguyên bản cỏ dại trong nháy mắt hóa thành cứng cỏi dây leo, từ to bằng ngón tay cấp tốc bành trướng đến cánh tay kích thước, lại đến bắp chân kích thước, cuối cùng lại như cự mãng giống như tráng kiện doan người. Thái Thản nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay tráng kiện như cuồng phong giống như vung đẩy, nhất quyền nhất cước đều đem dọc theo đường dây leo màu xanh lam đập nát ấy, chất lỏng băng từ phía. Những cái kia màu xanh thẳm chất lỏng theo da của hắn trượt xuống, mang đến sền sệt khó chịu xúc cảm, để cho trong lòng của hắn không hiểu được bội. Đáng ghét khống chế hệ, hoa văn cũng không phải ít, nhưng vẫn là quá yếu. Thái Thản giọng ồm ồm mà quát lên, tính toán dùng ngôn ngữ chọc giận La Tố, tìm kiếm tung tích của hắn. La Tố lại vẫn luôn sắc mặt đạm nhiên, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, mặt đất lam ngân thảo dây leo lập tức ứng thanh dựng lên, cấu thành một đạo màu xanh da trời tường cao, triệt để che cản Thái Thản ánh mắt. Cùng lúc đó, lam ngân lĩnh vực, niết bàn lĩnh vực, ngân giác lĩnh vực, kim lân lĩnh vực tứ đại lĩnh vực đồng thời mở ra, tầng tầng trồng hiệu quả để cho toàn bộ không khí chiến trường cũng vì đó biến đổi. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, những cái kia bị chấn nát lam ngân thảo chất lỏng lại sau khi hạ xuống lại độ phục sinh, hóa thành thật nhỏ ký sinh dây leo bám vào tại Thái Thản bên ngoài thân. Mặc dù hồn đấu la hồn lực phòng hộ không thể phá vỡ, nhưng những thứ này dây leo có thể từ trong hấp thu năng lượng, để cho Thái Thản cảm thấy hồn lực đang thong thả trôi đi. Đều là chút làm người buồn nôn thủ đoạn nhỏ. Thái Thản nhịn không được lên tiếng chào phúng. Hai mắt không ngừng liếc nhìn một phía, tính toán tìm kiếm La Tố bản thể chỗ. Có thể thấy được đối phương hoàn toàn bất vi sở động, hắn cuối cùng kìm nén không được, quyết định vận dụng hồn kỹ phá cục. Thứ hai hồn kỹ, giữ rằng cự lực. Đệ tam hồn kỹ, ma viên kim thân. Cái trước là bị động hồn kỹ, có thể cực lớn cường hóa cơ bắp sức mạnh cùng năng lực kháng đòn. cái sau thì có thể cường hóa đòn công kích bình thường, càng bổ sung thêm tỷ lệ nhất định trào phúng địch nhân hiệu quả đặc biệt. Đây tuyệt đối là lực chi nhất tộc thiết yếu hồn kỹ, bằng không lấy bọn hắn phương thức chiến đấu, đánh không chúng người cũng quá lung túng. Tại song trọng hồn kỹ gia trì, Lam Ngân Thảo dây leo bị chấn động đến mức nát bấy, nhưng ở niết bàn lĩnh vực tác dụng phía dưới lại không ngừng phục sinh. Tung tóe chất lỏng phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như, sinh sôi ra càng nhiều dây leo, như vô số bích sắt như độc xà quấn quanh lấy Thái Thản tay chân, ép hắn không thể không lần lượt xé rách những thứ này phiền lòng gò bó. Nhưng cho dù xé nát mấy chục lần dây leo, ngoại trừ ngân giác lĩnh vực mang tới phản thương hiệu quả, các công kích lại đều khó mà phá phòng ngự. Đây vẫn là tại Lam Ngân bá thể trên diện rộng tăng phúc ở dưới kết quả, bằng không cục diện chỉ có thể càng thêm gian nan, nếu không phải sau khi cường hóa dây leo nắm giữ vượt mức bình thường tính bền dẻo, căn bản không được kiểm chế Thái Thản tác dụng. Cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Tiểu tử, ngươi thật sự bất phàm, nhưng hôm nay lão phu sẽ nói cho ngươi biết, thiên tài không trưởng thành, cuối cùng không phải cường giả. Thái Thản phẫn nộ quát, bằng vào hồn đấu la trực giác cuối cùng phong tỏa La Tố vị trí. Hắn bỗng nhiên huy quyền, cầu kết cơ bắp như là bản thạch nâng lên, cường đại hồn lực đem dọc đường Lam Ngân thảo dây leo đều chấn bỡ. La Tố mặt cho bình tĩnh như trước, mặc dù cảm nhận được một cỗ mơ hồ khóa chặt cảm giác, thể nội cũng dâng lên một cỗ muốn cùng Thái Thản chính diện đối cứng xúc động, cái này hiển nhiên là trào phúng hiệu quả tại quái phá. Nhưng dùng qua thần chiếu thu thủy lộ tinh thần lực của hắn tăng nhiều, loại trình độ này quái nhiễu còn tại trong giới hạn chịu đựng. Thứ hai hồn kỹ, Lam Ngân Niết Bàn trận Niết Bàn. Hắn khẽ quát một tiếng, bộ phận dây leo ứng thanh phá toái, không chỉ có trong nháy mắt trở về đầy tiêu hao hồn lực, càng đem cái kia cỗ phiền lòng trào phúng hiệu quả triệt để tịnh hóa. Khóa chặt cảm giác biến mất ngay mắt, La Tố thân hình như kiểu quỷ mị hư vô bước ra triệt thoái phía sau, màu đen hồn hoàn lần nữa tại quanh thân rung động. Đệ tứ hồn kỹ bắt trước ngụy trang hoàng kim long lân trúc ngũ hành luân chuyển hàng long tê nhưỡng. Vô số lam ngân thảo dây leo đột nhiên hướng phía dưới cắm rễ, như mạch máu giống như ký sinh tại trong phương viên mấy chục thước thổ nhưỡng các đá, đem trọn vùng đất kết nối làm một cái chỉnh thể. Phản phất có cái gì cổ lão tồn tại đang tại lòng đất thức tỉnh, mênh mông tiếng tim đập giống như nổi trống từ lòng đất truyền đến, chấn người màng nhĩ phát run. La Tố đáy mắt thoáng qua một tia mấy không thể xem xét thất vọng, quả nhiên vẫn là không được sao. Vũ hành luân chuyển không cách nào thêm một bước cường hóa hàng long tê nhưỡng hàng long thực lực vẫn bị giới hạn hồn hoàn niên hạn. Mượn nhờ thổ sinh kim tương sinh nguyên lý cùng bắt chước ngụy trang ra kim thuộc tính vậy giống chút, tối đa cũng chỉ có thể cường hóa một lần thuộc tính. Ba loại khác thuộc tính thực thể hóa đặc thù không đủ rõ ràng, khó mà phát huy toàn bộ uy lực. Gào! Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hàng long phá đất mà lên, mở ra miệng lớn hung hăng cắn về phía Thái Thản. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lúc này hàng long thể bày tỏ thực vận hóa thành ốn con vặn mèo cây trúc dễ cây. Giống như huyết quản thần kinh giống như một mực kết nối lấy xem như huyết đục thổ nhưỡng kim thạch, bên ngoài thân vảy rồng kim quang long lánh, dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt. A! Thái Thản hét lớn một tiếng, hai tay cơ bắp tăng gọn, hai tay giơ cao gắt gao chống đỡ hàng long hàm trên, thái dương nổi gân xanh. Vô dụng. La Tố âm thanh bình tĩnh không có một tia gợn sóng, quanh thân nguyên tố chi lực bắt đầu phun trào, cùng hàng long hình trở thành kỳ diệu cộng minh, tại ta triệu hồi ra hàng long một khắc này, ngươi liền đã không có nửa điểm cơ hội. Hắn giơ tay vung lên, hàng long, ngũ hành luân chuyển nham long thổ tức. Hàng long quanh mình nguyên tố chi lực điên cuồng phun trào, giống như thủy triều tràn vào thể nội cái kia được xưng là nguyên tố lò phản ứng đặc thù khí quan, đây là một ít cự long tộc ngoại trừ trái tim bên ngoài đặc hữu năng lượng dụng cụ lưu trữ quan, ở vào truyền thống vị trí trái tim bên cạnh. Ngũ hành chi lực tại thân rồng bên trong lưu chuyển không ngừng, cuối cùng hội tụ tại cổ họng bộ vị, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Hàng long các phương diện đều rất hoàn mỹ, nhưng bởi vì La Tố ý thức thay thế nguyên bản long hồn ý thức, khiến nó chí lực hơi có vẻ không đủ, vận chuyển ngũ hành luân chuyển thời gian so La Tố tự mình thi triển muốn nhiều ra năm thành, dòng giá cần 2 giây nhiều tụ lực thời gian. Nhưng bây giờ hàng long gắt gao cắn Thái Thản, để cho vị này lâu năm cường giả như có gai ở sau lưng. Cho dù biết nguy hiểm sắp tới, hắn cũng căn bản không kịp đào thoát. Thái Thản cuối cùng không có ngồi chờ chết, cuối cùng triệt để thu hồi đối với La Tố khinh thị, đem hắn coi là nhất thiết phải toàn lực ứng đối đối thủ. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Cực lớn tinh tinh hư ảnh chợt bành trướng, tính toán chống ra hàng long miệng lớn. Nhưng bốn phương tám hướng đánh tới dây leo như giỏi trong sương, không ngừng ký sinh ở trên người hắn, điên cuồng rút ra lấy hắn hồn lực. Thái Thản kêu lên một tiếng, trong lòng ngầm mực, thủ đoạn này quá bẩn. Có loại đường đường chính chính cứng đối cứng. Hai giây thời gian nháy mắt thoáng qua. Hàng long hầu lùng châu nguyên tố triệu tịch đầm vàng một phát, ngưng kết thành một đạo trầm trọng vô cùng nham long thổ tức. Thái Thản mặc dù mở ra võ hồn chân thân toàn lực chống cự, vẫn bị thổ tức rắn rắn chắc chắc mà đánh trúng sau lưng, mảng lớn ra thịt huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá, ngay cả đuổi lui về sau cũng lọt vào ăn mòn, cơ hồ không cách nào chuyển động. Cùng lúc đó, La Tố một kích cuối cùng đúng hẹn mà tới, cùng hàng long thổ tức tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Tự phệ dung hoàn bắt trước ngụy trang ngân giác kỳ lân hoàng ngũ hành luân chuyển kim 70 lần trọng lượng lam ngân kỳ hoàn kích. Một kích này ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, thế phải tuyệt sát. Chương 152, xin lỗi, bồi thường. Chương 152, xin lỗi, bồi thường ra ra. Thái Long ở phía xa thấy lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn đừng nói nhúng tay trận chiến đấu này, chỉ là tới gần đều không làm được. Hàng Long chui từ dưới đất lên lúc mang đi thổ nhưỡng tạo thành một cái hố sâu, hắn nếu là rơi vào, chỉ sợ đều phải phí hảo một phen công phu mới có thể leo ra. Chỉ là hồn tông Thái Thản còn tại dáng chống đỡ, trôi này ẩn chứa hơn 70 lần trọng lượng trường kích đã hung hăng đâm trúng lồng ngực của hắn. Nặng 5000 cân trường kích tại La Tố thật long chi lực gia trì, mượn nhờ quán tính cùng hồn lực quán thâu lúc chất lượng biến hóa, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế đánh tới. Sắc bén mũi kích tại Thái Thản trước ngực xoay tròn ma sát, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa hoa, La Tố như có chút suy nghĩ mà nhìn xem một màn này, dường như đang suy nghĩ cái gì. Gào. Hàng Long phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, cực lớn long trảo từ đang hậu phương đột nhiên bung ra. Nham long trảo. Cự long thân thể bản thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất. Tiên hậu giáp kích phía dưới, Thái Thản sở trường sức mạnh nhược điểm lộ rõ. Hắn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, chuẩn bị hoặc ra tốc hồn kỹ, đối mặt bén nhọn như vậy thế công chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu có ngự chi nhất tộc từ bên cạnh phối hợp còn tốt, đơn độc đối mặt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp địch nhân lúc, lập tức hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Nham long trảo ầm vang rơi xuống, Lam Ngân Kỳ hoàng kích quán tính kinh người, hai người ăn ý phối hợp cuối cùng đột phá Thái Thản phòng ngự. Mũi kích đâm vào huyết nục trong nháy mắt, sinh mệnh lực chuyển hóa làm kịch độc rót vào trong cơ thể, cho dù trường kích hồn lực hao hết, trọng lượng khôi phục, Thái Thản nhịn đau rút ra trường kích, cũng đã là hết cách xoay chuyển. Khu khu. Thái Thản phun ra một ngụm huyết, hãi nhiên nhìn chỗ không trung bản toàn cự long, kịch độc ở trong cơ thể hắn phát tác, bị hóa đá sau cứng ngắt thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa trực đỉnh đỉnh ngã xuống đất. Ngươi, đến cùng là ai? Thái Thản không dám tiếp tục bày ra khi trước giá đỡ, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu suy yếu. Trên thực tế, năm nào hạng cao nhất đệ bát hồn hoàn, cũng bất quá nguồn gốc từ 3 vạn năm thiên quân con kiến vương, cơ sở thực sự quá kém. Cho nên mặc dù hắn võ hồn phẩm chất không thấp, lại vẫn luôn khó mà đột phá phong hào đấu la cảnh giới. Nhưng hắn chỉ là đường hạo tôi tớ, chẳng lẽ còn muốn chủ nhân đặc biệt vì hắn săn bắt hồn hoàn sao? Lấy hắn ngu trung tính tình, là nhất định sẽ không mở cái miệng này. La Tố vận dụng nhất bản lĩnh vực khôi phục hồn lực, duy trì lấy Lam Ngân bá thể đối với dây leo tăng phúc. Đang hỏi ta là ai phía trước tiên cho ta bạn gái xin lỗi. Là lỗi của ta xin lỗi. Thái Long cắn chặt răng, khuất nhục cùng sợ hãi cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn, nhưng lại mười phần quả quyết, hắn hướng về phía Tiểu Vũ thật sâu túi lầu xuống, âm thanh phát run, là ta bị ma quỷ ám ảnh nhìn loạn, thật xin lỗi. Tiểu Vũ rồi mới từ La Tố chiến thắng hồn đấu la trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thư nhẹ một tiếng, biết liền tốt, nếu có lần sau nữa, nhưng là sẽ không như thế đơn giản. Lập tức nàng tiếng nói nhất chuyện, nũng nịu giống như mà kéo lại La Tố cánh tay, ca, ngươi xem xử lý a. Thái Thản cùng Thái Long khẩn trương nhìn về phía La Tố, trong lòng biết cái này trẻ tuổi hồn tông mới là quyết định vận mệnh bọn họ người. La Tố trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra làm như thế nào trừng phạt cái này hai ông cháu. Lực chi nhất tộc nghèo đinh đương vang dội, trong tộc không có cái gì tài nguyên chân quý, võ hồn cũng không có đặc biệt tính chất. Nếu không phải bởi vì cùng Đường Hạo tầng kia quan hệ, La Tố căn bản sẽ không nhớ tới cái tộc của này. Nhưng để cho La Tố đem thật vất vả đánh bại hồn đấu La dễ dàng thả đi, đó cũng là không thể nào, rơi xuống trong tay hắn, nắm hạt vừng cũng muốn ép ra dầu tới. Thêm chút suy tư sau, hắn có chủ ý, các ngươi lực chi nhất tộc cam hiểu rèn đúc, trong tộc hẳn là cất chứa không thiếu kim loại hiếm. Đem các ngươi chân tàng đều đưa tới, lại giao ra lịch đại chuyển thừa rèn đúc tâm đắc, ta liền bỏ qua các ngươi. Không có khả năng. Thái Thản rất muốn dạng này kêu đi ra, nhưng càng ngày càng thân thể hư nhược nói cho hắn biết, chính mình không chống được bao lâu. Chờ hắn sau khi chết, lực chi nhất tộc cũng khó tránh khỏi bị những ăn người không nhà xương quý tộc kia chia cắt thôn phệ. Cân nhắc liên tục, hắn đành phải cắn răng đồng ý. Hảo, tộc địa bên trong quả thật có qua nhiều thế hệ tộc trưởng rèn đúc bút ký, còn có một số tính chất đặc thù kim loại, đều có thể cho ngươi. Rất tốt. La Tố thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc đặc thù lam ngân thảo dây leo, bắt trước ngụy trang hóa thành mắt phượng liên hoàng, đóa hoa màu tím dưới ánh mặt trời nở rộ, giống như phượng hoàng đôi mắt, ngạo nghệ đứng thẳng. Ăn hết, có thể giải trên người ngươi kịch độc. Đừng nghĩ trả thù, độc của ta trúng qua sau một lần, chỉ có thể lại càng dễ trúng chiêu. Không dám. Thái Thản biệt quất lấy xuống đóa hoa màu tím, túi đầu nuốt vào. Giờ khắc này, trong mắt của hắn giữ vững được cả đời tín niệm chi quang đều tại lung lay sắp đổ. Đáng tiếc, trước đây Đường Hạo chưa từng nghĩ tới muốn cứu lực chi nhất tộc ở tại thủy hỏa, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không hiện thân cứu vớt hắn. An vào đóa hoa sau, Thái Thản thể nội độc tố lại nghịch chuyển thành sinh mệnh lực, hắn dần dần khôi phục khí lực, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới hắn thậm chí có loại cảm giác đại nạn buông xuống, cho dù giải độc, hắn cũng cảm giác chính mình tổn thất không thiếu tuổi thọ. Loại này thủ đoạn quỷ dị, để cho hắn lại không dám trả thù La Tố. Thái Thản giãy giụa đứng lên, mắt nhìn cháu trai, không có quá nhiều do dự, Thái Long ngươi lưu lại, ta đi lấy kim loại hiếm cùng rèn đúc bút ký. Là, ra ra. Thái Long sắc mặt khó coi, trong lòng run sợ mà ở lại tại chỗ, túi đầu không dám nhìn La Tố ba người. Ngươi tránh xa một chút. Tiểu Vũ ghét bỏ mà phất phất tay, Thái Long như được đại xá, rũ cục lấy đầu bước nhanh đi xa. Chờ Thái Long rời đi, Tiểu Vũ lập tức dùng dò xét những thứ mới lạ trên con mắt phía dưới liếc nhìn La Tố, "Ca, ngươi nói thật, ngươi làm như thế nào?" Tứ Hoàn Hồn Tông chiến thắng Bát Hoàn Hồn Đấu La, thoại bản trong tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy, sẽ bị người phun chết. Còn có ngươi vì cái gì có thể triệu hoán cự long? Ta cảm giác long uy thật chân thật nha, giống như là một đầu chân chính cự long. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, ta có thể hay không cưới nó? Gào. Hàng long phát ra bất mãn gào thét, long khả sắt bất khả nhục. Xa xa Thái Long dọa đến run một cái, đối mặt với một cái cây bắt đầu diện bích hối lôi. Tiểu Vũ cũng bị sợ hết hồn, nhưng ỷ có La Tố chỗ dựa, vẫn là lấy dũng khí chừng Hàng Long một mắt, nũng nịu giống như mà dắt La Tố ống tay áo, ca ngươi nhìn nó. La Tố bất đắc dĩ nhìn xem Hàng Long. Tại chỗ chỉ có hắn lý giải Hàng Long ý tứ, sĩ khả sắt bất khả nhục, nhưng mỹ nữ ngoại trừ. Không hổ là chân long huyết mạch, long tính bản dâm a. Có người tới, đợi lát nữa lại nói. La Tố để cho Hàng Long trở lại trong hầm, đem thiếu hụt thổ nhưỡng bổ khuyết vô ngực, sau đó giải trừ hồn kỹ, mang theo Thái Long đi ngoại vi chờ đợi Thái Thản. Chỉ chốc lát sau, Mộng Thần Cơ ba vị giáo ủy vội vàng đuổi tới. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc đánh giá mặc dù bị tu bổ qua lại như cũ một mảnh hỗn độn rừng cây, đều là nghi hoặc không hiểu. Chí Lâm tay vuốt tròm râu do dự, vừa rồi bị áp, chẳng lẽ là lĩnh vực hồn kỹ? Mộng Thần Cơ gật đầu, chỉ sợ là đối với chúng ta cảnh cáo, không để chúng ta tới gần, cũng may hắn tựa hồ không có ác ý. Trên bầu trời xuất hiện cự long, hẳn là một vị nào đó cường giả võ hồn chân thân, chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện phụ cận, còn cùng nhân lại đánh võ. Bạch Bảo Sơn cẩn thận tuần sát một vòng, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào cùng vết máu, xem ra không có người thụ thương. Trở về điều tra một chút học viên cùng lao sư có người bị thương hay không, sau đó báo cáo bệ hạ a. Cần phải như thế. Hai vị khác giáo ủy cùng kêu lên cùng vang. Ba người vừa cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới mang theo đầy bụng lo nghĩ rời đi. Dương Quang một lần nữa bao phủ mảnh này vừa mới kinh nghiệm kịch chiến cánh rừng, kim sắc tia sáng tại trong cánh rừng bỏ ra ấm áp vầng sáng, phản phất tại thủ hộ lấy bí mật gì. Chương 153, thẳng thắn chương 153, thẳng thắn thái thản không có đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn, lái xe đàng hoàng đem trong tộc chân tàng kim loại hiếm cùng lịch đại tương truyền rèn đúc bút ký giao cho La Tố. La Tố cũng tin phòng thủ hứa hẹn, thả bọn họ rời đi, không tiếp tục làm có dễ. Nhìn qua càng lúc càng xa xe ngựa, Thái Long há to miệng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn chần chờ phút chốc, cuối cùng thấp giọng hỏi, "Ra ra, hắn đến cùng là ai?" "Thật sự, chỉ có tứ hoàn tu vi." Thái Thản sắc mặt tái xanh, ngực còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Lực chi nhất tộc trước kia tao ngộ vũ hồn điện tập kích, gian nan nhất thời điểm, hắn đều chưa từng động đậy bán thành tiền tổ truyền chân tàng ý niệm. Bây giờ lại bị người buộc đem lịch đại tích lũy kim loại hiếm chắp tay nhường cho, cái này khiến hắn lòng như dao cắt. "Là ta khinh thường." Thái Thản hít sâu một hơi, tính toán vãn hồi một chút mặt mũi, hắn đúng là hồn tông không giả. Nhưng một thân hồn kỹ lực bộc phát cực mạnh, lại thêm cái kia triệu hoán đất đá cự long thủ đoạn quỷ dị khó lường, này mới khiến ta trở tay không kịp. Thái Long ban tín bán nghi liếc ra ra một cái. Trong lòng hắn luôn luôn vô địch ra ra, hôm nay hình tượng đã xuất hiện vết rách. Hắn sa sút tinh thần mà cúi thấp đầu, trong thanh âm mang theo mê mang, hắn mạnh như vậy, coi như ta là song sinh vũ hồn, tương lai chỉ sợ cũng nói hiệu nói vượng. Thái Thản đột nhiên một cái tát đập vào Thái Long trên lồng ngực, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hạo Thiên chủ ý là thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn. Ngươi còn có chúng ta lực chi nhất tộc đời đời truyền thừa sức mạnh thiên phú, hai bên cùng phối hợp, nhất định có thể phát huy ra Hạo Thiên chủ ý chân chính uy lực. Đừng bị nhất thời thất bại sợ vỡ mật. Chờ ngươi tu luyện tới hồn thánh cảnh giới, nắm giữ Hạo Thiên chân thân, chỉ là thực vật hệ vũ hồn, một truy liền có thể nện đến hồi phi yên diệt. Thái Long chưa bao giờ thấy tận mắt Hạo Thiên chân thân uy lực, đối với lời của gia gia vẫn còn lo nghĩ, nhưng cuối cùng tìm về mấy phần lòng tin. Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, coi như gia gia có chút quyết đại, ít nhất tương lai cũng có thể cùng người kia đánh cái ngang tay a. Nghĩ như vậy, hắn lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác bên trên lại là hoàn toàn khác biệt không khí. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe, tại trong xe tung xuống ấm áp còn sáng. La Tố thích gì gối lên trên chu trúc thanh cặp đùi mượt mà, lật xem vừa mới tới tay rèn đúc bút ký. Kéo xe hai con ngựa đi qua La Tố hợp thành cải tạo, dung hợp loài chó trung thành, như loại sức mạnh cùng lạc đà sức chịu đựng, sớm đã tấn thăng làm 10 năm hồn thú, trí tuệ tăng nhiều. Bây giờ bọn chúng đang vững vàng mà lôi kéo xe ngựa đi về phía trước, chỉ cần ngẫu nhiên chỉ dẫn phương hướng liền có thể. Ca, ngươi bây giờ dù sao cũng nên nói cho ta biết đáp án a. Tiểu Vũ lấy lòng xoa bóp cho La Tố bả vai, trong mắt hiếu kỳ cơ hồ muốn tràn ra tới. La Tố khép lại bút ký, quyết định thẳng thắn. Quyết định này cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là đi qua nghĩ cặn kẽ. Hắn tình huống cùng Đường Tam khác biệt, Đường Tam võ kỹ cùng ám khí đều có thể nhìn thấy tu luyện cùng chế tạo quá trình, mặc dù cường đại, nhưng ít ra còn tại trong lẽ thường. Mà hắn hợp thành năng lực lại luôn có thể từ không sinh có, lấy ra đủ loại vật ly kỳ cổ quái, trường kỳ giấu giếm chỉ có thể tiêu hao lẫn nhau tín nhiệm. Huống hồ bây giờ hắn đã có sức tự vệ, cũng không lo lắng bí mật sẽ vô tình bên trong tiết lộ. Ta quả thật có một loại năng lực đặc thù. La Tố cuối cùng mở miệng, âm thanh bình tĩnh, có thể đem hoàn toàn khác biệt vật phẩm hợp thành vì hoàn toàn mới đồ vật. Lần trước đi Vinh Vinh nhà, phụ thân nàng để cho ta chọn lựa trong vật phẩm, có một cái chân long trứng hóa thạch. Ta lợi dụng năng lực này tỉnh lại hóa thạch bên trong sinh cơ, đồng thời cùng đệ tứ hồn hoàn dung hợp, lúc này mới có triệu hoán cự long năng lực. Chu Trúc Thanh bừng tỉnh gật đầu, cuối cùng hiểu rồi chính mình vũ hồn tiến hóa nguyên lý. Nhưng lập tức càng lớn nghi hoặc xông lên đầu, trên đời lại có thần kỳ như thế năng lực. Tiểu Vũ ngẩng đầu, hoang mang hỏi, là vũ hồn năng lực sao? Không phải. La Tố khoát tay, ngươi có thể lý giải thành giống hồn tu năng lực thiên phú. A Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu, chưa hoàn toàn ý thức được cái năng lực này chỗ kinh khủng, chấn kinh nói, thật thần kỳ a. Chẳng thể trách ca vũ hồn một mực tại tiến hóa. Đại sư còn nói ngươi vũ hồn lần thứ nhất biến dị sau, liền thành dễ biến dị thể chất đâu. Chửi bậy xong Ngọc Tiểu Cương sau, Tiểu Vũ lại bò tới, cơ trắng bao khỏa bắp chân nhẹ nhàng cọ sát La Tố, ca, năng lực thiên phú của ngươi phí không phí sức? Nếu là không phí sức mà nói, cho ta biểu diễn một lượt đi. Chu Trúc Thanh mặc dù trầm mặc không nói, nhưng cũng khó che hiếu kỳ. Nàng rũa da trắng non ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng vì La Tố xoa bóp huyệt thái dương, động tác ôn nhu. "Tốt a, các ngươi nghĩ hợp thành cái gì?" La Tố hưởng thụ lấy hai vị thiếu nữ thân thiết phục vụ, tâm tình vui vẻ. Không đợi các nàng trả lời, trong lòng của hắn khẽ động, từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra Tiểu Vũ đặt ở hắn nơi này một chút quần áo cũ, phần lớn cũng đã không quá vừa người. Hắn để cho xa ngựa dừng lại, phóng xuất ra màu bạch kim hồn hoàn, đem từng kiện quần áo thu vào trong đó. "Hợp thành." Tiểu Vũ nhìn không chớp mắt La Tố động tác. Sau một khắc, một bộ mới tinh quần áo xuất hiện tại trong tay La Tố trong tay. Hoàn mỹ phù hợp Tiểu Vũ dáng người. Đó là một bộ nổi bật vóc người trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai, thiết kế lớn mật nhưng lại không mất hoa bát. Tiểu Vũ, mặc vào thử xem. La Tố đã sớm muốn nhìn một chút cái này trang phục. Đấu La Đại Lục trang phục phong cách mặc dù tiên tiến, liên thi vớ đều có, lại vẫn cứ không có trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai. Quả nhiên vẫn là muốn tự mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm. Ca ngươi là biến thái sao? Tiểu Vũ ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là nhận lấy bộ này phong cách mới lạ quần áo, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, bất quá là trừ đi phía ngoài váy ngắn cùng quần bó mà thôi. Chu Trúc Thanh đấm bóp ngón tay có chút dừng lại, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Quả nhiên, một giây sau La Tố lại lấy ra một bộ miêu nữ buộc trang đóng vai. Khả ái phong cách cùng Chu Trúc Thanh thanh lãnh khí chất tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản, nhưng ở chỗ mấu chốt lại có thể vừa đúng mà nổi bật ưu thế của nàng. Nàng tiếp nhận La Tố đưa tới quần áo, tiếng như mỗi vo ve, ngươi cả ngày đều ở nghĩ cái gì a La Tố lẽ thẳng khí hùng, ta cái gì chưa có xem. Bất quá là một bộ y phục mà thôi, chớ suy nghĩ lung tung. Tới, thay đổi xem. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đương nhiên không có khả năng đang hành xử trên xe ngựa thay quần áo. Bất quá chờ đến tối lúc nghỉ ngơi, La Tố rốt cuộc đổi thường mong muốn, mở rộng tầm mắt. Ba ngày sau, ba người đến Lạc Nhật Sâm Lâm ngoại vi. Sáng sớm sương mù giữa khu rừng lờ lờ, mặt trời mới mọc vừa mới lên, vì rừng rậm rắt lên một lớp biển vàng. Hai con ngựa giống chó con thân mật cọ sát La Tố, nhiệt tình bộ dáng cùng chúng nó cao lớn hình thể tạo thành mãnh liệt tương phản. Ca, hai bọn nó như thế nào đột nhiên như thế thân cận ngươi? Phía trước ngươi cầm roi ngựa bọn chúng mới bằng lòng thành thật một chút. Tiểu Vũ xích lại gần vuốt ve mã tông mao, kinh ngạc phát hiện hai con ngựa vậy mà thoải mái mà híp mắt lại. Nàng cơ hồ muốn hoài nghi chính mình có phải là hoa mắt rồi hay không, đây quả thật là mã, không phải cậu. La Tố cười đem hai con ngựa thu vào hợp thành khí, giải thích nói, đột phá hồn tông sau, năng lực của ta tiến hóa, bây giờ có thể hợp thành sinh mạng thể. Ngươi có thể đem bọn chúng coi như chân chính sủng vật. Chương 154, hợp thành thức săn hồn chương 154, hợp thành thức săn hồn hoàng hôn nhuộm thấm ngọn cây, Lạc Nhật Sâm Lâm bao phủ tại trong một mảnh tĩnh mịch ánh cam. A. Tiểu Vũ thở nhẹ một tiếng, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt trợn lên tròn trịa, ngay cả động vật đều có thể hợp thành sao? Đây chẳng phải là ngay cả hồn thú cũng có thể không tệ. La Tố khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh u minh bạch hổ vũ hồn phẩm chất cực cao, phổ thông hồn thú ngược lại sẽ trở thành liên lụy, cung cấp không được phẩm chất cao hồn kỹ. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào vũ hồn bản thân năng lực để hình thành hồn kỹ. Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, ta ý nghĩ là tìm kiếm hệ sức mạnh cùng nhanh nhẹn hình hồn thú, đưa chúng nó hợp thành vì gồm cả hai người ưu điểm hoàn toàn mới hồn thú, như vậy thì có thể thu được càng chất lượng tốt hồn kỹ. Hơn nữa La Tố khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ cần tìm kiếm trăm năm hồn thú liền có thể hoàn thành, so tìm kiếm vạn năm hồn thú dễ dàng hơn nhiều lắm. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, thanh âm ôn hòa, ngươi nghĩ tới đệ tứ hồn hoàn cần gì loại hình hồn kỹ sao? Chu Trúc Thanh hơi hơi nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tia chần chờ. U Minh Bạch Hổ gồm cả sức mạnh và tốc độ, bây giờ lại có năng lực phi hành, ta không xác định là nên phát triển toàn diện, hay là nên cường điệu cường hóa một hạng năng lực, lại chiếu cố phương diện khác. La Tố trầm ngâm chốc lát, đầu ngón tay vô ý thức tại trên đầu gối điểm nhẹ. U Minh Bạch Hổ lấy Bạch Hổ làm chủ thể, tại hồn sư trong thực chiến, lực công kích vĩnh viễn là vị thứ nhất. U Minh Bạch Hổ bản thân tốc độ cùng cánh đã đầy đủ linh hoạt, lại thêm đệ nhất hồn kỹ đâm hiệu quả, phương diện tốc độ cũng không cần lại tăng cường. Có lẽ sau đó có thể cân nhắc tăng thêm một cái phân thân hồn kỹ. Hắn dương mắt nhìn về phía nơi xa rừng rậm xanh đúng tươi tốt, tiếp tục phân tích, căn cứ vào ta xem qua tài liệu và hồn thú đồ giám, Bạch Hổ vũ hồn bình thường sẽ ở đệ tứ hồn hoàn lựa chọn một cái phạm vi hồn kỹ, để đền bù quần thể lực sát thương không đủ. Tỷ như Bạch Hổ hám địa chấn hoặc Bạch Hổ lưu tinh vũ, cái trước có thể đến từ nhảy núi hổ, cái sau đại khái đến từ tinh quang hổ. Hai loại hồn thú đều am hiểu phạm vi công kích, nếu như lại phối hợp một loại tốc độ hình hồn thú để đền bù nhược điểm, tỷ như quỷ báo, u minh linh miêu hoặc tấn sát hổ. La Tố nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ánh mắt chắc chắn, có ta hợp thành năng lực tại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng phát triển không công bằng vấn đề. Lấy đề thăng lực công kích làm chủ, phương diện khác đồng dạng có thể phát triển toàn diện. Ân. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt thoáng qua một tia ấm áp. Phát hiện La Tố sớm đã vì nàng suy tính được chu toàn như thế. Nàng nghiêm túc nói, ta đều nghe lời ngươi. Hảo, xuất phát. La Tố vung tay lên, trước tiên cất bước tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Lam ngân lĩnh vực lặng yên bày ra, cảm giác như mạng nhện hướng bốn phía kéo dài, cẩn thận tìm kiếm vừa rồi nâng lên cái kia mấy loại hồn thú. Được chứng kiến La Tố thực lực sau, hai nữ đối với lần này săn hồn tràn ngập lòng tin. Sự thật cũng chính xác như thế, không đến một giờ, ba người ngay tại ngoài rừng rậm phát hiện một cái thích hợp hồn thú. La Tố nhìn chăm chú lên trước mắt cái này chỉ lông tóc màu da cam, sau lưng mọc lên hai cánh mãnh hổ, tiện tay bung lên, lam ngân dây leo tựa như vật sống giống như quấn quanh mà lên, đem sáp xí hổ lao lao gò bó. 400 năm sáp xí hổ, ta bây giờ nhiều nhất có thể đem bốn loại vật thể hợp thành, coi như nó một cái. Gặp Tiểu Vũ muốn nói lại thôi, La Tố ôn hòa giải thích nói, yên tâm, thiên nhiên sẽ tự động điều tiết sinh thái cân bằng. Chúng ta mang đi một cái sáp xí hổ, phụ cận động vật ăn cỏ số lượng sẽ tăng thêm, cách đó không xa động vật ăn thịt liền sẽ di chuyển tới, sinh sôi hậu đại. Cuối cùng sẽ quay về động thái cân bằng, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Vũ xẹp lép miệng, nàng kỳ thực muốn nói không phải cái này. Bất quá tại xã hội loài người ở lâu, nàng cũng dần dần quen thuộc hồn sư cần săn giết hồn thú thực tế, không còn giống như trước để ý như vậy. Tại Lam Ngân lĩnh vực phụ trợ phía dưới, La Tố tìm kiếm hồn thú tốc độ cực nhanh. Tăng thêm bọn hắn cần chỉ là thường thấy nhất trăm năm hồn thú, vẹn vẹn một ngày thời gian liền toàn bộ tìm đủ. Hợp thành khí không gian không đủ, hắn dứt khoát triệu hồi ra hàng long, để nó nắm lấy mấy cái hồn thú. La Tố ba người thì cùng ngựa cùng một chỗ đứng tại trên lưng rồng, khống chế cự long tại trên rừng rậm khoảng không di chuyển nhanh chóng. Sáp xí hổ, ám ảnh báo, tinh quang hổ, tấn sát hổ đáng tiếc không tìm được quỷ báo, bất qua ám ảnh báo cùng tấn sát hổ cũng không kém. La Tố lấy ra kiểm tra sức khỏe nghi, vì Chu Trúc Thanh khảo thí tố chất thân thể. 48 cấp, còn chưa đủ tiếp nhận vạn năm hồn hoàn, tinh thần lực chỉ sợ cũng không đủ. Bất quá 9000 năm hồn hoàn hẳn không có vấn đề. Hắn cuối cùng xác nhận nói, Trúc Thanh, xác định là bọn chúng bốn cái. Không thay đổi. Chu Trúc Thanh mỉm cười, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, ngươi so ta suy tính bằng diện, ngươi tới quyết định liền tốt. La Tố gật đầu, trầm giọng nói, hợp thành. Bốn loại hồn thú trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc, một cái toàn thân đen như mực, ánh mắt sắc bén, sau lưng mọc lên hai cánh kinh khủng cự hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, ám ảnh tại nó quanh thân lưu chuyển, phản phất tùy thời đều có thể dung nhập trong bóng râm. La Tố vì Chu Trúc Thanh giới thiệu nói, 9000 năm ngũ ảnh thần dược hổ am hiểu điều khiển ám ảnh chi lực, sức mạnh và tốc độ cũng không có nhược điểm. Một đôi cực lớn cánh chim có không thua bởi chân trước sức mạnh, am hiểu cự ly ngắn tập sát cùng biến trình phạm vi công kích. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, không kịp chờ đợi muốn hạ trạng chiến đấu. Nhưng ngũ ảnh thần dược hổ thuộc tính toàn diện, chiến lực có thể so với vạn năm hồn thú, La Tố đương nhiên sẽ không để cho nàng mạo hiểm. Hàng Long. Hàng Long ứng thanh mà động, cực lớn long trảo ầm vang rơi xuống, tinh chuẩn đặt ở màu đen cự hổ chỗ cổ, để nó không thể động đậy. Cự hổ mãnh liệt giãy giụa, ám ảnh chi lực tại nó quanh thân sôi trào, Hàng Long không thể không gia tăng lực đạo, bộc phát hồn lực mới đưa nó triệt để áp chế. La Tố thỏa mãn gật đầu, cảm nhận được ngũ ảnh thần dược hổ cường độ chính xác không kém gì rất nhiều đỉnh tiêm hồn thú, sức chiến đấu viễn siêu thực tế niên hạn. Trúc Thanh, phía dưới giao cho ngươi. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, tung người nhảy xuống lưng rồng. Ở giữa không trung, U Minh Bạch Hổ vũ hồn trong nháy mắt phụ thể, trắng đoán hai cánh giãn ra. Nàng nhẹ nhàng rơi vào ngũ ảnh thần dược hổ thân bên cạnh, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, tinh chuẩn đâm vào cự hổ hốc mắt, quả quyết kết thúc tính mạng của nó. Hàng Long thu hồi long trảo, trong một đạo màu tím sậm mang theo tí tí màu đen hồn hoàn từ cự hổ trên thi thể chậm rãi phiêu khởi. Lao công, ta bắt đầu. Chu Trúc Thanh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dung hợp hồn hoàn. La Tố cùng Tiểu Vũ ở một bên yên tĩnh thủ hộ, tiên nhận long tán phát uy áp tại, bình thường hồn thú căn bản không dám tới gần. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, hồn hoàn dần dần không có vào trong cơ thể của Chu Trúc Thanh, dung hợp vào giai đoạn sau cùng. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong rừng rậm, một đạo toàn thân bóng người màu vàng nóng sau lưng mọc lên sáu cánh, cầm trong tay kim sắt thanh kiếm, đang đuổi giết một cái bảy vạn năm quang minh lũy còn. Chiến đấu dư ba chấn động đến mức cây cối chập chờn, hù dọa một mảnh chim bay. Hai đạo khác thân ảnh nhàn nhã đi theo hậu phương, một người trong đó mở miệng nói, Lâm Huyết, thiếu chủ chiến lực không kém, thế nhưng xuất sinh tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên sau tốc độ tăng nhiều, có muốn hay không chúng ta ra tay? Một người khác nhàn nhạt cự tuyệt, không cần. Thiếu chủ thật vất vả đi ra một lần, đang chơi đến vui vẻ, liền để nàng thật tốt phát tiết một chút ta. Màu vàng thánh quang ở phía xa trong rừng sáng tắt lấp lóe, khoảng cách La Tố bọn người càng ngày càng gần. Chương 155, Thiên Nhận Tuyết chương 155, Thiên Nhận Tuyết giữa trưa ánh nắng tươi sáng, lạc nhật sâm lâm vẫn như cũ bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong sương mù. Bảy vạn năm quang minh độc giác thú cặp kia trong suốt thú đồng tử bên trong lập lòe gần như trí tuệ của nhân loại tia sáng. Nó rõ ràng cảm ứng được phía trước truyền đến uy áp, mặc dù khí tức yếu ớt, lại mang theo một loại để nó không nhịn được muốn túi đầu xương thần uy nghiêm. Nếu vào ngày thường, nó chắc chắn đi vòng, nhưng bây giờ nó đã thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, nếu là tiếp tục đảo vòng, cho dù may mắn sống sót cũng biết trọng thương lâm nguy, tại cái này được đục cường thực hồn thú trong rừng rậm cùng tử vong không khác. Thà rằng như vậy, không bằng bắt buộc mạo hiểm, có lẽ còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nó trắng loan cánh chim ra sức chấn động, vẽ ra trên không trung một vệt sáng, dứt khoát phóng tới long uy nồng đậm nhất phương hướng. Thiên Nhận Tuyết bén nhạy phát giác được phía trước dị thường uy áp, nhưng nàng ỷ vào tự thân thực lực cường đại cùng sau lưng hai vị phong hào đấu la hộ vệ, không chút do dự đuổi theo. Cái này chỉ quang minh độc giác thú thực sự rất thích hợp làm nàng đệ thất hồn hoàn, nàng tuyệt không thể dễ dàng buông tha. A, đang vì Chu Trúc Thanh hộ pháp La Tố bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, cảm giác được có hồn thú cùng hồn sư đang nhanh chóng tiếp cận. Dám trực tiếp xâm nhập Hàng Long long uy phạm vi, người đến thực lực bất phàm, ai trong lòng hắn căng thẳng, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không ổn. Hắn cấp tốc từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra mặt nạ cùng áo bào đen, đưa cho Tiểu Vũ, leo lên mặt nạ, nhanh đi giúp Trúc Thanh cũng che lại khuôn mặt. Tiểu Vũ mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là theo lời làm theo. La Tố thì nhanh chóng chuẩn bị lên chiến, đầy đất Lam Ngân Thảo không cần ngoài định mức thúc đẩy sinh trưởng, hắn phi tốc hợp thành ra ba đạo 10 vạn năm hồn hoàn, Lam Hoàng cây vũ hồn lập tức kim quang đại thịnh, phản phất thoát thai hoàn cốt. Di hoa tiếp mục. Ba đạo 10 vạn năm hồn hoàn tạm thời giá tiếp tại trên vũ hồn, Lam Ngân lĩnh vực lặng yên rung động, bảy đạo hồn hoàn bị ngụy trang thành lượng vàng lạng tử tam hắc hoàn mỹ phối trí. Tiểu Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn xem La Tố chuỗi này nước chảy mây trôi thao tác. Chờ hắn đeo lên mặt nạ phủ thêm áo bào đen sau, đã hoàn toàn không nhận ra đây chính là nàng quen thuộc thiếu niên kia. "Ca, ngươi đây là?" Nàng nhịn không được thấp giọng hỏi. La Tố tận lực hạ giọng, hồn lực tại trên dây thanh khẽ chấn động, để cho tiếng nói trở nên trầm thấp mà lạ lẫm, "Đừng cứ gọi ta ca, kêu ta lão sư. Đợi lát nữa có người tới gần, tận lực không cần sử dụng vũ hồn." Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu, nhưng trong lòng thì rất gấp gáp. Không bao lâu, quang minh độc giác thú trước tiên xâm nhập tầm mắt của bọn họ. Cách nhau ngàn mét, nó liếc mắt liền thấy được Hàng Long cái kia khổng lồ thân thể, nhưng cảm ứng được Hàng Long niên hạn tựa hồ vẫn chưa tới 2 vạn năm. Nó không khỏi lòng sinh chần chờ, cái này nhìn như tồn tại cường đại, thật có thể giúp nó thoát khỏi sau lưng cái kia nhân loại đáng sợ sao? Nhưng mà sau lưng lăng lệ kiếm mang đã không dung nó suy nghĩ nhiều, ôm được ăn cả ngã về không ý niệm, quang minh độc giác thú trực tiếp phóng tới Hàng Long, ít nhất cũng phải kéo một cái tấm mục, có thể giúp nó ngăn cản địch nhân. La Tố siêu phàm nhãn lực đem ngoài ngàn mét tràng cảnh thu hết vào mắt, khi hắn nhìn thấy con sói kia bái chạy thủ mạng quang minh độc giác thú cùng hậu phương đạo kia thần thánh thiên sứ vũ hồn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn âm thầm cầu nguyện tới chỉ là thiên sứ quân đoàn bình thường thành viên, mà không phải Thiên Nhận Tuyết, bởi vì cái sau mang ý nghĩa sẽ có hai vị phong hào đấu la tùy hành. Nhưng khi Thiên Nhận Tuyết trẻ tuổi tuyệt mỹ khuôn mặt rõ ràng đập vào tầm mắt lúc, La Tố cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng tan vỡ. Hắn nhanh chóng hợp thành ra hai đạo 10 vạn năm hồn hoàn, lần nữa giá tiếp tại trên vũ hồn, 9 đạo hồn hoàn đồng thời rung động, ngụy trang thành phong hào đấu la huy thế. Đồng thời tiếp nhận 5 đạo 10 vạn năm hồn hoàn giá tiếp áp lực, La Tố chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại sôi trào, cố nén mới không có thổ huyết. Hắn hận không thể lập tức đem lực lượng khổng lồ này phát tiết ra ngoài, nhưng nghĩ lại, không được, dù cho giá tiếp cùng vũ hồn liên thông quan hệ không lớn, 5 đạo 10 vạn năm hồn hoàn áp lực cũng quá mức lớn. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy che lấp khuôn mặt phong hào đấu la nhất định sẽ càng hiếu kỳ hơn, ngược lại lại càng dễ dẫn phát xung đột. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, La Tố quả quyết thu hồi một đạo 10 vạn năm hồn hoàn, ngụy trang thành bát hoàn hồn đấu la. Vừa vặn hắn vừa mới khoảng cách gần cảm thụ qua thái thản khí tức, Lam Ngân lĩnh vực đủ để mô phỏng ra 7-8 phần tương tự khí thế. Áp lực trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, cuối cùng đi tới La Tố có thể tiếp nhận phạm vi. Hắn trầm giọng ra lệnh, "Hàng Long, đi ngăn lại nó." Hàng Long cùng La Tố tâm ý tương thông, cảm nhận được chủ nhân tự dưng bị cuốn vào phiền phức tức giận, lúc này chấn động long dực, hướng về quang minh độc giác thú bay nào mà đi. Cắt bay đá chạy. Hàng Long hai cánh nhấc lên cuồng bạo cắt đá phong bạo, trong nháy mắt che đậy cả bầu trời. Cắt đá bằng tốc độ kinh người xoay tròn bay múa, tạo thành liên miên không dứt đả kích, đồng thời nó mở ra miệng rồng, bắt đầu nhanh chóng tụ lực. Ngũ hành luân chuyển nham long thổ tức. Quang minh độc giác thú bị đột nhiên xuất hiện bão cắt khét một mặt, mặc dù cắt đá không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, lại nghiêm trọng bấy nhiêu nó phi hành tư thái. Nó vội vàng vỗ cánh cao thăng, tính toán thoát ly bão cắt phạm vi. Cắt đá phong bạo độ cao có hạn, quang minh độc giác thú rất nhanh bay ra phong bạo khu, nên đón nó lại là một đạo ngưng thực màu vàng đất thổ tức. Quang minh độc giác thú phản ứng cực nhanh, trắng đoán độc giác trong nháy mắt phóng ra lóa mắt kim quang, bắn ra một đạo nóng bỏng kim sắc xạ tuyến. Đồng thời nó hai cánh khép lại, quanh thân nổi lên một tầng kim sắc vầng sáng thủ hộ tự thân. Nham long thổ tức cùng kim sắc xạ tuyến trên không trung va chạm kịch liệt, cuối cùng cân sức ngang tài, nhưng hàng long chiếm cứ tiên cơ ưu thế, kịp thời nối tiếp chiêu thứ hai. Trọng lực trường khống, gấp trăm lần trọng lực trong nháy mắt bao phủ tại trên thân quang minh độc giác thú, đưa nó hung hăng hướng mặt đất áp chế, mặc cho nó như thế nào liều mạng chấn động cánh cũng không có ý nghĩa. Nham long thiên thạch rơi, mượn nhờ trọng lực thực hiện hướng phía dưới tăng tốc độ, lại phối hợp hàng long bản thân 3.000 tấn kinh khủng thể trọng, uy lực một kích này đủ để diệt sát tuyệt đại đa số sinh mệnh. Dừng tay, đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, cho đến lúc này Thiên Nhận Tuyết mới rốt cục đổi tới, nhìn mình đau khổ truy lùng con mồi sắp bị giết chết, nàng một mực bình tĩnh khuôn mặt cuối cùng biến sắc. Lan, xà long, cũng chính là xà mâu đấu la kịp thời ra tay. Vung ra hơn 10 đạo lăng lệ thanh sắc bóng mâu, muốn đánh lui Hàng Long. Nhưng ngay tại vũ hồn cùng Hàng Long tiếp xúc trong nháy mắt, xà mâu đấu la sắc mặt biến, vội vàng thu hồi vũ hồn, chịu đựng thu chiêu bị đè nén cảm giác, ngược lại đem quang minh độc giác thú đánh bay ra ngoài. Hắn phi tốc truyền âm nói, thiếu chủ cẩn thận, đầu kia cự long có cái gì rất không đúng. Nhìn qua là từ kim thạch thực vật tạo thành, chỉ sợ là người nào đó triệu hoán hồn kỹ, trọng lượng kinh người. Nếu là bị nó đập trúng, thuộc hạ có thể né tránh, nhưng tuyệt đối ngăn không được. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Ánh mắt lại vẫn luôn khóa chặt ở phía xa cái kia phóng thích ra 8 đạo hồn hoàn hắc bảo nhân, cùng với trên mặt đất đang tại dung hợp hồn hoàn một bóng người khác. Ánh mắt của nàng sắc bén như lao, phản phất muốn xuyên thấu tất cả ngụy trang, xem thấu ba người này chân thực thân phận. Các hạ, Thiên Nhận Tuyết âm thanh thanh lãnh mà uy nghiêm, cái này chỉ hồn thú là con mồi của chúng ta, dựa theo hồn sư giới quý củ, hẳn là từ chúng ta mang đi. La Tố không nghĩ phức tạp, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức mềm yếu, có thể, hồn hoàn về ngươi, nhục thân về ta. Không có vấn đề. Thiên Nhận Tuyết sảng khoái đáp ứng. Nàng không cho rằng sẽ trùng hợp như vậy rơi xuống hồn cốt, hơn nữa đối phương hiển nhiên đã làm ra nhượng bộ. Chương 156, Chu Trúc Thanh đệ tứ hồn kỹ chương 156, Chu Trúc Thanh đệ tứ hồn kỹ trong rừng rậm tràn ngập như có như không mùi máu tanh, cùng có cây tươi mát khí tức đan vào một chỗ. Xà Long ngầm hiểu, thân hình thoát một cái liền đuổi kịp trọng thương quang minh độc giác thú. Hắn ra tay tinh chuẩn, mấy đạo lăng lệ hồn lực xung kích triệt để tan ra hồn thú năng lực phản kháng, sau đó đưa nó kéo tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt, động tác sạch sẽ lưu loát. Thiên Nhận Tuyết mắt liếc nơi xa cái kia từ đầu đến cuối bao phủ tại trong hắc bảo thân ảnh. Trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nàng âm thầm suy nghĩ, san hồn cũng không dám lấy chân diện mục gặp người, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương là bởi vì cảm giác được chính mình đến mới tận lực che lấp, dù sao liền bình thường phong hào đấu la, cũng không nên có như thế cảm giác bén nhạy năng lực. Hơi chút do dự sau, Thiên Nhận Tuyết hạ giọng nói, làm phiền hai vị trưởng lão hộ pháp. Đâm Huyết cùng Xà Long đồng thời gật đầu, thần sắc trang nghiêm mà phân lập hai bên. Thiên Nhận Tuyết thánh kiếm trong tay vung khẽ, một vệt kim quang thoáng qua, triệt để kết thúc quang minh độc giác thú sinh mệnh. Một đạo màu đen thâm thúy hồn hoàn chậm rãi dâng lên, nàng thấp giọng niệm câu gì, Đâm Huyết vận chuyển hồn lực, kiểm tra cẩn thận quang minh độc giác thú thi thể, xác nhận lại không hồn lực ba độc sau, lúc này mới đưa nó ném đến Hàng Long dưới chân. Thú thân cho ngươi, các hạ có thể rời đi. Đâm Huyết thanh âm bên trong mang theo nồng nặc cảnh cáo ý vị. Hảo. La Tố trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Hắn tâm niệm vừa động, Hàng Long lợi chảo quan sát liền đem quang minh độc giác thú thi thể nắm lên. Đúng vào lúc này, Chu Trúc Thanh thuận lợi hoàn thành hồn hoàn dung hợp, lại thuận tay thu hồi ưu ảnh thần dược hộ thân thể. Ba người nhảy lên lưng rồng, Hàng Long vỗ cánh dựng lên, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Nhìn qua cự long thân ảnh đi xa dần dần hóa thành điểm đen, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng xác nhận đây chỉ là một hồi ngẫu nhiên gặp, lúc này mới an tâm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dung hợp hồn hoàn. Chờ Thiên Nhận Tuyết tiến vào cấp độ sâu minh tường sau, Đâm Huyết nhịn không được tò mò hỏi, "Xà Long, đầu kia thổ long thật có nặng như vậy? Ta xem nó hồn lực khí tức cũng không mạnh, ngươi trực tiếp đưa nó cắt ra không được sao?" Xà Long hai tay vây quanh ở trước ngực, tức giận lườm hắn một cái, nói đơn giản dễ dàng 45m dài cự long, nếu là vỡ vụn đè xuống, không khác một tòa núi nhỏ sụp đổ. Ta cũng không có ngươi như vậy ra dày thịt béo. Huống hồ thiếu chủ liền tại phụ cận, vạn nhất đã ngộ thương làm sao bây giờ? tính ngươi có lý. Đâm Huyết Điểm gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ta đã nhớ kỹ hắn hồn lực khí tức, chờ lần sau gặp mặt nhất định phải cho hắn biết, có ít người thiện nghi không phải tốt như vậy chiếm. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hàng Long bay ra trăm dặm sau đó, La Tố biến động lĩnh vực ngụy trang khí tức, lại lệnh Hàng Long thu liễm long uy, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng của hắn lại là suy nghĩ ngàn vạn, thực sự là xui xẻo, hết lần này tới lần khác gặp được Tiên Nhật Tuyết. Sau này Hàng Long tuyệt không thể ở trước mặt nàng triệu hoán, ít nhất không thể dùng thân phận chân thật sử dụng. Thái Thản ông cháu hẳn sẽ không khắp nơi tuyên dương vua trận, nhưng nhất định sẽ âm thầm điều tra ta. Lấy lực chi nhất tộc cùng Vũ Hồn Điện thâm cừu đại hận, Thái Thản không đến mức cùng Vũ Hồn Điện cấu kết, nhưng phải phòng bị bọn họ cùng Thiên Đấu Đế Quốc cùng một tuyến. Thái Long chuyển trường Thiên Đấu Hoàng gia học viện, trở về còn phải gõ lại đánh một phen, để cho bọn hắn quản tốt miệng. Đến nỗi muốn hay không diệt khẩu La Tố trầm ngâm chốc lát, cảm thấy còn không cần thiết. Đây cũng không phải nhân từ nương tay, mà là cường sát Thái Thản quả thật có chút độ khó. Đi qua một trận chiến này, Thái Thản tất nhiên sẽ càng thêm cảnh giác, tin tưởng hắn cũng sẽ không bốn phía lộ ra, bằng không La Tố không để ý để cho lực chi nhất tộc trả giá đắt. Hắn duỗi lưng một cái, hoạt động dưới có chút thân thể cứng ngắc. Thấy hắn suy xét hoàn tất, Tiểu Vũ lập tức nhảy cả tương xông lên, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ cùng kinh ngạc, "Ca, ngươi mau đến xem. Trúc Thanh đệ tứ hồn kỹ quá mạnh mẽ." La Tố ngửi âm thanh quay đầu, chỉ thấy Chu Trúc Thanh đã tiến vào trạng thái vũ hồn phụ thể. Nàng mảnh khảnh cơ bắp hơi hơi nhô lên, nhưng u minh bạch hổ vũ hồn thuộc tính cân đối, không có chút nào cồng kềnh cảm giác, ngược lại tràn đầy sức mạnh cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Sau lưng kia đôi cánh chim màu trắng ngoại vi, bây giờ nhiều hơn một đôi hắc kim đan vào năng lượng thật lớn cánh chim, kích thước chừng 3 lần chi lớn. La Tố liếc mắt liền nhìn ra này đôi cánh chim là hồn lực ngưng kết mà thành, trong đó lưu chuyển u minh bạch hổ đặc hữu sát khí, không khỏi hiếu kỳ nói, đây là cái gì hồn kỹ? Ta cho nó lấy tên gọi là Vũ Ảnh Liệt Không Dự. Chu Trúc Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, giải thích cặn kẽ đạo, ở sau lưng ngưng kết từ thuần túy u minh chi lực cùng bạch hổ sát khí tạo thành năng lượng thật lớn cánh. Này đôi cánh có thể dùng vu phi đi, có thể tăng lên một lần tốc độ phi hành, chỉ cần kéo dài tiêu hao hồn lực liền có thể một mực duy trì. Mặt khác, này đối năng lượng cánh chim còn có thể dùng công thủ. Chu Trúc Thanh ngắm nhìn một phía, ở đây không tiện lắm, không như sau đi cho các ngươi biểu diễn một lượt. Tốt lắm. Tiểu Vũ lập tức vỗ tay đáp ứng, nàng đã sớm không kịp chờ đợi muốn tận mắt kiến thức cái này mới hồn kỹ uy lực. La Tố tự nhiên không có dị nghị, lúc này mệnh lệnh Hàng Long hạ xuống. Đi tới mặt đất, Chu Trúc Thanh hai cánh chấn động, nhẹ nhàng thăng đến 100 mét không trung. Năng lượng cánh đột nhiên vỗ, vô số hắc kim song sắc năng lượng vũ nhận như mưa cùng giống như chút xuống. Mỗi một phiến vũ nhận đều vô cùng sắc bén, càng bám vào ăn mòn hồn lực u minh chi khí, đối với phía trước phạm vi lớn khu vực tiến hành không khác biệt bão hòa đả kích. Cây cối cùng nham thạch tại cái này cuồng bạo công kích đến nhau nhau hóa thành một mịt, gồm cả cắt chém cùng bạo phá song trọng hiệu quả. Cái này gọi ta đặt tên là Dự Kích Thiên Vũ Phong Bạo. Chu Trúc Thanh thanh âm bên trong mang theo vài phần đắc ý, phát tiết cánh chim bên trong năng lượng hóa thành nổ tung lâm vũ, duy nhất một lần bộc phát uy lực có thể so với vạn năm hồn kỹ, hơn nữa còn có thể thông qua quán chú càng nhiều hồn lực tới tăng cường uy lực. Nàng tâm tình rõ ràng vô cùng tốt, lần nữa phóng thích đệ tứ hồn kỹ, sau lưng năng lượng cánh chim một lần nữa ngưng kết. Sau đó là chiêu thứ hai, đây tựa hồ là sáp xí hổ phòng ngự hồn kỹ sinh ra biến dị, ta mệnh danh là cánh phòng thủ cánh múa thiết cung. Tại nàng tinh chuẩn dưới thao túng, hai cánh khép lại đem toàn thân bao khỏa, cả người bắt đầu cao tốc xoay tròn, tạo thành một đạo gió thổi không lọt tấm chắn năng lượng. La Tố cẩn thận quan sát, phát hiện chiêu này không chỉ có thể chống cự đến từ bốn phương tám hướng công kích, hộ thuẫn biên giới sắc bén cánh duyên còn có thể đối với cận thân địch nhân tạo thành phản thương, có thể nói cả công lẫn thủ. Đây đúng là một gần như hoàn mỹ hồn kỹ. La Tố tán thán nói, năng lượng to lớn cánh chim có thể hữu hiệu ngăn cản đến từ hậu phương công kích, hơn nữa cánh chim bản thân cũng có thể làm ngoài định mức tay chân tới vận dụng. Trúc Thanh, ngươi có thể tham khảo ta rèn luyện bắt chu mâu kỹ xảo, đem cánh chim coi như một loại vũ khí loại hồn kỹ tới tu luyện, trong chiến đấu nhất định có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chu Trúc Thanh nghe vậy nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu, ta sẽ hảo hảo luyện tập. Nàng quay đầu nhìn xem hắc kim sắc cánh chim, trên mặt tràn ngập hài lòng nụ cười. Tiểu Vũ mân mê miệng, đụng đụng La Tố, ca, ta đây. Chương 157, Lam Ngân Thảo khai phát suy nghĩ, ý chương 157, Lam Ngân Thảo khai phát suy nghĩ, ý La Tố sủng lịch đuốt đuốt Tiểu Vũ mềm mại đỉnh đầu, đầu ngón tay chuyển đến nàng sợi tóc dịu dàng ngoan ngoan xúc cảm. Tình huống của ngươi không giống nhau, hắn thanh âm ôn hòa, đợi khi tìm được thích hợp nhất tài liệu, nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái độc nhất vô nhị cường hóa. Tiểu Vũ lập tức mặt mày hớn hở, kỳ thực nàng cũng không mười phần để ý thực lực tăng lên, nhưng nàng phá lệ hưởng thụ La Tố đem nàng để ở trong lòng cái loại cảm giác này. Nàng giống con nũng nịu mèo con giống như ôm lấy La Tố cánh tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, sáng rỡ nụ cười ở dưới ánh tà dương phá lệ động lòng người. Ca, ngươi thật hảo. La Tố tự nhiên nắm ở Tiểu Vũ vòng eo thon gọn, ánh mắt lại vẫn luôn đi theo trên không Chu Trúc Thanh kia đối hoa lệ năng lượng cánh chim. Trong lòng của hắn âm thầm than cái này hồn kỹ tinh diệu, bây giờ hắn chiến đấu thủ đoạn phong phú, càng có bát chu mâu gia trì, lục chiến tính cơ động đã là không kém, duy chỉ có khiếm khuyết chính là cái này bay lượn phía chân trời năng lực. Vấn đề duy nhất là, ta vũ hồn bản thân cũng không có cánh chim đặc thù, không biết có thể hay không phục khắc ra tương tự hồn kỹ. Hoặc, Lam Ngân Thảo có thể hay không hóa thành cánh chim. Trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua vua hải tặc bên trong Robin vận dụng hạ nạ no mi hình ảnh, những cái kia trên không trung nở rộ đóa hoa thành tựu cuối cùng năng lực phi hành. Ý nghĩ này để cho hắn tinh thần hơi rung động, nguyên lý không khó lý giải, hắn chưa chắc không thể nếm thử. Lam Ngân Thảo đại đội trưởng thương đều có thể biến hóa, vì cái gì không thể biến thành cánh? Suy nghĩ như suối thủy bản tuôn ra, hắn lại liên tưởng đến Robin dùng năng lực trái cây biến hóa cực lớn tay chân, cùng với hồ cả trong nỉ dạ sẻn dụ hạt hỉ dạ mạ cái kia bi chân giới nỉ dạ mổ cụ dìn no rụt. Một cái hoàn toàn mới ý niệm trong lòng hắn nảy sinh, lam ngân lĩnh vực bắt chước ngụy trang năng lực, ta có phải hay không còn không có khai quật ra nó tiềm lực chân chính. Ký thiên dung ngay cả nguyên tố chi lực đều có thể ký sinh, mà ta trước mắt vẹn vẹn dung hợp nó hoàn hoàn, chưa hợp thành thân thể nó. Lam hoàng cây bây giờ nhiều lắm là kế thừa 2-3 thành năng lực, nếu là mở ra thần ký lĩnh vực hẳn là có thể phát huy ra 8-9 thành uy lực. Hắn âm thầm suy nghĩ, bằng vào ta bây giờ có thể chuyển hóa 7 loại thuộc tính hồn lực, lợi dụng bắt chước ngụy trang năng lực tiến hành lần thứ 2 tạo hình hẳn là cũng không khó khăn. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này trong tưởng tượng thiếu sót, cho dù tạo hình thành công, cũng không có nghĩa là liền có thể điều khiển như cánh tay. Dù sao vua hải tặc bên trong trái ác quỷ vốn cũng không dạng lẽ thường, mà bên trong hổ cả trả cờ dạ càng là sinh mệnh cùng tinh thần dung hợp, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể sáng tạo vật vật. Dung hợp. La Tố không tự giác thì thào lên tiếng. Hắn tâm niệm vừa động, trong mắt tử cực ma đồng tinh thần lực lặng yên ngưng kết, lập tức lại phóng xuất ra một đoàn thuộc tính tương cận hồn lực. Hai cỗ sức mạnh tại trong hợp thành khí chậm rãi giao dung, cuối cùng hợp lại là một. Một đoàn hồn lực thuộc loại, năng lượng phẩm chất, lam đặc tính, sinh mệnh thuộc tính, tinh thần thuộc tính, âm dương ngũ hành, sinh sôi không ngừng. Giới thiệu, tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp sản phẩm, ẩn chứa một tia cá nhân ý chí, thông qua phù hợp thủ đoạn, có lẽ có thể bộc phát ra uy năng cường đại. Đánh giá, tạp giao loại. Hoàn toàn như trước đây mà không để ý đến cái kia không quá nghiêm chỉnh đánh giá, La Tố đem cái này đoàn đặc thù hồn lực thu hồi thể nội. Phúc trí tâm linh ở giữa, hắn tiện tay sử dụng nhất thức khống hạc cầm long. Đây vốn là tá lực đả lực kỹ xảo, chuyên môn dùng ứng đối sức mạnh mạnh hơn đối thủ của mình, hoặc là quấy nhiều đối phương cân bằng. Nhưng ở trong tay La Tố, một chiêu này uy lực nhưng vượt xa đường tam thi triển lúc bộ dáng. Hồn lực như tơ giống như lan tràn đến 5m bên ngoài một khối nửa người cao nham thạch, cánh tay hắn nhẹ nhàng kéo một cái, cự thạch liền ứng thanh bị kéo xuống trước người 2-3 bước chỗ. Quả nhiên, ở trong đó dẫn động tinh thần lực. La Tố trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo bắt chước ngụy trang huyền bí, lại ngoài ý muốn chạm đến vấn đề gì kiếm ý thương ý cánh cửa. Đây là một loại đem tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp, tiến tới dẫn động vũ hồn bản nguyên sinh ra cộng hưởng kỹ xảo. Hắn âm thầm suy nghĩ, thông qua loại cộng minh này, có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường uy lực. Nghĩ đến chính mình điều nghiên nửa năm lâu kích pháp chưa thành công, cái này kích tí lại trước tiên có manh mối, La Tố không từ cảm thấy có chút vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng cảm giác. Hắn tập trung ý chí, lấy ra kiểm tra sức khỏe nghi, hướng còn tại trên không quen thuộc mới cánh chu trúc thanh đều, trúc thanh, tới chuyển vận một chút hồn lực. Chu trúc thanh không chút nghĩ ngợi vỗ cánh bay tới, lại quên mới cánh khổng lồ kích thước. Hai cánh vua vua ở giữa mang theo một hồi gió mạnh, đem vừa mới thiên vũ phong bạo kích lên bụi trần đều bung lên. La Tố kịp thời phồng lên hồn lực, trước người tạo thành một đạo vô hình che chắn, lúc này mới tránh khỏi chính mình cùng tiểu vũ đầy bụi đất vấn cảnh. Nhìn xem hai người mang theo trách cứ ánh mắt, Chu Trúc Thanh khó được lộ ra mấy phần quất bách, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mà cúi thấp đầu, xin lỗi, nhất thời quên đôi cánh này quá lớn. Biết sai liền tốt, La Tố cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong mắt lại mang theo ý cười, buổi tối phạt ngươi cho ta trả lưng. Nói xong đem kiểm tra sức khỏe nghi đưa tới. Tiểu Vũ sớm đã thành thói quen đùa giỡn như vậy, lập tức tham gia náo nhiệt nói, còn có ta. Chu Trúc Thanh xấu hổ trừng Tiểu Vũ một mắt, lại ra vẻ chấn định mà tiếp nhận kiểm tra sức khỏe nghi, thuần thục rót vào hồn lực sau trả lại cho La Tố. Tốt, bắt đầu đi. La Tố điều chỉnh một chút dụng cụ, lấy ra giấy bút chuẩn bị ghi chép. Tiểu Vũ đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng ngẫu nhiên cũng biết giúp La Tố ghi chép hồn lực con đường, thế nhưng quá trình quá mức rườm rà, yêu cầu không sai chút nào, nàng rất ít chủ động gánh chịu nhiệm vụ này. Chu Trúc Thanh giải trừ hồn kỹ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới hồn kỹ mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể công có thể thủ, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Nàng tính toán trong thời gian ngắn tối đa chỉ có thể thi triển 3 lần, lại không có La Tố biến thái như vậy năng lực khôi phục, tạm thời chỉ có thể làm át chủ bài sử dụng. Chờ hồn lực hơi khôi phục, Chu Trúc Thanh một lần nữa thi triển đệ tứ hồn kỹ. Lần này nàng tận lực thả chậm tốc độ thi triển, để cho La Tố có thể thấy rõ lúc khởi động hồn lực biến hóa. Dùng qua thần chiếu thu thủy lộ La Tố, hai mắt có thể so với kính hiển vi, kính viễn vọng cùng máy chụp hình kết hợp thể. Hắn một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến kiểm tra sức khỏe nghi thượng biểu hiện hồn lực di động, đại não tự động ghi chép lại mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Ngòi bút trên giấy gì rào hoạt động, La Tố thần sắc chuyên chú ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ. Một lát sau, hắn lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, quả nhiên dính đến cánh bộ phận hồn lực di động biến hóa, còn có năng lượng khác. Hẳn là U Minh Bạch Hổ Quang Ám kết hợp U Minh sát khí, không biết dùng âm dương chi lực có thể hay không thay thế. Lại nói âm dương chi lực cách dùng còn không có biết rõ ràng, thật chẳng lẽ chỉ có thể dùng tại phương diện kia? U ảnh liệt không dược hồn lực con đường phức tạp dị thường, La Tố hao tốn dòng dã nửa giờ mới hoàn toàn ghi chép lại. Mà lúc này Chu Trúc Thanh đã chống đỡ không nổi, hai loại khác biến hóa chỉ có thể lưu lại chờ lần sau lại đi ghi chép. Trong lúc đó, Lam Ngân lĩnh vực một mực mở ra, cũng không uy hiếp tới gần. La Tố thu hồi giấy bút, gọi lên Hằng Long, đi, rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm chương 158. Tiểu Vũ muốn thứ hai võ hồn chương 158, Tiểu Vũ muốn thứ hai võ hồn Lạc Nhật Sâm Lâm biên giới dần dần bị quăng tại sau lưng, Hàng Long bình ổn mà bay lượn tại dưới tầng mây, trời chiều đem trên lưng rồng ba người ánh chiếu lên giống như mạ một lớp vàng bên cạnh. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng tựa ở La Tố đầu bay, chợt nhớ tới cái gì, nâng lên thanh lượng đôi mắt hỏi, "Lão công, vừa rồi người kia vũ hồn giống như là trong truyền thuyết tiên sứ sáu cánh, chẳng lẽ là vũ hồn điện bên trên nhiệm giáo hoàng hậu đại?" Nàng hơi hơi nhíu mày, lộ ra thần tình cốt hoặc, "Nhưng ta giống như chưa từng nghe nói bên trên nhiệm giáo hoàng đã kết hôn a." La Tố ngửi lời giật mình trong lòng. Hắn đương nhiên biết cái này sau lưng rắc rối phức tạp trận tướng, thế nhưng chút trong mật thất hắc ám bí mật lại có thể nào dễ dàng nói ra miệng. Dơ bẩn giai nhân lỗ thai, cũng không tốt giảng giải chính mình từ đâu biết được. Hắn che giấu tính chất mà ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thoải mái mà cười ha ha, ai biết được, nói không chừng bên trên nhiệm giáo hoàng lúc tuổi còn trẻ đã từng có một đoạn không muốn người biết nhân duyên. Chu Trúc Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng cuối cùng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, không có tiếp tục truy vấn. Nàng ngược lại nhớ tới một chuyện khác, trong giọng nói mang theo vài phần bức tin, cái kia Tuyết Lở đột nhiên trở thành song sinh vũ hồn, sẽ không phải là lão công bút tích của ngươi à? Vấn đề này La Tố ngược lại là có thể thản nhiên trả lời. Hắn gật gật đầu, khóe môi câu lên một vòng nụ cười giảo hoạt, không tệ, năng lực của ta thăng cấp sau, vẫn muốn thử xem có thể hay không dùng tại trên thân người. Cái kia Tuyết Lở tất nhiên dám nói năng lô mãng, tự nhiên là trở thành tốt nhất vật thí nghiệm. Bất quá nói đến hắn cũng không lỗ. La Tố bước cằm, đen bóng con kiến xem như cao cấp vũ hồn, so với hắn ban đầu thiên nga vũ hồn mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Cũng không biết cái này hậu tiên lấy được vũ hồn có thể hay không truyền thừa cho hậu đại. Hắn như có điều suy nghĩ nói bổ sung, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, phía trước thật đúng là không có cân nhắc vấn đề này, bất quá hắn cũng không phải rất quan tâm. Năng lực này thực sự là quá thần kỳ, đơn giản cùng trong truyền thuyết thần linh thủ đoạn một dạng. Tiểu Vũ nhịn không được sợ hãi thán phục, màu hồng trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nàng nhớ tới hồi nhỏ mẫu thân cho nàng nói những cái kia liên quan tới thần giới cố sự. Nghe được thần linh hai chữ, La Tố tâm thần không khỏi vì đó chấn động, lập tức một cỗ hào hùng xông lên đầu, truyền thuyết trăm cấp thành thần, tương lai chúng ta chưa hẳn không thể đột phá cực hạn, trở thành trong truyền thuyết thần linh. Hai nữ nghe vậy đều lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, dù sao thần linh mà nói từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng nghĩ tới La Tố những cái kia năng lực khó tin, các nàng đấy lòng lại không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Tiểu Vũ giống con hiếu kỳ mèo con giống như xích lại gần La Tố, cuốn lấy hắn hỏi thăm chế tạo song sinh vũ hồn chi tiết, cuối cùng lộ ra đuôi cáo, "Ca, cái kia, ta có thể hay không cũng nắm giữ thứ hai cái vũ hồn nhà?" La Tố buồn cười, cố ý đùa nàng, "Thứ hai cái vũ hồn, chẳng lẽ là cà rốt hay sao? Mới không cần cà rốt, ngươi cho ta chỉ biết ăn sao?" Tiểu Vũ tức giận bổ nhào vào trên thân La Tố, nắm tay nhỏ giống như mưa rơi rơi vào trước ngực hắn. Nhưng mà trong đầu cũng không tự giác hiện ra dùng hồn lực chế tạo đủ loại cà rốt hình ảnh, Tử Ngọc cà rốt, Hoàng Đế cà rốt, Hồng Thái Dương cà rốt. Kể từ đi tới Thiên Đấu Thành, nàng mới chính thức kiến thức đến thiên hạ cà rốt phong phú chủng loại. Nghĩ tới đây, nàng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt bắt đầu lay động, lực khí cũng không giống vừa rồi kiên định như vậy. Kỳ thực, cũng không phải không được. La Tố nắm chặt Tiểu Vũ ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nào nặn, gặp nàng thật sự động tâm, liền thu hồi đùa giỡn thân sắc, nghiêm mặt nói, "Ngươi nếu là thật muốn, ta có thể thử hợp thành một loại vừa mỹ vị lại dinh dưỡng cà rốt, để nó trở thành ngươi thứ hai vũ hồn." Hắn biết rõ tương lai mình tất nhiên sẽ nắm giữ khinh thường quần hùng thực lực, đương nhiên sẽ không bạc đãi bên người yêu. Huống hồ Tiểu Vũ nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực từ nhỏ bị bảo vệ rất tốt, cũng không thích hợp cùng người chém giết tranh đấu. Vũ hồn thiên bẩm, thường thường càng cường đại vũ hồn hạn chế càng lớn, thì như Cựu Tâm Hải Đường cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp. La Tố trầm ngâm nói, ta cũng có thể vì ngươi thức ăn hệ vũ hồn kèm theo hạn chế, tốt nhất là hạn định chỉ có ngươi hoặc lưu cốt thọ vũ hồn mới có thể sử dụng, đối ngược đi thức ăn hệ không thể đối với chính mình hữu hiệu tác dụng. Cứ như vậy, hạn chế càng lớn, đối ngươi tăng phúc ngược lại càng mạnh. Cho dù không cường hóa ngươi nhu cốt thọ vũ hồn, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tương lai sức chiến đấu. Hắn sở dĩ không trực tiếp cường hóa Tiểu Vũ nhu cốt thọ vũ hồn, chủ yếu là lo lắng quấy nhiễu nàng hóa hình quá trình. Nhưng thông qua thứ hai vũ hồn tới cường hóa, liền hoàn toàn không có băn khoăn này. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Vũ lập tức mặt mày hớn hở, một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Nàng phía trước còn âm thầm lo lắng tương lai sẽ không phải Chu Trúc Thanh đối thủ đâu. Hai chân nàng ngồi sồn tại long bối thượng, tất chân bao khỏa chân ngọc nghịch ngậm cọ sát La Tố bắp chân, một đôi ánh mắt sáng ngời cơ hồ muốn bước lên ái tâm tới. Ca, ngươi nhanh lên bắt đầu đi, ta cần làm như thế nào? La Tố cũng không gấp đáp, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ấm giọng hỏi, ngươi đây, muốn hay không cũng tới một cái thứ hai vũ hồn? Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên một tia tâm động, nhưng nghĩ tới U Minh Bạch Hổ cường đại cùng bằng diện, nàng khẽ gật đầu một cái, tạm thời không cần. U Minh Bạch Hổ đủ cường đại, đáng giá ta nghiên cứu một đời. Hơn nữa, ta cũng nghĩ không già so với nó thích hợp hơn vũ hồn. La Tố ngửi lời gật đầu, U Minh Bạch Hổ chính xác giống như vua hải tặc bên trong huyễn thu trùng trái ác ủy, gồm cả nhiều loại năng lực. Nếu không phải e ngại nước biển, cơ hồ là hoàn mỹ trở nên mạnh mẽ phương thức. Như vậy cũng tốt. La Tố tán đồng gật gật đầu, ta tạm thời cũng không có ý định dung hợp thứ hai vũ hồn. Thứ nhất không có thích hợp lựa chọn, thứ hai, có lẽ đợi đến tu vi lâm vào bình cảnh lúc, lại dựa vào thứ hai vũ hồn tìm kiếm đột phá cũng không muộn. Hắn bây giờ vũ hồn phẩm chất đã cực cao, cho dù là Ngân Long Vương chủ động yêu cầu trở thành hắn vũ hồn, hắn đều phải thận trọng cân nhắc. Tiểu Vũ dương mắt mà chờ lấy La Tố nói xong, trong mắt chờ đợi cơ hồ muốn hóa thành thực chất ngôi sao. "Tốt, đem ngươi chân tảng đều lấy ra a." La Tố nhìn xem nàng không kịp chờ đợi bộ dáng, cuối cùng không còn đùa nàng. Tiểu Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức nhớ tới những cái kia bị nàng chân tảng cuối cùng một củ cà rốt. Kỳ thực mỗi cái chủng loại nàng cũng lưu lại một căn xem như kỷ niệm. Có chút hi hữu chủng loại sản lượng ít, mặc dù có tiền cũng khó có thể mua được, nàng bình thường đều không nỡ ăn, chỉ có thể ngẫu nhiên lấy ra ngửi chút hương vị, tiếp đó ăn khác phổ thông cà rốt đỡ thèm. Mặc dù những thứ này cà rốt tại La Tố đếm tới đều không khác mấy, nhưng Tiểu Vũ chắc là có thể bén nhạy phân biệt ra được mỗi một cây tại trên ngọt độ cùng giòn độ sự sai biệt rất nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra từng cái tinh xảo gỗ, giống như là bày ra chân bảo giống như tại La Tố mặt phía trước từng cái mở ra. Ánh nắng chiều vẩy vào trên những thứ này hình thái khác nhau cà rốt, chiếu ra một mảnh ấm áp lộng lẫy, phản phất tại chiếu rọi từng cây kỳ lạ bảo thạch. Chương 159, Cửu thải chí tôn siêu cấp vô địch bảo thạch củ cải chương 159, cửu thải chí tôn siêu cấp vô địch bảo thạch củ cải gió đêm nhẹ phẩy, mặt trời lặn dung kim. Hàng Long khoan hậu trên sống lưng, Tiểu Vũ đối diện nàng những vật phẩm quý giá kia cả rốt nói lẩm bẩm. Căn này tối ngọn, căn này nước đủ nhất, căn này màu sắc đẹp mắt nhất, nàng nhẹ vô về mỗi một cây cà rốt, giống như là đang cùng bạn thân cáo biệt. Nghĩ tới mấy năm nay vì sưu tập những bảo bối này trả giá tâm huyết, cất giữ đam mê không khỏi phát tác, đột nhiên lại không bỏ được. Hàm răng nàng khẽ cắn môi dưới, lông mi thật dài hơi hơi rung động, cuối cùng giống như là quyết định, giống như nhắm chặt hai mắt, dùng sức đem cà rốt hướng về La Tố bên kia đẩy, "Ca, đều giao cho ngươi." Nhìn xem nàng bộ dạng này, rõ ràng đau lòng muốn mạng vẫn còn muốn mạnh mẽ giả trang hào phóng bộ dáng khả ái, La Tố không cấm mỉm cười, ôn nhu vuốt vuốt tóc của nàng, "Yên tâm, chắc chắn sẽ không nhường ngươi hy sinh của phí." Hắn bắt đầu cẩn thận hợp thành các loại cà rốt, đầu tiên cường hóa chính là dinh dưỡng giá trị, thứ yếu mới là cảm giác phong bị. Đấu La đại lục bởi vì thiên địa nguyên lực dồi dào, chịu ảnh hưởng của đủ loại nguyên tố hoàn cảnh, dự dục ra thiên kỳ bách quái động thực vật. Tiểu Vũ những năm này lại sưu tập trên trăm loại cà rốt, La Tố lại thêm vào một gốc tương tự cà rốt thất phẩm dược vương, lại dùng Tiểu Vũ yêu nhất, cũng hơi chân quý thủy tinh cà rốt bổ túc 255 căn số, chuẩn bị đem những thứ này từng bước hợp thành vì Tiểu Vũ hoàn toàn mới vũ hồn. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, La Tố thử đem Tiểu Vũ đưa vào hợp thành khí. Tiểu Vũ, buông lỏng, không nên chống cự cái kia cô hấp lực. Hắn nhẹ giọng căn dặn. Tiểu Vũ đối với La Tố hoàn toàn tín nhiệm, khéo léo gật đầu, tùy ý hợp thành khí sức mạnh đem nàng bá khỏa. Một giây sau, thân ảnh của nàng liền biến mất ở tại chỗ. Lần đầu hợp thành kết thúc, Tiểu Vũ lại xuất hiện tại lưng rồng bên trên lúc, doa đến một đầu đâm vào La Tố trong ngực, thân thể mềm mại không chỗ ở run rẩy, ca, bên trong thật hắc. Cái gì cũng không nhìn thấy, còn không thể chuyển động, quá dọa người. La Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng ôn nhu an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Nếu là cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể về sau lại tiếp tục. Tiểu Vũ do dự một chút, lập tức lộ ra ánh mắt kiên nghị, lắc đầu, không, đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát một lần hoàn thành. Nàng hai nhắm thật chặt, thon dài lông mi bởi vì khẩn trương mà không ngừng run run, ca, đến đây đi. La Tố tăng nhanh hợp thành tốc độ. Tiểu Vũ từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy trong đầu chuyển đến mấy lần trời đất quay cuồng rối loạn cảm giác, liền nghe được cái kia quen thuộc ôn hòa tiếng nói ở bên tai vang lên, "Tốt, Tiểu Vũ, có thể mở mắt." Tiểu Vũ mê mang mà nháy mắt mấy cái, "Kết thúc rồi sao?" La Tố mỉm cười gật đầu, "Ân, tới thăm ngươi một chút mới vũ hồn a." Tiểu Vũ đưa tay, phát hiện lòng bàn tay trái nhiều một cái màu vàng nhạt hồn ấn, hình dạng bên trên rộng phía dưới nhạy bén, rõ ràng là cái cà rốt hình dáng, bây giờ đang lập lòe hoa mỹ ánh sáng chín màu. Nàng thuận thế ngã mặt tại La Tố trong ngực, thử thăm dò hướng hồn ấn đưa vào hồn lực. Cửu thải chí tôn siêu cấp vô địch bảo thạch cà rốt thuộc loại vũ hồn phẩm chất tím đậm đặc tính, chí tôn độc hưởng, cửu thải cực hạn, siêu cấp dinh dưỡng, vô địch mỹ vị, vương như bảo thạch. Giới thiệu, nó là một cây cô độc cà rốt, sinh ra tốt quý, trên đời này độc nhất vô nhị. Tạo vật chủ vì nó giao cho cô độc màu lót, hóa thành vũ hồn cũng chỉ có hồn sư bản thân cùng hắn thân mật nhất bạn lữ có thể hưởng thụ cường hóa hiệu quả. Xem như bù đắp phản hồi, nó khác đặc tính sẽ lấy được cự phúc cường hóa. Kèm theo một thành 9 loại nguyên tố thuộc tính tăng phúc, mỗi tăng thêm một vòng, tăng phúc hiệu quả tăng lên một thành, cao nhất 10 thành. Nhu cốt thỏ hồn sư có thể cố định cường hóa một lần sức mạnh. Dinh dưỡng phong phú, cực hạn mỹ vị, hồn kỹ tăng phúc hiệu quả gấp bội. Đối với nhu cốt thỏ hồn sư cường hóa thời gian kéo dài một lần. Đối với không bị chí tôn cả rốt công nhận mà nói, có lấy có thể so với đá kim cương độ cứng, chứa đựng thời gian tại trên cơ sở lật gấp 10. Nhu cốt thỏ hồn sư phục dụng, tăng thêm hồn hoàn đếm chia cho hai cố định giảm miễn tổn thương. Đánh giá, cả rốt hoàng trong hoàng. Tiểu Vũ nhìn qua trong lòng bàn tay hiện lên vũ hồn. Không khỏi sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp cà rốt. Chỉ thấy một cây toàn thân màu da cam, tản ra cựu thải vầng sáng cà rốt nhẹ nhàng trôi nổi tại nàng lòng bàn tay. Nó khuynh hướng cảm xúc như thủy tinh sáng long lanh, xúc tu hơi lạnh, ngoại trừ cái kia ngậm huyễn một dạng lộng lẫy, cùng bình thường cà rốt không khác nhiều. Nàng to mò hướng vũ hồn rót vào càng nhiều hồn lực, cà rốt lập tức quang mang đại thịnh, tiếp đó liền không có sau đó. Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, vì cái gì không thể chế tạo ra cà rốt? La Tố buồn cười, nhẹ vỗ về nàng nhu thuận tóc dài giải thích nói, đương nhiên là thiếu khuyết hồn hoàn a, liền xem như thức ăn hệ hồn sư. Tại thu hoạch hồn hoàn trước kia cũng là chế tạo không giá thức ăn. A Tiểu Vũ hoạt bát mà thẻ lưỡi, nàng chính xác quên vụ này, dù sao mình chưa bao giờ cần săn bắt hồn hoàn. La Tố cẩn thận trở về chỗ kết quả giám định, không thể không thừa nhận, chí tôn cả rốt vũ hồn đơn giản chính là vì Tiểu Vũ lượng thân chế tác riêng cường hóa khí. Đến nỗi vì sao muốn cho mình lưu một cái cường hóa vị trí, một mặt là tình lữ gian tình thú, một phương diện khác cũng là bị quản chế tại vũ hồn cơ bản quy tắc. Hợp thành khí phản hồi nói, không cách nào đột phá vũ hồn có thể chuyển thừa tầng dưới chót quy tắc tới thiết kế chuyên trúc vũ hồn, trừ phi thông qua tiến hóa hiện hữu vũ hồn tới lách qua cái này hạn chế. Ta tới cho ngươi nói kỹ càng một chút cái này vũ hồn năng lực. La Tố ôn nhu nói. Tiểu Vũ ư đáp lời, liên tục gật đầu. Theo La Tố giảng thuật, con mắt của nàng càng ngày càng sáng, ngay cả lỗ thai thỏ đều không tự chủ dựng lên, đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút mới vũ hồn uy lực. Đáng tiếc không có hồn hoàn, tạm thời còn không thi triển được. Một bên Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được tâm động, thậm chí thoáng qua muốn hay không cũng chọn một cái loại cá vũ hồn ý niệm, dĩ nhiên không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để ứng dụng. Bất quá cái này tham ăn ý niệm nháy mắt thoáng qua, nàng rất rõ ràng chính mình cũng không thiếu cường hóa hồn kỹ. U Minh Bạch Hổ đã đầy đủ toàn diện, không cần thiết lại phân tâm khác vũ hồn. Ca, vậy ta muốn hay không đi thu hoạch hồn hoàn? Tiểu Vũ lung lay La Tố cánh tay, ngươi không phải có thể hợp thành hồn hoàn đi, tìm chút 10 năm hồn thú, hợp thành cái vạn năm hồn hoàn là được rồi. Bây giờ nàng cũng không nói hoài tới đau lòng hồn thú, ngược lại nhà nàng nhị đệ đi ra ngoài lịch luyện lúc cũng khó tránh khỏi muốn tác động đến vô tội, còn không bằng thành toàn nàng hồn hoàn.
Hảo.
La Tố sảng khoái đáp ứng, chúng ta này liền hạ xuống, xem phụ cận có hay không thích hợp hồn thú.
Hảo a.
Tiểu Vũ vui vẻ reo hò, cửu thải cà rốt tại nàng lòng bàn tay vui sướng xoay tròn lấy, chiếu đến chân trời cuối cùng một vòng dáng chiều, rạng ngời rực rỡ. Ba người hai mã một con rồng hạ xuống, La Tố gọi lại không kịp chờ đợi xông ra Tiểu Vũ.
Chờ đã, hai người này đi theo chúng ta lâu như vậy, nên cho chúng nó cường hóa một chút, vừa vận quang minh độc giác thú cũng là mã hình, ta muốn tới thi thể của nó, chính là vì cường hóa hai bọn chúng.
La Tố lưu lại một chút thịt nếm thức ăn tươi, còn lại bộ phận chia cắt thành 6 phần, phân biệt cường hóa hai thất càng giống chút cổ mã.
Chương 160, ảnh hưởng hồn kỹ nhân tố chương 160, ảnh hưởng hồn kỹ nhân tố La Tố nhắm mắt ngưng thần, đầu ngón tay lưu chuyển nhàn nhạt hồn lực tia sáng, đang trong đầu tỉ mỉ vẽ ngoài thiên mã hình thái. Ngoại hình có thể biến thành tuần bạch sắc, cánh mặc dù có chút vướng víu, bất quá thắng ở dễ nhìn, hắn nhẹ giọng tự nói, hơi nhíu mày, muốn tại bảo đảm bình thường lớn lên chỗ mã điều kiện tiên quyết, tăng cường tốc độ cùng sức chịu đựng, lại giữ lại một chút quang minh độc giác thú bảo mệnh bản lĩnh. Theo ý niệm lưu chuyển, hắn căn cứ vào lúc trước quan sát được kết quả không ngừng điều chỉnh tư tưởng, cuối cùng tại hai đoàn nhu hòa trong bạch quang, dần dần ngưng tụ ra hai thất thần tuấn phi phàm thiên mã. Bọn chúng toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc lên hai cánh, tứ chi thon dài hữu lực, trong mắt lập lòe linh tính tia sáng.
Thật xinh đẹp a.
Tiểu Vũ ngạc nhiên kêu thành tiếng, không kịp chờ đợi vươn tay ra.
Trong đó một thất thiên mã dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, tùy ý nàng nhẹ vỗ về bên cổ lông bẩm.
Chu Trúc Thanh xuất thân đem môn thế gia, thở nhỏ thường thấy trong quân chiến mã, bây giờ cũng không nhịn được vì này hai thất thiên mã hoàn mỹ cơ bắp cùng trắng loáng cánh chim chấu nghiêng đổ. Nàng dứt khoát xoay người nhảy lên lưng ngựa, khẽ quát một tiếng giá cẩn thận cảm thụ được ngồi cưỡi thể nghiệm, cưỡi đi lên cùng phổ thông chiến mã không có khác biệt lớn, vấn đề duy nhất là nếu như muốn bay lên, phải hướng phía trước ngồi một chút. Nàng hai chân thon dài tại cưỡi ngựa lúc phát họa ra đường cong xinh đẹp, tại thiên mã vỗ cánh chim ở giữa như ẩn như hiện, có một phen đặc biệt động lòng người phong thái.
La Tố nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào sau lưng Chu Trúc Thanh, tự nhiên nắm ở eo thon của nàng chi, không được gì, thay đổi một chút ngồi cưỡi quen thuộc liền tốt.
Thiên mã lúc phi hành dùng bắp thịt nhóm cùng chạy lúc không giống nhau lắm, không cần quá để ý tư thế.
Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng đè lại hắn không an vào tay, thính hai đường đỏ, xảo diệu rời đi chủ đề, đừng làm rộn.
Muốn cho Tiểu Vũ tìm cái gì loại hình hồn thú?
Ngươi hợp thành cái này vũ hồn, biết thu hoạch hồn kỹ quy luật sao?
Cái này không có gì cố định quy luật, hoặc có lẽ là hồn kỹ hình thành chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng.
La Tố giải thích nói, ngón tay vô ý thức tại Chu Trúc Thanh bên hông vẽ vài vòng, dựa theo lực ảnh hưởng lớn nhỏ sắp xếp mà nói, hẳn là hồn thú phẩm chất cùng nắm giữ hồn kỹ, vũ hồn phẩm chất cùng tiềm lực, vận khí cùng nội tâm khát vọng.
Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, thứ tự này lúc nào cũng có thể bởi vì một hạng nhân tố đặc biệt nô ra, mà áp đảo khác hai hạng, tại hồn hoàn tạo thành lúc chiếm giữ vị trí chủ đạo.
Chu Trúc Thanh như có điều suy nghĩ, hồn thú cùng vũ hồn ảnh hưởng ta có thể hiểu được, nhưng nội tâm khát vọng là có ý gì?
Chẳng lẽ còn có thể muốn cái gì hồn kỹ, liền thu được cái gì hồn kỹ?
Hồn sư tinh thần ý chí bản thân liền là một loại sức mạnh.
La Tố nói, một tay vẫn đỡ Chu Trúc Thanh hồng, một cái tay khác đột nhiên đưa tay về phía trước, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng lập tức tại hắn lòng bàn tay bốc cháy lên.
Ta cũng không có sử dụng hỏa thuộc tính hồn lực, mà là dùng tinh thần lực kết hợp hồn lực, bộc phát ra cường đại gò bó lực, khốn trụ một đoàn nhỏ hỏa nguyên tố.
Nếu như dùng loại phương thức này công kích, uy lực chỉ có thể so nổ vòng hơi yếu một bậc, tiêu hao nhưng phải không lớn lắm.
Tiểu Vũ lại gần nghiêm túc nghe, trong mắt lại tràn đầy hoang mang. Thế nhưng là tinh thần lực và hồn lực không phải hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng sao?
Làm sao có thể dung hợp?
La Tố mỉm cười, hồn lực cùng tinh thần lực không phải đều là ngươi sức mạnh của bản thân sao?
Tất nhiên đồng nguyên, tự nhiên có thể dung hợp, chỉ có điều quả thật có chút độ khó.
Ta cũng còn tại trong nghiên cứu, đợi có tâm đắc sẽ dạy ngươi nhóm.
Tóm lại các ngươi phải nhớ kỹ, tinh thần ý chí đúng là có sức mạnh.
Hắn hơi suy tư, cử đi cái càng trực quan ví dụ, tỉ như ta đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Trúc Lân Giáp.
Lam Ngân Thảo Vũ Hồn nhìn thế nào đều cùng phòng ngự không liên quan, nhưng ta vẫn thu được phòng ngự hồn kỹ, biết tại sao không?
Bởi vì trước đây ta thức tỉnh Lam Ngân Thảo Vũ Hồn lúc, nếu không phải là may mắn đã thức tỉnh nhất cấp hồn lực, ngay cả trở thành hồn sư tư cách cũng không có.
Ca.
Tiểu Vũ nhịn không được đánh gãy, kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi không phải tiên thiên tứ cấp hồn lực sao?
Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nói khẽ, là năng lực thiên phú của ngươi.
Không tệ.
La Tố thản nhiên thừa nhận, thức tỉnh hồn lực sau, về nhà ta liền phát hiện năng lực thiên phú của mình, thế là ngụy trang thành vũ hồn biến dị, sửa đổi tiên thiên hồn lực ghi chép, miễn cho sau đó tiến bộ quá nhanh khiến người hoài nghi. Về sau đột phá 10 cấp sau thiên phú thăng cấp, tiếp tục tăng lên tới 20 cấp lúc hợp thành vũ hồn, cải thiện thiên phú.
Nói tóm lại, đoạn thời gian kia một mực quyết thiếu cảm giác an toàn, loại trạng thái này kéo dài mấy năm, cho nên ta đệ nhất hồn kỹ là phòng ngự, thứ hai hồn kỹ là trị liệu.
Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ không hẹn mà cùng lộ ra đau lòng thần sắc.
Tiểu Vũ càng là bay nào tới, mang theo tiếng khóc kêu lên ca suýt nữa đem La Tố đập xuống mã đi, La Tố vội vàng một tay ôm lấy nàng, đem nàng an trí ở sau lưng mình.
Thừa tái ba người thiên mã liếc đồng bạn một mắt, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần ưu việt, sau đó chậm rãi chở ba người hướng sâu trong rừng rậm đi đến.
Một cái khác thất thiên mã khó chịu phì mũi ra một hơi, bước nhanh đuổi kịp.
Mặc dù quang minh độc giác thú đã chết đi, nhưng chúng nó đều được cường hóa đến ngàn năm niên hạn, ứng phó ngoài rừng rậm nguy hiểm dư xài.
Ta đệ tam hồn kỹ vốn là chọn lựa đó là có thể sản xuất vũ khí loại hồn kỹ ngân giác kỳ lần, phối hợp bản thân ta ý nguyện cùng vũ hồn tiềm lực, thuận lợi thu được cần thiết công kích hồn kỹ.
La Tố tiếp tục giải thích nói.
Đang nói, một cái khác thất thiên mã ưu nhã dạo bước tới, trong miệng ngậm một gốc kết đầy quả hồng dã cây táo.
đệ tứ hồn kỹ thần ký lĩnh vực xảy ra chút ngoài ý muốn. Dung hợp sau ký thiên dung ký sinh năng lực quá mạnh, cá tính quá rõ rệt, vượt trên vũ hồn cùng ta cá nhân ý nghĩ. Ta vốn là muốn chính là phạm vi công kích hồn kỹ, lĩnh vực mặc dù cũng coi như phạm vi công kích, nhưng lực công kích cuối cùng không tính rất mạnh. Cũng may bởi vì Lam Ngân Thảo tính dẻo, ngược lại sinh ra cường đại hơn hồn kỹ. Thiên Mã lại bu lại, trong miệng ngậm một gốc giá quýt tây, đầu cành bên trên treo đầy nho nhỏ trái cây màu xanh lục. La Tố quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thành, hồn sư gia tộc thường thường rất rõ ràng cái gì hồn thú có thể cùng nhà mình vũ hồn sinh ra cái gì hồn kỹ, cái này đã một loại kinh nghiệm truyền thừa, cũng là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác tâm lý ám chỉ. Lúc này, Thiên Mã nhóm lại lần lượt điêu tới cây dâu, che cái trâu, việt quất bụi, cắt cức cùng mận rừng các loại thức cây ăn quả. La Tố tới giả không cự tuyệt, cẩn thận loại bỏ hạt giống, chọn lựa những sinh mạng kia lực thịnh vượng nhất tiến hành hợp thành. Chờ La Tố ba người Thiên Mã bắt đầu nhai răng, nhìn về phía đồng bạn ánh mắt mang lên ba phần bất thiện. Một cái khác thất Thiên Mã làm theo ý mình, tiếp tục vì La Tố siêu tập nhìn thấy cây cối bụi cây kết trái cây. La Tố vốn là hợp thành lấy chơi, suy nghĩ vung đến lạc nhật xâm lâm, tương lai nói không chừng sẽ xuất hiện một mảnh thần kỳ rừng quả, nhưng nhìn đến cuối cùng thành quả sau, hắn cảm thấy tiểu vũ đệ nhất đạo hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Chương 161, quả vị rực rỡ cà rốt chương 161, quả vị rực rỡ cà rốt. La Tố nhẹ nhàng thở phào một cái, nhìn lên trước mắt cây kia tản ra bánh ánh kia sáng quả thụ, trong mắt lộ ra thần sắc hài lòng. Vạn năm bách vị quả thụ thuộc loại, thực vật hồn thú phẩm chất, tím đặc tính, sinh mệnh thuộc tính, quả vị bất biến, thuộc tính hòa giải. Giới thiệu, trên trăm loại rau quả hạt giống hợp thành mà đến hồn thú. Đạn sinh ý nghĩa chính là diễn hóa vị ngon nhất hoa quả, có không tầm thường tiềm lực. Đánh giá, lớn mâm đựng trái cây. Tốt. La Tố dừng động tác trong tay lại, chuyển hướng con mắt ba ba nhìn qua hắn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi hồn hoàn chính là nó. Hắn chỉ hướng bên cạnh, chỉ thấy một thất Thiên Mã đang cẩn thận từng ly từng tí dùng cánh nâng cao 5 mét quả thụ bảo trì cân bằng, còn lấy lòng hướng Tiểu Vũ lung lay cái đuôi, bộ dáng kia vừa hài hước vừa đáng yêu. Cây này. Tiểu Vũ tò mò nhảy xuống ngửa cõng, chạy chậm đến xích lại gần quan sát cái này quả kỳ lạ bách vị quả thụ. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, muốn chạm đến những cái kia màu sắc mê người trái cây. Cẩn thận. La Tố vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cũng đã chậm. Chỉ thấy bạn năm bách vị quả thụ mặc dù thoát ly bùn đất, lại như cũ duy trì thịnh vượng sinh mệnh lực. Nó nhẹ nhàng lắc lư cành, đột nhiên ném ra mấy cái đỏ chói, giống quả táo trái cây. Tiểu Vũ phản ứng cực nhanh, một cái linh xảo nhảy lùi lại tránh đi trái cây trực tiếp va chạm. Mà ở hồn lực tác dụng phía dưới, những cái kia trái cây trên không trung nổ tung, ngọt ngào nước trái cây văng khắp nơi, có mấy giọt vừa vặn văng đến môi của nàng bên cạnh. Rất ngọt hương vị. Tiểu Vũ vô ý thức liếm môi một cái, con mắt lập tức phát sáng lên. Nhưng lập tức nàng lại nhíu đôi mi thanh tú lại, không đúng, là chua. Vẫn là không đúng, có chút giống là bồ đào hương vị. La Tố bất đắc dĩ lắc đầu, phóng xuất ra vũ hồn, đệ nhất hồn hoàn lấp lóe, Lam Ngân Trúc Lân Giáp cấp tốc bao trùm tại trên người Tiểu Vũ, vì nàng cung cấp phòng hộ. Đừng xoắn xuýt hương vị. Hắn giải thích nói, nó có thể hòa giải xuất thế ở giữa đại bộ phận hoa quả hương vị. Những thứ này nước trái cây đối với ong mật, con muỗi, loài gấu trở là ngọn hồn thú có cực mạnh lực hấp dẫn. Hơn nữa bởi vì nó có thể tự động gia vị, cưỡng ép ngắt lấy là không thể thực hiện được, muốn thu được trái cây chỉ có thể cùng nó làm giao dịch. Xem ra phiền phức của chúng ta tới. La Tố tiếng nói vừa ra, bốn phía liền vang lên một hồi tiếng ông ông. Con muỗi, con kiến các loại côn trùng đều bị trong không khí tràn ngập vị ngọt hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mặc dù tạm thời bị ba người cùng hai thất Thiên Mã tán phát khí tức chấn nhiếp không dám tới gần, nhưng theo tụ tập bảy trùng càng ngày càng nhiều, đông nghịt một mảnh giống như mây đen áp đỉnh, một chút tương đối dũng mãnh côn trùng đã bắt đầu liều lĩnh bật lên. Hí hí. Hai thất Thiên Mã hí dài một tiếng, toàn thân phóng ra kim quang chói mắt, giống như hai ngọn cực lớn điện mũi đèn giống như xông vào bảy trùng, trong nháy mắt diệt sát mạng lớn con muỗi. Bất quá những thứ này trùng loại sinh ra hồn lực sát suất cực thấp, liền một cái trăm năm hồn thú cũng không có, thực lực yếu đến đáng thương. La Tố đưa tay vung khẽ, trung quanh Lam Ngân Thảo phảng phất tìm được người lãnh đạo giống như hơi hơi rung động, một cỗ huyền diệu ba động lan tràn ra, Lam Ngân Thảo nhóm được trao cho năng lực mới. Thần ký lĩnh vực. Hắn chuyển hướng Tiểu Vũ, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, những thứ này nước trái cây phải tranh thủ rửa đi, bằng không thì chờ đường có gas làm sẽ dính trụ tóc. A. Ở đây. Tiểu Vũ trợn tròn mắt, nhìn trung quanh đang bận rộn diệt trùng Lam Ngân Thảo, bọn chúng vừa vận tạo thành một đạo tâm chắn thiên nhiên. Cả thiên không đều bị che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nàng nghiêng đầu nghĩ, cảm thấy tựa hồ cũng không phải không được. Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ nâng chán, tiến lên nhắc nhở, thay quần áo khác, gội đầu một chút phát liền tốt. Ta chính là ý tứ này. La Tố nghiêm trang nói, đồng thời điều khiển Lam Ngân Thảo đem còn tại dục dịch bách vị quả thụ một mực trói buộc chặt. Dành thời gian, ta phát hiện ra hỏa này lại còn có thể hòa giải độc tố, đang chuẩn bị tiếp tục công kích đâu. Biết rồi, Tiểu Vũ lên tiếng, cũng không đội vã tìm thủy thanh tẩy, ngược lại trước tiên đưa tay lấy xuống một quả đỏ rực bách vị quả, tò mò phóng tới bên miệng cắn một cái. Thịt quả vào miệng tan đi, thế nhưng hương vị lại giống như là da hoàn hảo, bên trong cũng đã hư thối lên men quả, hỗn hợp có thiệu rơi nước rửa chén cùng chân túi nhà tử mùi lạ. Nghe thật là khó ăn, nàng đội vàng bứt bỏ trong tay trái cây, lẻ lưỡi, nước mắt lưng tròng nhìn về phía La Tố cùng Chu Trúc Thanh, bộ dáng kia đáng thương cực kỳ. Ta nói qua La Tố hai người dở khóc dở cười. Chu Trúc Thanh vội vàng đi tìm thủy cho nàng xúc miệng, La Tố thì đi chuẩn bị gội đầu dùng xà phòng, ba người phối hợp ăn ý, rất nhanh giúp Tiểu Vũ rửa giấy sạch sẽ. Thay đổi một thân quần áo mới sau, Tiểu Vũ tức giận trừng cây kia bách vị quả thụ, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Để cho ta xấu mặt, còn đút ta ăn loại đồ vật này, đáng chết. Nàng lấy ra La Tố đưa cho nàng phòng thân lục cấp hồn đạo xạ tuyến, đây là vì bù đắp nàng công kích từ xa không đủ, hơn nữa bởi vì nàng còn có Hồng Trần Tịch Diệt Đan bảo mệnh hiệu quả, 9 cấp phòng ngự hồn đạo khí thì cho Chu Trúc Thanh. Lấy nàng 49 cấp hồn lực, đầy đủ phóng ra 2-3 lần hồn đạo xạ tuyến, ngắn ngủi tụ lực sau, một đạo nóng bỏng xạ tuyến tinh chuẩn đánh bể bách vị quả thụ dễ cây. Thứ nhìn xem màu đen hồn hoàn chậm rãi bay ra, Tiểu Vũ cuối cùng khí thuận, thu hồi hồn đạo khí, bắt đầu dung hợp hồn hoàn. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lo âu nhìn về phía La Tố, Tiểu Vũ còn không phải hồn đế, dung hợp hồn hoàn không việc gì sao? La Tố khẳng định gật đầu, không có việc gì. Hai cái vũ hồn mặc dù đều tại thể nội, nhưng lẫn nhau bản nguyên khác biệt, hơn nữa sẽ không lẫn nhau bổ sung, sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Chu Trúc Thanh lúc này mới yên lòng lại, yên tĩnh bảo vệ ở một bên chờ đợi Tiểu Vũ dung hợp hồn hoàn. Ước chừng qua hơn 10 phút, ngoại giới vị ngọt dần dần tiêu tan, con muỗi nhóm cũng lần lượt tan đi. La Tố thông qua Lam Ngân lĩnh vực cảm giác, xác nhận phụ cận không có nguy hiểm sau, mới khiến cho Lam Ngân thảo nhóm trở về hình dáng ban đầu. Những thứ này Lam Ngân thảo tại thần ký lĩnh vực gia trì hấp thu đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng, tăng thêm chung quanh đầy đất chủ thi, tương lai rất có thể sẽ dựng dục ra không thiếu hồn thú. La Tố đối với cái này cũng không thèm để ý, cái này chính là theo như nhu cầu. Hơn nữa lấy hắn vũ hồn bị cách, Lam Ngân thảo cái chủng tộc này càng cường thịnh, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Hoàng hôn dần dần sâu, Tiểu Vũ dung hợp hồn hoàn dòng dã hao tốn 2 canh giờ. Khi nàng cuối cùng thức tỉnh lúc, câu nói đầu tiên là ngạc nhiên reo hò, ta đột phá 50 cấp rồi. Nàng không kịp chờ đợi lấy ra, uống xong La Tố chuẩn bị cường hóa bản huyết mạch dược thể, lập tức bắt đầu ngưng kết đệ ngũ hồn hoàn. La Tố nhịn không được cười lên, cuối cùng vẫn là để cho Tiểu Vũ vượt qua. Lập tức trong mắt của hắn thoáng qua một tia giảo hoạt, lấy Tiểu Vũ tính cách, để cho nàng ẩn tàng song sinh vũ hồn ngược lại khó khăn, không bằng trực tiếp bạo lộ ra, vừa vặn giảng giải nàng vì cái gì có thể liên tục đột phá hơn 10 cấp. Cùng lắm thì ta nhiều hơn nữa tạo mấy cái song sinh vũ hồn người sở hữu, hy vọng sẽ không khiến cho khủng hoảng a. Chu Trúc Thanh gặp La Tố mặt mũi tràn đầy gió xuân, hoàn toàn không có không hy vọng phát sinh bộ dáng, bất quá nàng đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, cũng vui vẻ tại tiếp nhận một chút mới kích động cùng tiêu chiến. Một canh giờ sau, Tiểu Vũ tỉnh lại lần nữa. Nàng giống như là biến thành người khác tựa như, hai tay chống nạnh, thần khí 10 phần, sau này trong cái nhà này, Tiểu Vũ tỷ mới là lão đại. Các ngươi cũng phải nghe lời của ta, ăn ngon trước tiên cho ta ăn, chơi vui ta đây chơi trước, buổi tối ta muốn ngủ ai liền ngủ ai. La Tố cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, an ý một người bắt được Tiểu Vũ một bên bà bay. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong miệng một lời mà hỏi thăm, tiểu muội không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận liền tốt. Ba ba ba. Tiểu Vũ che lấy cái mông này ra, ủy khuất lên án, ô ô các ngươi hùn bốn khi dễ người. Tạo phản sau khi thất bại, nàng lại biến trở về cái kia khôn khéo thỏ nữ lang, lấy lòng cho La Tố cùng Chu Trúc Thanh bày ra chính mình mới hồn kỹ. Cựu thải lập lòe, trí tôn buông xuống. Trong tay nàng thải quang lưu chuyển, biến ra hai cây tản ra mộng ảo lộng lây thải sắc cà rốt. Quả vị rực rỡ cà rốt. Tiểu Vũ cười hì hì nói, mau nếm thử hương vị. Chu Trúc Thanh nghi ngờ nhìn nàng, sẽ không cũng có thể giống bách vị quả thụ như thế điều chỉnh hương vị, cố ý cho chúng ta ăn khó ăn đồ vật ta. Làm sao có thể? Tiểu Vũ đội vàng phủ nhận, lập tức tiếp nối thở dài, nàng như thế nào không nghĩ tới cái này ý kiến hay đâu. La Tố tiếp nhận Chu Trúc Thanh trong tay cà rốt, nhắc nhở, người quên rồi sao? Người vũ hồn có hạn chế, chỉ có thể hai người chúng ta ăn. Trúc Thanh nếu là cắn một cái, cần phải đem răng cấn hỏng không thể. Chu Trúc Thanh lúc này mới nhớ tới vụ này, trên mặt thoáng qua một tia tiếc nuối, không được gì, các ngươi ăn đi. Nhưng Tiểu Vũ rất giảng nghĩa khí, hoàn toàn quên đi chính mình vừa rồi thu được vũ hồn lúc xúc động cùng vui vẻ, nào có thức ăn hệ vũ hồn chỉ có thể cho hai người ăn đạo lý. Răng rắc. La Tố cắn một cái cà rốt, việt quất mùi thơm ngát ở trong miệng tràn ngập ra. Được à, đến tương lai tìm được thích hợp tài liệu, đưa cho ngươi vũ hồn tiến hóa, tự nhiên là có thể đi một chút hạn chế. A. Nghe được La Tố sảng khoái như vậy mà đáp ứng, Tiểu Vũ ngược lại có chút không vui. La Tố cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, phát hiện một ít thuộc tính tăng cường ba thành, còn có một cố đặc thù sức mạnh chờ đợi phát động. Hắn đem một căn khác cả rốt thu vào hợp thành khí giám định, kết quả để cho hắn không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy La Tố vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Vũ Dương Dương đắc ý bắt đầu giới thiệu, quả vị rực rỡ cả rốt, cũng gọi năng lượng hòa giải cả rốt, có thể tăng cường sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, lực công kích, hồn lực, nguyên tố kháng tính, cái này 6 loại thuộc tính, tất cả tăng thêm ba thành. Hơn nữa có thể căn cứ vào người sử dụng cần, điều tiết tăng phúc hiệu quả, tổng tăng phúc bội số không thay đổi. Chu Trúc Thanh nhanh chóng tính toán sau, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là có thể đem một hạng thuộc tính tăng cường đến 18 thành. A. Tiểu Vũ sững sờ, ngượng ngùng nở nụ cười, ta quên nói, tối đa chỉ có thể hòa giải đến 2 loại trên thuộc tính, cho nên là 9 thành tăng phúc. Hơn nữa chỉ có một lần hòa giải cơ hội. Bất quá tại nửa giờ thời gian kéo dài bên trong, tinh thần lực và hồn lực có thể lẫn nhau chuyển hóa. Đây mới là nó bị xưng là năng lượng hòa giải cả rốt nguyên nhân. Tiểu Vũ kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, bằng vào ta tinh thần lực, hồn lực tương đương với vô căn cứ thêm ra 7-8 phần, hơn nữa khôi phục hiệu suất cũng gấp bội. Ta thời gian kéo dài vẫn còn so sánh người khác dài hơn một lần, còn có Chu Trúc Thanh lần này là thật sự hâm mộ. Nàng hồn lực cũng thường xuyên không đủ dùng, không khỏi nhìn về phía La Tố, chờ mong Tiểu Vũ vũ hồn tiến hóa một ngày kia, đến lúc đó, nàng cũng có thể hưởng thụ được cái này lịch tiên hồn kỹ. Chương 162, đối với Tiểu Vũ tu luyện đề nghị chương 162, đối với Tiểu Vũ tu luyện đề nghị hoàng hôn dần dần nặng, trong rừng kia sáng trở nên nhu hòa mà thanh lãnh. La Tố đối với Chu Trúc Thanh gật gật đầu, đem một căn khác chừng 15 cm dài cả rốt ăn xong, tiện tay vu vu vào áo, nhàn nhã ngồi ở bách vị quả thụ cường tráng trên cành cây. Không tệ hồn kỹ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ lấy vừa rồi cảm thụ, vừa vặn có thể giúp ta nghiên cứu tinh thần lực và hồn lực dung hợp, mỗi ngày có thể ăn mấy cây dùng để tu luyện. Đúng,
cái này cà rốt có thể bảo tồn bao lâu? Tiểu Vũ kiêu ngạo mà ưỡn ngực, màu hồng trong đôi mắt lập lòe đắc ý tia sáng, dòng ra 2 tháng, có thể so sánh tiểu lão lạp xưởng mạnh hơn nhiều. La Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tỉnh táo phân tích nói, bình thường, dù sao ngươi mặc dù là đệ nhất hồn hoàn, nhưng đã là ngũ hoàn hồn vương. Nếu như ra khỏi vũ hồn đặc tính mang tới tăng phúc, thực tế bảo tồn thời gian ước chừng là 6 ngày, cái này đã so với bình thường thức ăn hệ hồn sư chứa đựng thời gian lâu dài gấp 2-3 lần. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì chú ý tuyệt diệu, ngươi sau này có thể mỗi ngày rút sạch chế tạo đệ nhất hồn kỹ, thông qua hồn kỹ hiệu quả tới hòa giải năng lượng trong cơ thể, dạng này có thể tăng cường hồn lực khống chế cùng cơ bắp lực khống chế. Hắn đứng dậy, làm một cái phát lực thủ thế, nhân thể xuất phát từ tự bảo vệ mình bản năng, cơ bắp vận chuyển hiệu suất kỳ thực cũng không cao. Nếu như ngươi có thể hoàn mỹ trưởng khống bắp thịt toàn thân sức mạnh, đem hắn tập trung ở một điểm bộc phát, cái kia uy lực sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Vừa vận hồng trần tịch diệt đan đã tăng lên ngươi hồn lực trưởng khống cùng nhục thân tiềm năng. La Tố nhìn chăm chú lên Tiểu Vũ, ngữ khí nghiêm túc, ngươi ở phương diện này rất có tiềm lực. Sau này có thể hướng về cái phương hướng này rèn luyện. Tỷ như sử dụng nhu ký lúc, để cho cánh tay cơ bắp cũng có thể hiệp đồng phát lực, nâng lên hai chân bộc phát. Đến nội tinh thần lực và hồn lực kết hợp con đường hắn dừng một chút, âm thanh không tự chủ đè thấp, lấy lực ý chí của ngươi, có thể không quá thích hợp. Ca. Tiểu Vũ lập tức hai tay chống nạnh, nâng lên vai hàm bất mãn lẩm bẩm, ta đều nghe được rồi. Sớm muộn nhường ngươi mở mang kiến thức một chút nhân ra ý chí lực. Nàng trên miệng mặc dù khư phục, lại đem La Tố mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Túi đầu nhìn chăm chú chính mình trắng nõn mảnh khảnh cánh tay, nàng tự lẩm bẩm, điều động phần eo cơ bắp phát lực ta có thể hiểu được, nhưng điều động trên cánh tay cơ bắp, thật có thể làm đến sao? Bất quá nghĩ đến La Tố cho tới nay cho thấy trí tuệ, nàng rất nhanh hạ quyết tâm, dự định sau khi trở về dựa theo La Tố đề nghị chăm chỉ luyện tập mấy tháng. Ân. La Tố gặp Tiểu Vũ nghe vào mình đề nghị, khóe môi nổi lên vui mừng ý cười. Cho ngươi cái nhắc nhở, ngươi có thể tại cường hóa 6 hạng thuộc tính lúc, cẩn thận quan sát năng lượng tại trong cơ thể phân bố, từ trung học tập như thế nào khống chế cùng nắm giữ loại này năng lực điều tiết. Cái này nhất định là cái gian khổ quá trình, hy vọng ngươi có thể kiên trì tiếp. Ừ, ta nhất định có thể kiên trì. Tiểu Vũ lòng tin xếp đầy nói, sợ mình quên những yếu điểm này, còn học La Tố bình thường thói quen. Từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra giấy bút nghiêm túc ghi chép lại. Nhìn xem Tiểu Vũ bộ dáng nghiêm túc, La Tố trong mắt lóe lên thần sắc mong đợi. Hắn rất hiếu kỳ Tiểu Vũ có thể hay không làm đến những thứ này, cái này đã có chút tiếp cận bản thể tông chiến kỹ cùng khí huyết chi lực kết hợp không hoàn chỉnh phiên bản, tiềm lực tương đương bất phàm. Đúng, hắn chợt nhớ tới cái gì, ngươi đệ ngũ hồn kỹ đâu? Truyền vô địch kim thân vẫn là hư hóa. Tiểu Vũ cất kỹ máy vi tính xách tay, bút ký, hoặc bác nở nụ cười, đương nhiên là vô địch kim thân rồi, hai bạn mỗi năm hạng, có thể miễn dịch thần cấp phía dưới công kích 6 giây, trong lúc đó sức mạnh còn có thể gấp bội. Lập tức nàng lại có chút tiếc nuối bĩu môi, chính là tiêu hao tương đối lớn. Coi như ăn quả vị rực rỡ cà rốt, có thể sử dụng tinh thần lực thay thế bộ phận tiêu hao, một trận chiến đấu tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. La Tô ôn hòa an ủi, không việc gì, về sau có thể lại thu hoạch một cái khôi phục hồn lực thức ăn hệ hồn kỹ. Sớm chuẩn bị hảo, trong chiến đấu tùy thời lấy dùng là được. Khác thức ăn hệ hồn sư không thể dùng chính mình chế tạo đồ ăn khôi phục hồn lực, nhưng ngươi không giống nhau. Nói không chừng ngươi một thành hồn lực chế tạo cà rốt, có thể khôi phục 5 thành hồn lực đâu. Hắn như có điều suy nghĩ sở cả một cái, này có được coi là động cơ vĩnh cửu. Nói thật, hắn vẫn luôn không quá lý giải đấu la đại lục loại này tỷ lệ phần trăm khôi phục hồn lực, cường hóa thuộc tính logic. Coi như thức ăn hệ hồn sư có không thể khôi phục tự thân hồn lực hạn chế, loại năng lực này vẫn như cũ lộ ra tương đương người tiền, đơn giản giống như là một ít trong trò chơi thiết lập không dạng đạo lý. Nghĩ nửa ngày cũng không được ra đáp án, hắn lắc đầu không còn xoắn xuýt, tiếp tục nói, coi như chỉ có thể khôi phục đồng đẳng với chế tạo cà rốt tiêu hao hồn lực, lấy cựu thải cà rốt chứa đựng thời gian, ngươi cũng tương đương với có ngoài định mức năng lực khôi phục. Ừ. Tiểu Vũ liên tục gật đầu, hưng phấn mà truy vấn. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi thu hoạch thứ 2 hồn hoàn sao? Hoặc là dứt khoát đem phía sau hồn hoàn đều kèm theo. Thể nghiệm qua đệ nhất hồn hoàn cường đại sau, nàng đã bắt đầu chờ mong khác đồ ăn hồn kỹ hiệu quả, màu hồng trong đôi mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Chu Trúc Thanh rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói ra giải thích của mình, hồn hoàn vốn là có để thăng hồn lực hiệu quả, nhưng hợp thành tới hồn hoàn cũng có thể để thăng hồn lực sao? Nếu như không thể mà nói, song sinh vũ hồn có phải hay không đợi đến đẳng cấp cao hơn lúc lại kèm theo hồn hoàn càng có lợi. Hơn nữa ta nghe nói song sinh vũ hồn tu luyện giống như có cái gì hạn chế. Thử một chút thì biết. La Tố lơ đến đưa tay ra. Theo động tác của hắn, trung quanh bị ký sinh con muỗi bắt đầu không ngừng hợp thành, rất nhanh đạn sinh ra ngàn năm, vạn năm cấp bậc hồn thú. Sau đó những thứ này hồn thú lại tự phát tiêu tan, chỉ để lại trôi nổi hồn hoàn. Một bên thao tác, hắn một bên giải thích nói, đến nỗi song sinh vũ hồn hạn chế, kỳ thực là tố chất thân thể không chịu nổi hồn hoàn áp lực. Chỉ cần chú ý rèn luyện cơ thể, dung hợp phẩm chất cao hồn cốt, liền có thể tránh vấn đề này. Các ngươi một mực tại phục dụng long huyết dược thể, hoàn toàn không cần lo lắng cái này tác dụng phụ. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nhìn xem đầy đất côn trùng đầu tiên là nhăn đầu lông mày, nghe được La Tố giảng giải mới bừng tỉnh đại ngộ. La Tố dưới chân hiện ra hồn hoàn, hắn hơi chút suy xét, phong tỏa đệ nhất hồn hoàn, đem hắn cùng 2 đạo ngàn năm hồn hoàn, 1 đạo vạn năm hồn hoàn hợp thành sau, đệ nhất hồn hoàn niên hạn tăng lên tới 2 vạn năm. Khi mới hồn hoàn hiện ra lúc, La Tố hồn hoàn phối trí đã biến thành đen, vàng, tím, đen. Hắn cẩn thận cảm giác hồn lực biến hóa, cuối cùng lắc đầu, hồn lực hạn mức cao nhất chính xác tăng lên, nhưng đây chỉ là hồn hoàn niên hạn biến hóa mang tới hiệu quả, tính cả hồn hoàn niên hạn để tăng gia tăng tiêu hao. Trên thực tế còn thấp xuống năng lực bay liên tục.
Đây là lúc trước hắn vẫn luôn không hợp thành hồn hoàn nguyên nhân, bất quá nghĩ đến bây giờ có năng lực khôi phục, ngược lại không sợ hãi cao tiêu hao. Hắn tiếp tục nói, hồn lực đẳng cấp bản thân không có biến hóa, xem ra hợp thành chính xác sẽ không trực tiếp tăng thêm hồn lực đẳng cấp. Chương 163, thực vật hệ hồn thú vô tính sinh sôi khả năng. Chương 163, thực vật hệ hồn thú vô tính sinh sôi khả năng. Chu Trúc Thanh khe khẽ thở dài, trong trẻo lạnh lùng trong giọng nói mang theo lý trí cùng tiếc nuối, "Tiểu Vũ, hợp thành hồn hoàn cũng không thể để thăng hồn lực. Vì lâu dài cân nhắc, vẫn là đợi đến đẳng cấp cao hơn lúc lại vì thứ hai vũ hồn kèm theo hồn hoàn càng có lợi. Dạng này đi." "Không cần nha." Tiểu Vũ trên mặt lập tức hiện ra rõ ràng thất lạc. So với tương lai xa xôi, nàng để ý hơn hiện tại cảm thụ. Nàng ngáy ngập nước mắt to, mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía La Tố, "Vậy phải chờ rất lâu rất lâu. Bằng không thì cũng chỉ thu hoạch thứ hai hồn hoàn có hay không hảo. Ta chỉ cần một cái khôi phục hồn lực hồn kỹ đã biết đủ." La Tố vừa đem trước ba đạo hồn hoàn cường hóa đến 2 vạn năm tả hữu, cảm nhận được Tiểu Vũ quăng tới chờ đợi ánh mắt, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì vì Tiểu Vũ thu hoạch thứ hai hồn hoàn a." Hắn chuyển hướng Chu Trúc Thanh, ngữ khí ôn hòa lại kiên định, "Tiểu Vũ tiếp xuống rèn luyện sẽ rất khổ cực, chính xác cần một cái khôi phục hồn kỹ." "Tốt ta, đã ngươi đồng ý." Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia bất đắc dĩ nhưng lại bao dung ý cười. Tiểu Vũ lại đột nhiên có loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy nắm giữ cái này mới vũ hồn sau, dị vãng phong dòng tự tại thời gian liền muốn một đi không trở lại. Nhưng nhớ tới từng tại Ngọc Tiểu Cương thủ hạ trải qua huấn luyện thân thể, nàng rất nhanh tỉnh lại, đưa đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt dấy lên đấu trí, "Ta mới không sợ khổ cực đâu." Chu Trúc Thanh nhìn xem Tiểu Vũ sức sống tràn đầy bộ dáng, thanh lệ trên dung nhan hiện lên một vòng cười yếu ớt. Nàng có khi rất hâm mộ Tiểu Vũ phần này là quan tính cách sáng sủa, chắc là có thể không cố kỵ chút nào biểu đạt chính mình hỉ nộ ái ố. Nàng dễ nghe tiếng nói trong bóng chiều vang lên, "Vừa rồi vạn năm bách vị quả thụ là từ trên 100 loại hoa quả hạt giống hợp thành, vậy lần này đâu?" La Tố hơi suy tư, trong mắt lóe lên cơ trí tia sáng, "Lần này đơn giản hơn. Ta ngay cả tiên thảo đều có thể tìm được, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết bình thường dược thảo. Ta để cử phương thức chiến đấu cho Tiểu Vũ dễ dàng thụ thương, thứ hai hồn kỹ tốt nhất có thể giống Oscar đệ nhất hồn kỹ như thế, chiếu cố trị liệu cùng khôi phục hồn lực." Hắn công bố đáp án lúc, khóe môi mang theo tự tin độ cong, "Ta có thể dùng tới 100 loại trị liệu dược liệu, khôi phục hồn lực cùng nguyên khí dược liệu, hợp thành ra một gốc thuần túy bách thảo dược vương." Nói xong, hắn bắt đầu từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra từng cái hộp gỗ. Những thứ này hộp gỗ phần lớn là do lam hoàng cây vũ hồn thực thể hóa sau ký sinh tại trên cây cối chế thành, so hiếm hoi thuốc ngọc lại càng dễ thu hoạch, có thể lâu dài bảo trì dược liệu hoạt tính. Dù cho cất giữ mấy năm, chỉ cần một lần nữa trồng đồng thời chú tâm chăm sóc, dược liệu vẫn có hơn 90% tỷ lệ sống sót. "Tới giúp ta một chút." La Tố hô, "các người đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, cũng quen biết không thiếu dược liệu. Giúp ta xuất ra trị liệu thương thế cùng khôi phục loại dược liệu." Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh lập tức tiến lên hỗ trợ. Ba người động tác nhanh nhẹn mà ăn ý, rất mau đem dược liệu phân loại. La Tố kiểm tra cẩn thận một lần, tiếp đó bắt đầu tìm kiếm năm thấp nhất dược liệu tiến hành hợp thành, có chút thậm chí trực tiếp dùng hạt giống ký sinh thúc đẩy sinh trưởng sau lại hợp thành. Xem xét hợp thành kết quả lúc, La Tố thỏa mãn gật đầu một cái, so bách vị quả thụ cao 2 cái tiểu cấp bậc. 2 vạn năm bách thảo dược hoàng thuộc loại, thực vật hồn thú phẩm chất, tím sâm đặc tính, cực công hiệu trị liệu, đại bổ nguyên khí, duyên thọ kéo dài chết, bách thảo chi hoàng. Giới thiệu, khôi phục loại dược thảo bên trong tuyệt đối hoàng giả, phục dụng sợi rễ, cây cỏ, cánh hoa đều có thể chữa trị người bị thương, đại bổ nguyên khí. Đánh giá, sinh mệnh 999, pháp lực 999. Đem kết quả giám định cặn kẽ giảng giải cho hai người nghe xong, Tiểu Vũ lần này không có tùy tiện hành động. Nàng cẩn thận chu đáo lấy gốc cây này rễ cây màu vàng đất, phiến lá màu xanh sẫm, cánh hoa phấn hồng dược thảo chi hoàng, cẩn thận hỏi, "Ca, lần này cần xử lý như thế nào đó?" La Tố cười giải thích nói, "Đừng nhìn nó có 2 vạn mỗi năm hạ, thực tế sức chiến đấu còn không bằng một con gà, toàn thân năng lực đều đang điều trị cùng khôi phục bên trên. Trực tiếp bẻ gãy rễ cây là được rồi." Nhưng cũng không cần quá thô bạo, hắn nói bổ sung, trong giọng nói mang theo chân quý, "Một bộ này dược thảo dùng rất nhiều chân quý dược liệu, không thể lãng phí. Chờ phơi khô sau mài thành bụi phấn, ta phối chế thành dược phấn, lại là cực tốt thuốc trị thương, tại dưới một ít tình huống so cao giai trị liệu hệ hồn sư còn có tác dụng, còn không xung đột, có thể hai bút cùng vẽ, thời điểm then chốt có thể cứu mạng." "Được rồi, xem ta." Tiểu Vũ sảng khoái đáp ứng, rồi ra tiêm tiêm tay ngọc nắm chặt dược thảo rễ cây. Nàng thoáng dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dược thảo chi hoàng ứng thanh mà đoạn, một đạo màu đen hồn hoàn chậm rãi bay ra. Nàng quay đầu nhìn về phía La Tố, trong mắt mang theo hỏi thăm, "Ca, ta này liền dung hợp hồn hoàn?" La Tố gật gật đầu, lam ngân lĩnh vực lan tràn, thần sắc nghiêm túc vì Tiểu Vũ hộ pháp. Chờ Tiểu Vũ chịu được lấy hồn hoàn áp lực, hắn cẩn thận cất kỹ bách thảo dược hoàng sát. Vốn định dùng hợp thành khí gia công thành bụi phấn, lại nhớ tới bách thảo dược hoàng đã đạt đến 5 lần hợp thành số lần hạn mức cao nhất, tạm thời không cách nào lại dùng hợp thành khí gia công. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chuẩn bị tự mình độc thủ. Hơn nữa dược thảo tốt nhất tự nhiên phơi khô, thế là hắn dùng thuốc ngọc cẩn thận cất kỹ, dự định trở về lại xử lý. Kế tiếp chính là khô khan chờ đợi thời gian. La Tố ánh mắt không tự chủ được rơi vào một bên bách vị quả thụ trên hải cốt, một cái thú vị ý niệm trong lòng hắn bắt đầu sinh, rất nhiều cây cối đều có thể thông qua trồng sinh sôi, trên sinh vật học xưng là vô tính sinh sôi. Như vậy thực vật hệ hồn thú sau khi chết, nó cảnh có hay không còn có thể tiến hành vô tính sinh sôi? Nếu như thành công, đồng dạng gen biểu đạt, hai người còn tính hay không đồng một cái cá thể? Hoặc có lẽ là, mới sinh ra một cái ý thức, chính là một cái hoàn toàn mới cá thể. Có ý tứ. La Tố khỏe môi câu lên một vòng tìm tòi nghiên cứu mỉm cười. Hắn từ nhỏ đã đối với sự vật ly kỳ cổ quái tràn ngập hiếu kỳ, đã từng nếm thử qua loại hoa trồng cỏ. đang hiếu kỳ tâm điều khiển, hắn lập tức bắt đầu nếm thử. Hắn lấy ra hồn đạo chủy thủ, cẩn thận cảm giác bách vị quả thụ sắc bên trong sinh cơ, lại kinh ngạc phát hiện tìm không thấy một tia sinh mệnh lực dấu hiệu. La Tố như có chút suy nghĩ mà bất cảm, cho nên nói sinh mệnh lực cùng ý thức có liên quan. Ý thức tiêu thất, sinh mệnh lực cũng liền tiêu hao hết. Hắn trầm tư phút chốc, lại lắc đầu, không đúng. Sinh linh chi hiện giờ chỉ là kim loại, lại là sinh mệnh lực thực thể hóa thậm chí thể rắn hóa sản phẩm, căn bản vốn không có ý thức. Ta nhất định là không để ý đến cái gì. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, hắn quyết định động thủ thí nghiệm. La Tố cẩn thận cắt xuống bách vị quả thụ một chút cành, mở ra thần ký lĩnh vực điều khiển Lam Ngân Thảo ký sinh tại những này cành bên trên. Sống nhờ cạn một tầng là cộng sinh, có thể làm tham chiếu tổ, xem loại phương thức nào lại càng dễ sinh sôi thành công. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, "Ân, còn có thể giữa đường đem mỗi tổ một nửa bỏ đi ký sinh, một nửa tiếp tục ký sinh, chia bốn tổ tiến hành so sánh." La Tố nhịn không được cười lên ha ha, phản phất tìm được lúc đi học làm sinh vật thí nghiệm niềm vui thú. Chương 164, lại gặp Thiên Nhận Tuyết. Chương 164, lại gặp Thiên Nhận Tuyết. Chu Trúc Thanh bị La Tố đột nhiên xuất hiện tiếng cười hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Nàng không có lên tiếng phái dậy, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên cây sao, an tĩnh nhìn xem La Tố cẩn thận từng ly từng tí tách rời bách vị quả thụ đem mỗi một bộ phận cẩn thận lô hàng. Công việc này rườm rà mà cẩn thận, cũng may phía trước dùng hết dược liệu đưa ra không ít hộp gỗ, bằng không hắn còn phải hao tâm tổn trí chế tác mới bật chứa. Bất quá La Tố tựa hồ rất hưởng thụ loại này tại trong thí nghiệm tìm tòi không biết cảm giác. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ hòa hợp thành dụng cụ phụ trợ, có thể để cho hắn cảm thấy chuyện khó giải quyết đã không nhiều, có thể chân chính gây nên hắn hứng thú sự vật đã ít lại càng ít. Có lẽ chỉ có tìm tòi sinh mệnh huyền bí, cùng với những cái kia thần bí khó lường thần linh, mới có thể chân chính để cho tâm cảnh của hắn nổi lên gợn sóng. Ngay tại La Tố đắm chìm tại trong phần này bận rộn niềm vui thú lúc, phương xa Lam Ngân Thảo đông nhiên chuyển đến bất an tin tức. Ba đạo khí tức cường đại đang từ nơi xa chạy nhanh đến, không che giấu chút nào hành tung của mình, không chút kiêng kỵ phóng thích ra uy áp. Âm hồn bất tán. La Tố không duyệt mà nhíu mày, nàng làm sao lại đến? Quanh năm bảo trì suy tính đại não cấp tốc cấp ra đáp án, vì tiểu vũ kèm theo thứ hai vũ hồn là ý muốn nhất thời, bọn hắn lúc rời đi hướng về thiên đấu thành phương hướng phi hành, sau khi dừng lại cũng không có đi xa, như cũ tại trên con đường này. Thiên Nhận Tuyết ba người muốn trở về thiên đấu thành, tự nhiên sẽ đi qua nơi này. La Tố thầm mắng một tiếng suối quậy, lập tức đứng dậy thu hồi hai thất thiên mã, đồng thời truyền âm cho Chu Trúc Thanh, "Trúc Thanh, nghe ta nói, đợi lát nữa ra vẻ cái gì cũng không biết. Bọn hắn nếu là trực tiếp rời đi coi như xong, nếu như không ly khai lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, bảo vệ tốt tiểu vũ." Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, từ ngọn cây nhẹ nhàng nhảy xuống, giả vờ hoạt động thân thể bộ dáng, bất động thanh sắc đến gần La Tố một chút. Nơi xa, cách hai dặm mà khoảng cách, xà long thấp xuống phi hành độ cao, trầm giọng bẩm báo, "Thiếu chủ, phía trước có người." "Lại có người?" Thiên Nhận Tuyết không vui nhíu lên đôi mi thanh tú. Lạc Nhật Sâm Lâm bắt ngát như thế, san hồn lúc có thể gặp được đến khác hồn sư vốn là hiếm thấy, không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng 2 ngày lại liên tiếp gặp phải 2 lần. Nàng không chút do dự, âm thanh lạnh lẽo như băng, "Đi, đi xem một chút có phải hay không vừa rồi cái kia cái hồn đấu la." Vừa mới bởi vì cần an toàn hoàn cảnh hấp thu hồn hoàn, nàng mới tạm thời ẩn nhẫn, nhưng chưa từng có người có thể từ trong tay nàng chiếm tiện nghi, huống chi 7 vạn năm quang minh độc giác thú huyết nhục đối với nàng mà nói cũng là chân quý tài nguyên. Bây giờ thành công hấp thu đệ thất hồn hoàn, nắm giữ thiên sứ chân thân, Thiên Nhận biết tự tin dù cho đối mặt phong hào đấu la cũng có sức đánh một trận, tiến có thể công lui có thể thủ, tự nhiên không còn kiêng kỵ cái kia cái hồn đấu la cự long triệu hoán vật. Ba người trực tiếp thẳng hướng lấy La Tố vị trí bay đi, để cho La Tố không cho phép than nhẹ một tiếng, yên lặng làm xong ứng đối chuẩn bị. Hai dặm mà bất quá ngàn mét xa, Thiên Nhận Tuyết ba người chỉ cần 20-30 giây liền có thể bay chống đỡ. Sau khi các nàng tiếp cận La Tố ba người vị trí, Thiên Nhận Tuyết thấy rõ La Tố dung mạo sau, lại đột nhiên hạ lệnh dừng lại. Đâm Huyết nghi ngờ nhìn về phía nàng, "Thiếu chủ." Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hạ thấp thanh âm, "Xà trưởng lão, ngươi có còn nhớ ngày đó quan sát Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội lúc tranh tài, La Tố ba người hồn lực cấp bậc là không cần hồn hoàn đột phá. Từ trước đến nay lòng dạ thâm trầm nàng trước tiên phát giác dị thường. Căn cứ nàng ký ức, ba người này đều không cần hồn hoàn, tại sao lại xuất hiện tại Lạc Nhật Sâm Lâm? Hơn nữa một người trong đó rõ ràng đang hấp thu hồn hoàn." Xà Long Lâm vào hồi ức, hồn sư tu luyện sau ký ức lực sẽ có được đề thăng, cho dù là cũng không quá để ý tranh tài, chỉ là 14 người tuyển thủ tin tức cũng đủ làm cho hắn nhớ tính tưởng. Ngộng Thần Cơ đã từng nói, chỉ có La Tố là mới vừa đột phá tứ hoàn hồn tông, mặt khác ba nữ sinh khoảng cách đột phá đều vẫn còn một khoảng cách. 3. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt lộ ra nhìn thấy bí mật một chút hưng phấn, đây chính là vấn đề. Bọn hắn không có khả năng tại hai vị trước mặt trưởng lao ẩn giấu thực lực, cho nên ở trong đó nhất định có kỳ vọng. Đâm Huyết đột nhiên nói, "Thiếu chủ, không thích hợp. Cái kia áo đen nữ sinh mặc dù thu liễm ký tức, nhưng tuyệt đối là vừa mới đột phá. Áo trắng nữ sinh đang tại dung hợp hồn hoàn, nhưng hồn lực ba động tuyệt đối không kém gì 50 cấp. La Tố cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ nghĩ để cho tiểu vũ song sinh vũ hồn hợp lý hóa, có thể quang minh chính đại sử dụng, lại quên Chu Trúc Thanh sau khi đột phá khí tức tại trong mắt hữu tâm nhân hết sức rõ ràng. Cho dù hắn sớm để cho Chu Trúc Thanh ăn vào thanh tâm dược thể, cơ thể thích ứng tăng vọt hồn lực cũng cần thời gian." Trong mắt Xà Long lộ hung quang, thủ hạ đi bắt bọn hắn. Chỉ là ba cái tiểu hải tử, chắc chắn có thể tra hỏi ra bí mật phía sau. Không thích hợp. Thiên Nhận Tuyết suy tư sau cự tuyệt, ba người còn nhỏ tuổi, chờ kế hoạch sau khi thành công còn có khả năng chữa mộ. Huống chi bọn hắn liền chờ ở dưới mí mắt ta, không bay ra khỏi đợt sóng gì. Nàng lộ ra một cái tràn đầy tự tin nụ cười, ngạo khí lâm nhiên. đầu hồn cốt lặng yên phát động ngụy trang hồn kỹ, tướng mạo cùng quần áo đồng thời phát sinh biến hóa, hóa đổi trở thành thái tử Tuyết Thanh Hà thân phận. Xà Long cùng Đâm Huyết biết rõ Thiên Nhận Tuyết dự định, cũng không khuyên can nàng tìm thú vui, cũng đổi lại ngụy trang, đi theo Thiên Nhận Tuyết ung dung đi ra khỏi rừng cây. La Tố cùng Chu Trúc Thanh giả vờ vừa mới phát hiện ba người dáng vẻ, La Tố ra vẻ cảnh giác quát lên, dừng lại. Thái tử điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Thiên Nhận Tuyết ngụy trang Tuyết Thanh Hà lộ ra thân thiện nụ cười, trên mặt mang vừa đúng kinh ngạc, nguyên lai là Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng. Bản cung tự nhiên là tới săn hồn, ngược lại là các ngươi, tựa hồ vẫn chưa tới cần săn bắt hồn hoàn thời điểm. La Tố mặt sắc đột biến bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn đầu tiên là mặt lộ vẻ xoắn xuýt, muốn nói lại thôi, ánh mắt tại Tuyết Thanh Hà sau lưng hai vị trên người lão giả đảo qua, cuối cùng thở dài, nói: "Thái tử điện hạ, thứ không dám giấu giếm, kỳ thực là bạn gái của ta Tiểu Vũ, gặp cùng bốn hoàng tử điện hạ tình huống giống nhau." Thiên Nhận Tuyết nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cùng hoàng đệ tình huống giống nhau, chẳng lẽ là thứ hai vũ hồn? Nàng tận lực chậm lại ngữ tốc, thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, đáy mắt lại cũng không bình tĩnh. Nhìn thấy La Tố gật đầu xác nhận, Thiên Nhận Tuyết trên mặt duy trì vừa đúng kinh ngạc, trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn cho rằng Tuyết Lở cùng Thái Long liên tiếp thức tỉnh song sinh vũ hồn đã là trăm năm khó gặp trùng hợp, nhưng nếu là tiếp nhị liên tam xuất hiện, cái này còn có thể dùng trùng hợp để giải thích sao? Trong mắt nàng ở giữa suy nghĩ xoay nhanh, tất nhiên xuất hiện cái thứ ba song sinh vũ hồn, vậy liệu rằng có cái thứ tư, cái thứ năm? Cái này sâu không thấy đáy trong đầm nước, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu không muốn người biết song sinh vũ hồn? Lại là nhân vật bậc nào, có thể để cho người ta vô căn cứ thức tỉnh thứ hai vũ hồn? Bây giờ nàng đã vững tin, đây tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên, càng giống là có người trong bóng tối sắp đặt, lại hoặc là ba người này ngẫu nhiên tiếp xúc đến cái gì không muốn người biết thiên địa chí bảo. Chương 165, tự bạo thân phận. Chương 165, tự bạo thân phận. Hoàng hôn dần dần nặng, trong rừng kia sáng càng mông lung. Thiên Nhận Tuyết giống như lơ đãng nhìn lướt qua bên cạnh ra vẻ lão bộ xà long, đầu ngón tay tại trong tay áo hơi hơi thu hẹp. Xà Long lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, âm thanh khàn khàn lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, điện hạ, người này ngôn ngữ không thể dễ tin. Lão nô nhớ rõ, tiểu cô nương này mấy ngày trước vẫn chỉ là tam hoàn hồn tôn, bây giờ hồn lực cũng đã có thể so với hồn vương. Một cái khác vị cô nương hồn lực cũng rõ ràng là mới vừa đột phá dấu hiệu. Tuyết Thanh Hà vừa đúng mà nhăn đầu lông mày, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, khó xử nhìn về phía La Tố, cái này. La Tố tâm đầu căng thẳng, âm thầm cảm giác phía dưới, mới phát hiện Chu Trúc Thanh sau khi đột phá hồn lực chính xác cùng ngày thường có chút hơi khác biệt. Chỉ vì hắn xưa nay ước thúc chính mình, tôn trọng nàng tư ẩn, chưa từng tận lực dò xét quanh thân nàng hồn lực lưu chuyển, lúc này mới sơ sót chi tiết này. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắn ở trong lòng than nhẹ, trên mặt nhưng như cũ trấn định tự nhiên. Trên thực tế, trong lòng cấp tốc cân nhắc giết người diệt khẩu khả năng tính chất, rời hoa tiếp hồn nhanh nhất cũng muốn một giây rơi giá tiếp cùng thời gian bạo phát, khoảng cách này quá gần, vạn nhất đào tẩu một người, sau này phiền phức vô tận. Hắn dứt khoát dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục bệnh sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, thái tử điện hạ đừng nội, xin cho ta nói hết lời. Tất nhiên điện hạ đã phát giác, ta cũng sẽ không giấu giếm. La Tố thần sắc thản nhiên, phản phất tại nói ra một cái không thể bình thường hơn sự thật. Tiểu Vũ thức tỉnh thứ hai vũ hồn có chút đặc thù, không chỉ có để cho nàng tỉnh lại sau giấc ngủ liền tăng lên 10 cấp hồn lực, càng làm cho chúng ta không dám đem việc này cáo chi bất luận kẻ nào. Ngay cả lão sư cũng không có kinh động, chỉ có thể tự đến đây săn bắt hồn hoàn. Lại có chuyện này. Tuyết Thanh Hà vừa đúng mà toát ra một tia kinh ngạc, đáy lòng lại là một mảnh thanh minh, mắt lạnh nhìn La Tố tiếp tục bệnh cái này lỗ hổng đầy dây hoang luôn. Tự nhiên, La Tố chỉnh trọng kỳ sự gật đầu, sau đó nghĩ lại, cái này có lẽ cùng tiểu vũ thứ hai vũ hồn đặc thù hạn chế có liên quan. Tuy là thức ăn hệ vũ hồn, lại chỉ có thể cung cấp chính nàng cùng bạn lữ hai người sử dụng, người bên ngoài căn bản là không có cách sử dụng. Hoặc có lẽ là, phàm là có thể cắn được hết, tiêu hóa được cái kia cứng rắn như bảo thạch cà rốt, chính xác cũng có thể thu được tiểu vũ hồn kỹ gia trì. Nhưng La Tố âm thầm đánh giá, cho dù là chân long huyết mạch cấp độ kém một chút, đều chưa hẳn có thể làm được, huống chi nhân loại bình thường hồn sư, chỉ có thể cho mình cùng bạn lữ sử dụng thức ăn hệ vũ hồn. Tuyết Thanh Hà ý niệm đầu tiên chính là La Tố tại ăn nói lung tung, có thể nghĩ lại, cho dù là nói dối cũng nên có cái hạn độ, như vậy hoang đường hoang luôn chẳng phải là đâm một cái liền phá. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút bán tín bán nghi. Dù sao, cõi đời này hoang đường thực tế, thường thường so chú tâm bệnh hoang luôn càng làm cho người ta thêm khó có thể tin. Đến nỗi chút xong đột phá, La Tố nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Cho dù bây giờ có thể giết Thiên Nhận Tuyết ba người, Thiên Đạo Lưu tại mất đi thiên sứ thần người thừa kế sau tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng. Tự mình tới qua Lạc Nhật Sâm Lâm dấu vết khó mà hoàn toàn xóa đi, đến lúc đó cho dù nắm giữ trăm vạn năm hồn hoàn, cũng chưa chắc có thể địch nổi có thể điều động thiên sứ thần lực Thiên Đạo Lưu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn dứt khoát hạ quyết tâm, thản nhiên nói, kỳ thực là ta luyện chế đan dược sở trí. Mắt thấy Tuyết Thanh Hà mặt lộ vẻ nghi ngờ, hai tên lão buộc càng là im lặng cười lạnh. La Tố không hoảng không đội vàng lấy ra một cái lệnh bài trong bóng chiều hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, hắn chắp tay bày ra hướng Tuyết Thanh Hà, thất bảo Lưu Ly Tông ngoại môn cung phụng trưởng lão La Tố, bái kiến thái tử điện hạ. Tuyết Thanh Hà biến sắc, xem như chữ phong chí đệ tử, hắn tự nhiên nhận ra lệnh bài này 89/10 là đồ thật. Liên tưởng đến năm gần đây thất bảo Lưu Ly Tông không hiểu đẩy ra thần kỳ dược thể, một đạo linh quang chợt xẹt qua não hải, chiếu sáng trải qua thời gian dài nỗi băn khoăn. Hắn nhìn chăm chú so với mình chân thân hơi cao mấy phần La Tố, khó có thể tin mở miệng, thất bảo Lưu Ly Tông những dược tề kia, chẳng lẽ cũng là xuất từ tay ngươi? Chính là tại hạ. La Tố thản nhiên thừa nhận, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trên lệnh bài đường vân, trong lòng thầm khen cái này đồng bạn hợp tác tuyển phải vừa đúng, trở thành tuyệt cao tấm mục. Không đúng. Tuyết Thanh Hà bén nhạy đưa ra chất vấn,
4 năm trước ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể nghiên cứu ra chỉ hoán dược tệ bực này thần dược. Lời tuy như thế, đáy lòng của hắn kỳ thực đã tin 7-8 phần, dù sao hoang ngôn hay không, quá tốt nghiệp chứng. Âm thầm cười lạnh ở giữa, hắn không khỏi đoán thầm chính mình bị lao sư kia quả nhiên ẩn giấu một tay, trăm phương ngàn kế giấu giếm chính mình cái này đệ tử, để cho hắn nhiều lần tìm hiểu đều không công mà lui. Bây giờ xem ra, chẳng thể trách mấy năm qua không thu hoạch được gì, toa thuốc chủ nhân căn bản vốn không tại trong thất bảo lưu ly tông, nam vùng nhãn tuyến tự nhiên tra không được bất luận cái gì dấu vết để lại. La Tố hợp thời phóng xuất ra vũ hồn, nói ra cái kia nói không biết bao nhiêu lần, ngay cả mình đều phải tin là thật mực cớ, ta vũ hồn trải qua nhiều lần biến dị, có thể cảm giác dược liệu ở giữa dược lực phù hợp. Nhiều thí nghiệm mấy lần, chắc là có thể lục lọi ra chút môn đạo. Theo hắn tâm niệm vừa động, bên chân Lam Ngân Thảo không gió mà bay, phản phất có sinh mệnh giống như khẽ đung đưa. Tuyết Thanh Hà nhìn xem khiêu vũ Lam Ngân Thảo, cuối cùng tin tăng phần, từ đáy lòng cảm thán, trên đời lại có thần kỳ như thế vũ hồn. Hắn chợt nhớ tới thấy qua tình báo, La Tố vũ hồn vốn chỉ là một gốc biến dị Lam Ngân Thảo. Nhưng lại nhìn trước mắt gốc cây này toàn thân xanh thẳm, linh khí bức người thực vật, nơi nào còn có nửa điểm Lam Ngân Thảo cái bóng. Dứt khoát đem nghi ngờ trong lòng đều hỏi ra, như thế nói đến, người vũ hồn nhiều lần biến dị, cũng cùng loại năng lực đặc thù này có liên quan. Điện hạ mắt sáng như đuốc. La Tố ra vẻ chần chờ, thuận thế vì chính mình bổ tu thiết lập, ta phát giác biến dị Lam Ngân Thảo đối với dược liệu phá lệ mẫn cảm, liền phỏng đoán nó tự chủ lựa chọn thực vật, có lẽ càng thích hợp xem như hồn hoàn. Quả nhiên mỗi lần dựa theo phương pháp này săn hồn, vũ hồn đều có thể thu được không tưởng tượng được tiến hóa, lúc này mới từng bước một lộ sắc thành bây giờ bộ dáng. Hắn cực kỳ mỉ mà miêu tả mỗi lần thu hoạch hồn hoàn sau biến hóa, nọ điền học viện cùng các đại đấu hồn chàng đông đảo người chứng kiến cũng có thể vì thế làm chứng. Xà Long cùng Thứ Huyết trao đổi ánh mắt một cái, lại có chuyện lạ như thế. Hai người mặc dù chưa từng nghe thấy, nhưng La Tố lời chi chuẩn xác, lại cử ra rất nhiều bằng chứng, để cho bọn hắn không khỏi tin mấy phần. Dù sao vũ hồn thu hoạch phù hợp hồn hoàn sau chính xác có thể sinh ra tiến hóa, trong lịch sử không thiếu tiền lệ, chỉ có điều La Tố vũ hồn chắc là có thể tinh chuẩn tìm được thích hợp nhất hồn hoàn thôi. Tuyết Thanh Hà trong lòng đồng dạng nổi sóng chập trùng. Như vậy xem ra, La Tố giá trị không gần như chỉ ở tại nghiên cứu chế tạo dược tề năng lực, càng ở chỗ hắn vũ hồn cái tia sâu không lường được tiềm lực tiến hóa. Một cái ý niệm trong lòng nàng bắt đầu sinh, nếu là La Tố đột phá phong hào đấu la, hắn vũ hồn chỉ sợ so với thiên sứ 6 cánh cũng không kém bao nhiêu. Dù sao chỉ dựa vào tưởng tượng, Thiên Nhận Tuyết rất khó xác định một cái vũ hồn tiến hóa 9 lần sau cường độ. Nhân tài như vậy, nàng nắm chắc phần thắng. Chương 166, Phỉ Thúy khôi phục cả rốt chương 166, Phỉ Thúy khôi phục cả rốt Thiên Nhận Tuyết dưới đáy lòng một lần nữa cân nhắc sau, vẻ mặt trên mặt rõ ràng nhu hòa xuống, liền tự xưng đều từ bản cung đổi thành càng thân thiết hơn ta. Thì ra là thế, là ta hiểu lầm. Nàng khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa, không còn như lúc trước như vậy từng bước ép sát. Nhưng La Tố không chút nào không dám buông lỏng. Cho dù ai bị một cái tâm tư thâm trầm âm nhu ra để mắt tới đều biết như ngồi bàn trông, hắn bây giờ đúng là như thế, hắn không thể lập tức thoát khỏi cục diện này. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến thất bảo lưu ly tông những năm gần đây từ hắn ở đây thu hoạch rất nhiều, cũng là thời điểm để cho bọn hắn chia sẻ một chút áp lực. Khóe môi vung lên một vòng vừa đúng ý cười, hắn cất cao giọng nói, nghe thái tử điện hạ cũng là Ninh tông chủ đệ tử, nếu là cảm thấy hứng thú, ta rất tình nguyện cùng điện hạ chia sẻ một chút tâm đắc. A, không cần không cần, chớ có miễn cưỡng. Tuyết Thanh Hà đội vàng khoát tay chối từ, nhưng trong giọng nói chần chờ lại bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Muốn. La Tố liên tục gật đầu, thần sắc thanh khẩn. Kể từ phục Tô Long chứng sau, hắn tích xúc chính xác rút lại không thiếu, đang cần tìm kiếm mới nguồn vốn. Huống chi, liên thất bảo lưu ly tông đều có thể cất giữ chân long chứng hóa thạch dạng này chân phẩm, đã từng sinh ra thần linh vũ hồn điện, chân tàng bảo vật tất nhiên càng thêm phong phú. Ta một lần tình cờ nghiên cứu ra một loại tên là Huyền Thủy Đan đan dược, trong đó cao cấp Huyền Thủy Đan, Trúc Thanh chính là phục dụng 2 phần mới có thể sớm đột phá. Hắn cố ý điên đảo trình tự, quả nhiên thấy Thiên Nhận Tuyết 3 người trên mặt đồng thời hiện lên vẻ khiếp sợ. Có thể để thăng tiên tiên hồn lực đan dược, thậm chí có thể đạt đến tiên tiên đầy hồn lực, cái này đủ để phá vỡ toàn bộ đấu la đại lục cách cục. Cho dù mỗi viên thuốc chi phí cao tới 150 vạn kim một tệ, cũng đủ làm cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Thứ Huyết cùng Xà Long trao đổi ánh mắt một cái, đều ở trong mắt lẫn nhau thấy được đối với thiếu chủ quyết sách khâm phục. Nhân tài như vậy, cần phải thuộc về Vũ Hồn Điện. Không nói đến hắn thiên phú tu luyện, riêng là tay này luyện dược bản sự, cũng đủ để cho Vũ Hồn Điện bồi dưỡng được vô số tiên tiên đầy hồn lực thiên tài. Thiên Nhận Tuyết tính toán rất nhanh bề, kỳ thực tiên tiên 9 cấp hồn lực cũng rất có hy vọng tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới. Nếu là bồi dưỡng tiên tiên cấp 8 hồn sư, lấy mỗi mai 40 vạn kim hồn tiền đại giới đổi lấy một cái phong hào đấu la người kế tục, cuộc mua bán này tương đương có lời. Huống chi lấy Vũ Hồn Điện âm thầm thế lực, đại khái có thể ra biển săn giết hồn thú, sắp thành bản áp xúc hơn phân nửa. Vũ Hồn Điện trên mặt nổi cấm lạm sát hồn thú, nhưng trong biển hồn thú cũng không ở hàng ngũ này, xuống hồ tại trong hải dương mênh mông, hồn sư coi như nghĩ lạm sát cũng khó có thể bị kế. Ngay tại La Tố chờ đợi 3 người tiêu hóa những tin tức này lúc, Tiểu Vũ chậm rãi mở mắt. Nàng vốn định khoe khoang mới lấy được hồn kỹ, nhưng ở nhìn thấy Tuyết Thanh Hà sau lập tức thu liễm thần sắc, như không có việc gì nói, "Ca, ta thành công." Tiểu Vũ diễn kỹ coi như không tệ, cũng không gây nên 3 người hoài nghi. Đương nhiên, cái này cũng cùng La Tố hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý có liên quan, hắn có khả năng mang tới lợi ích cùng khả năng so với một cái bình thường song sinh vũ hồn càng làm cho người ta thêm rung động. Hảo. La Tố khẽ gật đầu, chuyển hướng Tuyết Thanh Hà, Thái tử điện hạ, chúng ta nên rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm, liền không nhiều cái dậy, tiên đấu thành gặp lại. Tuyết Thanh Hà nụ cười ôn hòa, hà tất phiền vãi như vậy. Tất nhiên tiện đường, không bằng kết bạn đồng hành. La Tố đẹp cử nói,
đa tạ điện hạ ý tốt, bất quá ta cùng các bạn gái còn có chút việc tư phải xử lý, không tiện lắm. Tuyết Thanh Hà ánh mắt tại Chu Trúc Thanh cùng trên người tiểu vũ dừng lại chốc lát, bừng tỉnh cười nói, đã như vậy, trở lại Thiên Đấu Thành sau ta sẽ đến nhà bái phòng. Ta đối với Huyền Thủy Đan chính xác cảm thấy rất hứng thú, tùy thời xin đợi điện hạ đại giá. La Tố sảng khoái đáp ứng. Tuyết Thanh Hà quay người rời đi, bước chân vững vàng, rất nhanh biến mất ở chỗ rừng sâu. Thẳng đến thông qua lĩnh vực xác nhận ba người chính xác rời đi, La Tố mới thoáng buông lòng thần kinh căng thẳng. Tiểu Vũ biết được vừa mới phát sinh hết thảy, quệt mồm phàn nàn nói, thực sự là xui xẻo. Thực lực chúng ta rõ ràng không kém, tại hồn thú trong rừng rậm liên tục gặp phải hai nhóm người đều phải cẩn thận ứng đối. Nàng lo âu nhìn về phía La Tố, còn liên lụy ca ngươi bại lộ Huyền Thủy Đan bí mật. Cái kia thái tử sẽ không nói ra chứ? La Tố cười lắc đầu, hắn sẽ không. Tin tức trọng yếu như vậy, hắn làm sao có thể cam lòng cùng người khác chia sẻ? Nhiều lắm là cáo chi mấy cái tâm phúc. Thú hổ cao cấp Huyền Thủy Đan là mượn ta thiên phú đặc thù mới có thể luyện chế ra dược hiệu như thế, đổi lại người bên ngoài căn bản không có khả năng thành công, đừng quên lá bài tẩy của ta, không có người có thể bức ta. Hắn không muốn để cho hai người quá nhiều lo nghĩ, hợp thời rời đi chủ đề, ngươi nói một chút mới hồn kỳ à, hiệu quả còn hài lòng. Đương nhiên hài lòng rồi. Tiểu Vũ lập tức mặt mày hớn hở. Nàng triệu hồi ra Chí Tôn Cà Rốt Vũ Hồn, thanh thúy đọc lên hồn chú, hữu thải lập lòe, Chí Tôn buông xuống, phỉ thúy khôi phục cà rốt. Một cây bóng ánh trong suốt, tựa như hoàng phỉ thúy điêu khắc thành cà rốt xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhẹ nhàng cắn một cái, trong veo sảng khoái giòn cảm giác để cho nàng thỏa mãn lung lay lỗ thai thỏ, nheo lại một đôi mắt đẹp. Có điểm giống thủy củ cải, nước rất đủ, nhưng không có cái kia cố vị cay, ngược lại mang theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Đánh giá xong hương vị, Tiểu Vũ lại chế tạo một cây phỉ thúy khôi phục cà rốt đưa cho La Tố, kỹ càng giới thiệu nói, thứ hai hồn kỹ, tiêu hao hồn lực chế tạo một cây khôi phục cà rốt, có thể khôi phục người sử dụng bốn thành sinh mệnh lực cùng hồn lực, đồng thời kèm theo một tầng trạng thái khôi phục, có thể trở về bộ nguyên khí. Trong nửa giờ, thể lực, hồn lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực mấy người có thể tự động khôi phục trạng thái, hắn tốc độ khôi phục đều biết để thăng 4 lần. Theo lý thuyết, tại gấp bội phía trước, hai loại tăng phúc hệ số cũng là 2. La Tố mấy ngụm ăn phỉ thúy khôi phục cà rốt, quả nhiên cảm nhận được thể nội nhiều một cỗ sống động năng lượng, đang tại kích động cơ thể ra tốc khôi phục. Hắn tán dương, cơ thể nguyên khí là cái rất khái niệm trừu tượng, ngươi hồn kỹ hẳn là kế thừa bách thảo dược hoàn bộ phận năng lực. Hắn cẩn thận thưởng thức biến hóa trong cơ thể, có chút kinh hỉ, trong mắt của ta, loại này toàn phương vị năng lực khôi phục, so đơn thuần hiệu quả trị liệu càng thêm thực dụng. Hơn nữa bách thảo dược hoàng hợp thành công dễ, ngươi hồn kỹ lại chỉ cần trả giá bộ phận hồn lực. Kỳ hỉ, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, lại chế tạo một cây quả vị rực rỡ cà rốt hữu dụng. Nàng không có tận lực khống chế hương vị, mỗi lần nhấm nháp cũng giống như tại mở ra một kinh hỉ mù hộ. La Tố nhìn một chút lẻ loi Chu Trúc Thanh, giắt tay của nàng, Chu Trúc Thanh trở về lấy cười yếu ớt. Hắn đang vì Tiểu Vũ kèm theo thứ hai vũ hồn lúc, cũng nghĩ qua đem Chu Trúc Thanh thêm vào, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ tới dựa vào cái gì liên hệ với. Hai người mặc dù cùng hắn quan hệ thân mật, nhưng lẫn nhau nhưng không có cái gì quan hệ thân mật, bây giờ thảo luận đứng lên, để cho nàng giống như trở thành ngoại nhân. La Tố suy tư biện pháp giải quyết, triệu hồi ra hai con tiên mã, mang theo hai nữ chạy về Thiên Đấu Thành. Chương 167, năng lượng giá tiếp thí nghiệm chương 167, năng lượng giá tiếp thí nghiệm hai thất thần tuấn tiên mã chở ba người phi nhanh mà về, trắng như tuyết lông bẩm trong gió lay động, dẫn tới ven đường học viên nhao nhao ghé mắt. Móng ngựa bước qua bàn đá xanh lộ, phát ra tiếng vang lênh lênh, tại tĩnh mịch trong học viện phá lệ làm người khác chú ý đúng vào lúc này, Tần Minh từ trong rừng tiểu đạo chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này không khỏi ngơ ngẩn. Hắn giật giật lông mày, ánh mắt tại trên thân hai con tiên mã dừng lại rất lâu, lúc này mới chần chờ mở miệng, "La Tố, ngươi đây là?" "Tần học trưởng." La Tố ghim chặt dây cương, tiên mã thuận theo dừng bước lại. Hắn nhẹ vỗ về tiên mã cổ, giải thích nói, "Đây là tại Lạc Nhật Sâm Lâm thuần phục tọa kỵ, tính tình rất dịu dàng ngoan ngoãn. Ta đang định đi phòng giáo vụ đăng ký, đưa chúng nó nuôi dưỡng ở sau trên núi." Tần Minh nhất thời nghẹn lời. Lấy hắn hồn đế tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được cái này hai thất bạch mã cũng có ngàn năm hồn thú khí tức. Hắn sống 34 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người đem hồn thú thuần hóa đến phục tùng như thế. Nửa ngày, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy ngươi phải cẩn thận trông nom, đừng để các học viên làm bị thương bọn chúng." Nghĩ đến trong học viện những cái kia cả ngày chơi bời lêu lổng con em quý tộc, Thần Minh lại thầm tự bán thầm, chỉ sợ là nên lo lắng con ngựa đừng làm bị thương những cái kia hoàn khố mới lạ. La Tố mỉm cười đáp ứng, dắt thiên mã tiếp tục hướng về phòng giáo vụ đi đến. Thần Minh nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, không khỏi nhẹ giọng thở dài, người niên đệ này lúc nào cũng để cho người ta nhìn không thấu. Hôm nay đang giáo vụ chỗ trực ban chính là Chí Lâm giáo ủy. Nghe xong La Tố ý đồ đến, hắn cẩn thận khảo nghiệm hai con thiên mã phục tùng tính chất, thấy chúng nó chính xác đối với La Tố chỉ lệnh phản ứng linh mẫn, lúc này mới gật đầu đồng ý, tất nhiên bọn chúng thuần phục như thế, nuôi dưỡng ở phía sau núi cũng không sao. Bất quá nếu là đã thương người, ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Đây là tự nhiên. La Tố sảng khoái nhận lời, thuận lợi vì hai con thiên mã lấy được thân phận hợp pháp. Trở lại trong núi nhà gỗ lúc, trời chiều đã đem chân trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ màu đỏ tía. Tiếng vó ngựa giòn giả kinh động đến tiềm phục tại chỗ tối ký sinh hắc diệu nghi vương, bọn chúng từ trong bóng tối nô ra xúc giác, hướng về phía La Tố nhẹ nhàng lắc lư. Trái 3.7, trái 6.1. Linh 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 tới qua một lần, Đường Tam cũng đã tới một lần. La Tố phân biệt lấy hắc diệu nghi vương truyền đi ám hiệu, đây là hắn cố ý thiết kế một bộ mật ngữ, dùng để ghi chép khách tới thăm thân phận cùng hành vi. "Biết, lui ra đi." La Tố phất phất tay, hắc diệu nghi vương lập tức lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong hố đất, dùng xong rơi lá cây che lại cửa hang. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đi trước trở về phòng tắm rửa thay quần áo, La Tố cũng tẩy đi một thân phong trần. Đợi hắn rửa qua trong thùng tắm nước tắm sau, đột nhiên vỗ trán một cái, ảo não thấp giọng hô, đáng chết, hẳn là trước tiên xử lý những cây đó nhánh. Tất nhiên hối hận vô dụng, hắn lúc này thay đổi làm ngân trúc lân giáp, tại trước nhà khai khẩn ra một mảnh ruộng thí nghiệm. Hắn tỉ mỉ vùi sâu vào một ít động vật nội tạng, mượn nhờ thần gửi lĩnh vực ký sinh nấm ra tốc phân giải, tiếp đó đem hai loại trăm vị quả thụ cảnh từng cái trồng thỏa đáng. 120 gốc, không biết có thể sống được bao nhiêu. La Tố nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt thanh lục sắc quang mang, nếu là có thể nhiều sống được một chút, ngược lại là có thể tại hậu sơn trồng một mảnh rừng quả. Hắn tiếp nối thu tay lại, cẩn thận vì mỗi một bụi cây giống rội lên thanh thủy, hy vọng có thể thí nghiệm thành công. Vô luận là đối với sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ, hay là tìm được hợp thành sinh mệnh pháp thuật linh cảm, đều biết đối với ta rất có ích lợi. Nếu là có thể nắm giữ giống vu sư trong trò chơi sinh mệnh nở rộ pháp thuật, hắn thật muốn thử xem có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng ra thực vật hồn thú. Nếu như có thể đem phổ thông lam ngân thảo thúc đẩy sinh trưởng thành 10 năm hồn thú, là hắn có thể tiện tay hợp thành ra 100 vạn năm hồn hoàn, đến lúc đó thiên hạ chi đại, nơi nào đi không được. Giá tiếp La Tố thì thào nói nhỏ, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, mặc dù ta xưng là giá tiếp, nhưng hồn hoàn chỉ là thông qua sinh mệnh lực cùng vũ hồn sinh ra ngắn ngủi liên hệ, mối liên hệ này trên thực tế tương đương yếu ớt, kỳ thực cũng không phải thật sự là giá tiếp. Nếu là đem ta có thể nắm trong tay sinh mệnh lực, trực tiếp giá tiếp cho thực vật lớn lên tế bào, sẽ sinh ra hiệu quả gì? Hắn động tác quả quyết, lấy ra một bình thanh tâm dược tề uống một hơi cạn sạch. Dược tề vào cổ họng, chợt cảm thấy tinh thần thanh minh, rất mau tiến vào chuyên chú tâm lưu trạng thái. Lựa chọn cơ sở nhất tài liệu, Lam Ngân thảo xem như đối tượng thí nghiệm, La Tố thần sắc trang nghiêm thi triển ra Lam Ngân Niết Bàn trận. Ẩn chứa rồi rào sinh mệnh lực dây leo chậm rãi hiện lên, ánh mắt của hắn lấp lánh lấy ra một cái tinh xảo dao giải phẫu, tại trên dây leo cùng phổ thông Lam Ngân thảo tất cả mở ra một đạo miệng nhỏ, khống chế hai người chặt chẽ dán vào. Di hoa tiếp mục. Bình tĩnh tiếng nói trong bóng chiều vang lên, sinh mệnh lực bắt đầu sinh ra kỳ diệu rung động, phảng phất vạn vật sinh linh của mình. Hai cái hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cá thể tại thời khắc này sinh ra kỳ diệu cộng hưởng, sinh mệnh vang vọng đạt đến cùng kênh. La Tố tâm niệm bi động, lam hoàng cây mây mạn bắt đầu chuyển vận sinh mệnh lực. Làm hắn vui chính là, phổ thông lam ngân thảo không có chút nào bài xích mà đón nhận phần này quà tặng, hai người thành lập một loại tinh diệu kết nối. Rõ ràng là cá thể độc lập, lại có thể lẫn nhau chuyển vận năng lượng cùng chất dinh dưỡng. Bước đầu tiên thí nghiệm thành công cũng không để cho La Tố lộ ra nét mừng. Dùng thanh tâm dược tề để cho hắn duy trì tuyệt đối tỉnh táo nhà nghiên cứu tâm tính, bây giờ bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đều có thể ảnh hưởng phán đoán. Hắn lập tức bắt đầu bước thứ hai thí nghiệm. Đầu tiên thúc đẩy sinh trưởng lam hoàng cây mây mạn. Hồn lực cách không chuyển vận, thô như cánh tay dây leo tiếp tục lớn lên, nhưng ở La Tố tinh chuẩn dưới sự khống chế, cùng phổ thông lam ngân thảo dán vào bộ vị từ đầu đến cuối chặt chẽ tương liên. Một bước này tiến hành tương đương thuận lợi. La Tố tiếp tục thao tác, nếm thử thông qua loại này đặc thù kết nối, đem hồn lực trực tiếp đưa vào phổ thông trong cơ thể của lam ngân thảo. Nhưng lần này không phải hoàng đúng con dân quà tặng, mà là thông qua giá tiếp thực hiện quyền sở hữu trực tiếp thay đổi vị trí. Di hoa tiếp mục. Sinh mệnh lực lần nữa nổi lên ba động kỳ dị. Tại thần gửi lĩnh vực gia trì, sinh mệnh lực cùng hồn lực sinh ra một loại đặc biệt dung hợp, đây cũng không phải là đơn giản phối hợp, mà là thông qua ký sinh giá tiếp phương thức, để cho hồn lực thu được thực thể hóa đặc tính, từ đó hoàn thành sinh mệnh lực giá tiếp. Cuối cùng, ký sinh dây leo thành công đem hồn lực đưa vào phổ thông trong cơ thể của Lam Ngân Thảo. Nhưng mà, phổ thông Lam Ngân Thảo bắt đầu điên cuồng lớn lên, rất nhanh liền vượt ra khỏi phạm vi khống chế, lại vẫn không có đào thoát Lam Ngân Hoàng đối với Lam Ngân Thảo trưởng không thúc đẩy sinh trưởng hiện tượng bên trong. Thất bại. La Tố bình tĩnh ghi chép lại kết quả này, ánh mắt bên trong không thấy mảy may nụ trí. Như vậy, bắt đầu bước thứ ba thí nghiệm, tinh thần lực cùng sinh mệnh lực giá tiếp. Một bước này La Tố tiến hành rất cẩn thận, hắn còn không thể rất tốt khống chế lại tinh thần lực, chỉ có lại phục dụng bình tưởng dược tề, lợi dụng phân tâm dùng nhiều đối với tinh thần lực phân ly, phân ra bộ phận tinh thần lực, lặp lại bên trên một bước trình tự, hoàn thành giá tiếp thí nghiệm. Màn đêm lặng yên buông xuống, trước nhà gỗ hồn đạo đèn tự động sáng lên, đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài. Chương 168, pháp thuật thứ nhất, chức năng mới, linh hồn bất diệt suy nghĩ. Chương 168, pháp thuật thứ nhất, chức năng mới, linh hồn bất diệt suy nghĩ. Theo tinh thần lực chậm rãi rót vào dây leo màu xanh lam, theo dán vào chỗ rót vào phổ thông lam ngân thảo mỗi một tấc tổ chức, La Tố nín hơi ngưng thần, chuyên chú quan sát đến mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Tinh thần lực cùng hồn lực tính chất khác lạ, tại đấu La đại lục lại đều ẩn chứa chạm đến vạn vật bản chất tiềm năng. Khi ti ti lũ lũ tinh thần lực dung nhập thực vật tế bào, cùng cái kia chút ít bị giá tiếp sinh mệnh lực đan vào lẫn nhau, trước mắt lam ngân thảo lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lớn lên. Thành công, nhưng loại này thúc đẩy sinh trưởng phương thức, La Tố khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Đúng lúc này, trước mắt hợp thành khí mặt ngoài đột nhiên tự động nhiệt lên, giống như tiếp xúc bất lương giống như không ngừng lấp lóe, phá vỡ hắn tâm bình tĩnh cảnh. Tại hắn khẩn trương chăm chú, mặt ngoài lại một phân thành hai, chia ra một đạo hoàn toàn mới giới diện. Sinh mệnh nở rộ mức năng lượng, 1.2 cấp học phái, thực vật, sinh mệnh hiệu quả, lấy tinh thần lực phát họa pháp thuật phù văn, chuyển hóa sinh mệnh năng lượng thúc đẩy sinh trưởng thực vật, hoặc lựa chọn thời gian ngắn cường hóa thực vật cường độ, cường hóa biên độ cùng mức năng lượng thành có quan hệ trực tiếp. Pháp thuật mô đủ lệ. La Tố hai mắt tỏa sáng, cái này hiện lên ở trước mắt giới diện hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là người phù thủy kia trò chơi nhỏ bên trong kinh điển thiết kế. Hắn vô ý thức trên dưới tìm tòi thân thể của mình, lại không cảm giác được bất cứ gì thường nào. Nội thị bản thân, đồng dạng không thu hoạch được gì. La Tố không cấm tự dễ ước, ta đến cùng là người, vẫn là trở thành thẻ nhớ. Như thế nào thỉnh thoảng liền tung ra cái trò chơi mô đủ lệ tới. Mặc dù hắn tinh thần lực đã đạt linh nguyên cảnh, lại như cũ tìm không thấy mặt ngoài gửi ở thân thể nơi nào. Bất quá La Tố phỏng đoán, nó rất có thể tồn tại ở sâu trong linh hồn, thậm chí dứt khoát tồn tại ở ý thức ở trong, bằng không sẽ không theo hắn cùng nhau xuyên qua mà đến. Nhưng hắn cũng không có qua nhiều xoắn xuýt, tất nhiên một thân này bản lĩnh phần lớn đến từ hợp thành khí, bây giờ lại thêm chức năng mới, thản nhiên tiếp nhận chính là xe đến trước núi ác có đường, hắn từ trước đến nay biết được thuận thế mà làm. Ánh mắt một lần nữa trở xuống pháp thuật mô đũ lệ, chỉ thấy trên giao diện lẻ loi lộ ra được một đạo pháp thuật. Ý niệm sơ nhẹ, lập tức hiện ra tu luyện nên pháp thuật cần phát họa tinh thần phù văn. Thật phức tạp kết cấu, La Tố nhẹ giọng cảm thán, so với ta nông cạn phương thức vận dụng, đây quả thực là đem ưu hóa làm được cực hạn. Chớ đã, đằng sau cái dấu cộng này là có ý gì? Chẳng lẽ có thể thăng cấp? Hắn nếm thử dùng ý niệm cờ lật dấu cộng, nhất thời cảm thấy tinh thần lực bắt đầu chậm rãi trôi đi. Cùng lúc đó, pháp thuật phù văn đường vần tăng thêm cắt giảm mấy bút, mức năng lượng cũng tới tăng 0.1 cấp. Yên lặng cảm giác tiêu hao, La Tố như có điều ngộ ra, ước chừng tiêu hao 5 tinh thần lực. Tất nhiên còn có dấu cộng, lời thuyết minh ta có thể thông qua không ngừng khôi phục tinh thần lực, để cho pháp thuật cường độ đạt đến cùng ta tinh thần lực cảnh giới tương xứng mức năng lượng. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không khỏi hơi hơi dương lên, một cái kim thủ chỉ không đủ, bây giờ lại nhiều cái kim thủ chỉ. Bất quá pháp thuật mổ đủ lệ bên trong không có sẵn pháp thuật, sẽ không phải muốn ta chính mình từng cái nghiên cứu à. Mặt ngoài không phản ứng chút nào, La Tố tạm thời cho là mình ngờ tới là chính xác. Mấu chốt ở chỗ, vu sư cùng truyền thống pháp sư phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Hắn sửa sang lấy suy nghĩ, pháp thuật có hai loại tu luyện đường tắt. Thứ nhất cùng truyền thống pháp sư tương tự, thi pháp lúc hiện trường dùng tinh thần lực phát họa phù văn. Loại phương thức này thường thường cần 1-2 giây thời gian chuẩn bị, pháp thuật càng cường đại, thời gian chuẩn bị càng dài. Điểm tốt là có thể học tập đại lượng pháp thuật. Thứ hai nhưng là vu sư độc môn phương thức tu luyện, tại tinh thần không gian bên trong lĩnh cựu phát họa tinh thần phù văn, cùng linh hồn cùng tồn tại. Lúc sử dụng chỉ cần dùng tinh thần lực phát động, liền có thể thuần phát pháp thuật. Hơn nữa không chậm trễ học tập các pháp thuật, tại thời điểm cần thiết sử dụng. Khuyết điểm là tinh thần không gian dung lượng có hạn, có thể chứa phù văn số lượng không nhiều, nhất thiết phải tuyển chọn tỉ mỉ, tốt nhất có thể tạo thành liên động hiệu ứng, cái này cũng là tăng cường đặc biệt thuộc tính thân hòa lực mấu chốt, dần dần diễn biến thành từng cái học phái khác hệ. La Tố quan sát bên trong bản thân tinh thần không gian, nhìn qua cái kia phiến tiếng sóng từng trận, bao la vô ngần tinh thần chi hải, không khỏi lâm vào trầm mặc. Cái này cùng trò chơi trong bối cảnh miêu tả hoàn toàn khác biệt, ta không phải nói là cái hắc ám chật hẹp tiểu không gian sao? Hắn mảnh này mênh mông tinh thần không gian lại nên giải thích thế nào? Trầm tư phút chốc, La Tố phải ra một hợp lý giảng giải, hồn sư tu luyện vũ hồn, tinh thần lực sẽ theo cảnh giới tự động trưởng thành, mà vu sư tu luyện tinh thần lực, tố chất thân thể cũng biết tùy theo để thăng. Hai loại thể hệ đều có thiên bề, nhưng vũ hồn xem như tiên thiên năng lực, trưởng thành tính chất không thể nghi ngờ càng hơn một bậc, đối với tinh thần không gian phát triển hiệu quả cũng rõ ràng mạnh hơn đơn thuần tinh thần lực tu luyện. Nếu là như vậy, hắn có thể chịu tải tinh thần phù văn số lượng rõ ràng sẽ viễn siêu thường nhân. Trò chơi nhỏ bên trong thiết lập là nhất cấp vu sư có 3 cái pháp thuật hay, cũng chính là tinh thần cảnh giới có thể chịu tải 3 cái pháp thuật phù văn, nhiều nhất khắc kim tăng thêm một cái. Ta tinh thần lực cảnh giới có thể so với hồn đấu la, đại khái tiếp cận tam cấp vu sư tiêu chuẩn. La Tố thử đem trong trò chơi pháp thuật biểu hiện cùng bây giờ thể hệ đối với tiêu, nhưng cái đó được xưng là trò chơi nhỏ chương trình chế tác thô ráp, hình ảnh đơn giản, phần lớn dựa vào văn tự miêu tả cùng khô khan hình ảnh, rất khó cùng vũ hồn thể hệ cường độ tiến hành chính xác so sánh. Đã như vậy, ta thứ hai vũ hồn có thể lựa chọn đơn thuần tinh thần lực hoặc là linh hồn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu suy xét, cái trước tương đối đơn giản, ta bây giờ liền có thể làm đến, nhưng tiềm lực tựa hồ có hạn. Cái sau cần tìm được linh hồn xuất khiếu phương pháp, hơn nữa tốt nhất có thể đem pháp thuật phù văn cùng nhau hợp thành, tránh theo linh hồn phá toái tiêu tán. Cho dù là thần linh đều không phải vĩnh sinh bất tử, La Tố không biết thiên quả thực cho là mình phục sinh năng lực không có sơ hở nào. Vì thế, hắn nhất thiết phải vì linh hồn cũng chuẩn bị một bộ phục sinh dự án. Vong linh học phái linh thể phục sinh, linh hồn học phái linh hồn an ủi, ký ức khôi phục, sáng tạo học phái sáng tạo linh thể, nếu như đem những pháp thuật này hợp thành đến linh hồn nội bộ, chuyển hóa làm linh hồn bản thân tiên phú, phải chăng liền có thể bảo đảm cho dù linh hồn phá thoái, vẫn như cũ có thể phục sinh. La Tố lắc đầu, cái mục tiêu này quá mức xa xôi. Trước mắt hắn đối với mấy cái này pháp thuật không có đầu mối, thích hợp cho hắn nhất vẫn là thực vật, sinh mệnh, nguyên tố 3 cái học phái pháp thuật. Trên thực tế, một chút chủ cột nguyên tố pháp thuật, hắn bây giờ ắt có niềm tin thông qua tinh thần lực xuất hiện lại, để cho pháp thuật mổ đủ lệ cho thấy đối ứng pháp thuật phù văn. Nhưng những thứ này đơn giản thô bạo pháp thuật đối với hắn ý nghĩa không lớn, dựa vào vũ hồn năng lực, hắn đồng dạng có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Hắn suy tư phút chốc, ra kết luận, vu sư thể hệ hạn mức cao nhất tạm thời không cũng biết, hồn sư hạn mức cao nhất lại có thể thấy rõ ràng. Ta hẳn là lấy pháp thuật để đền bù vũ hồn nhược điểm, trong lúc đó nếm thử xuất hiện lại pháp thuật, từng bước một nghiên cứu thích hợp cùng linh hồn hợp thành pháp thuật. Cân nhắc đến tạo hóa chi thể cùng không ngừng tiến hóa lam hoàng thụ vũ hồn, tốt nhất sinh mệnh học phái pháp thuật cũng không cần rơi xuống, xem như linh hồn học phái bổ sung. Chương 169, pháp thuật đối với hồn kỹ cường hóa hiệu quả, đốn ngộ đối với pháp thuật hiệu quả. Chương 169, pháp thuật đối với hồn kỹ cường hóa hiệu quả, đốn ngộ đối với pháp thuật hiệu quả. Ánh trăng như thủy ngân giống như khuynh tạ tại trong rừng trên đất trống, vì mỗi một phiến lá cây đều rắc lên trong trẻo lạnh lùng ngân uy. La Tố quanh chân ngồi ở mới mở khẩn ruộng thí nghiệm bên cạnh, thần sát chuyên chú giống như đang tại tạo hình tác phẩm nghệ thuật thợ thủ công. Muốn làm liền làm, đây cũng là hắn trước sau như một phong cách hành sự. Tại dưới ánh trăng sáng trong, hắn bắt đầu cẩn thận phỏng đoán sinh mệnh nở rộ pháp thuật phù văn kết cấu. Đây là một cái phức tạp không gian 3 chiều kết cấu, muốn tại tinh thần không gian bên trong không sai chút nào mà khắc lại, độ khó quả thực không nhỏ. Hắn khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì trên không trung hư hoạch ngón tay, phản phất tại vẻ ngoài vô hình đồ án. Hướng về phía những cái kia vừa trồng trăm vị quả thụ cảnh, La Tố một lần lại một lần mà luyện tập sinh mệnh nở rộ. Xanh biết pháp thuật linh quang tại dưới ánh trăng lấp lóe, mỗi một lần thi pháp đều để cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ lâm chồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế thi pháp tần suất, cũng không nghĩ tới độ thúc đẩy sinh trưởng ảnh hưởng thực vật tiềm lực, lại muốn tận khả năng nhiều luyện tập. Làm hắn vui mừng chính là, tại tạo hóa chi thể cùng vũ hồn song trọng ảnh hưởng dưới, hắn đối với sinh mạng cùng thực vật học phái pháp thuật thể hiện ra cực cao lực tương tác. Thi pháp độ thuần thục phi tốc để thăng, tinh thần lực tiêu hao cũng càng ngày càng nhỏ. Sau một giờ, tinh thần lực của hắn còn thừa lại hơn phân nửa, dù sao thi pháp mục tiêu nhỏ bé, tiêu hao vốn cũng không lớn, làm sơ nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Nhìn xem 120 gốc cảnh toàn bộ mọc rễ lâm chồi, La Tố đột nhiên sững sờ rồi một lần, lập tức gãi đầu lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, vậy ta thiết trí so sánh tổ ý nghĩa ở đâu? Hắn túi người kiểm tra cẩn thận mỗi một gốc quả mầm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ký sinh đối với thực vật hồn thú vô tính sinh sôi quả thật có trợ giúp, tiền kỳ có thể cung cấp sinh mệnh lực xúc tiến mọc rễ nảy mầm, hậu kỳ lại trở thành vương hữu, cần kịp thời thanh lý. Đi qua đo lường tính toán, 1.3 mức năng lượng sinh mệnh nở rộ ước chừng có thể vì thực vật tiết kiệm 50 đến 100 ngày thời kỳ sinh trưởng. Nếu là hôm sau thi pháp một lần, một tháng sau liền có thể nở hoa kết trái. Hơn nữa sinh mệnh nở rộ xem như tinh thần lực chuyển hóa sinh mệnh lực cơ sở pháp thuật, tại trong sinh mệnh học phái hẳn là thuộc về cơ thạch cấp bậc tồn tại. La Tố như có chút suy nghĩ gật đầu, đưa nó cố hóa tại trong tinh thần chi hải tuyệt đối không lỗ, có thể trường kỳ sử dụng. Huống chi, hắn còn có thể thông qua tiêu hao tinh thần lực tới vì pháp thuật thăng cấp. Cũng không biết là tự động thăng cấp, vẫn còn cần ta tự mình điều chỉnh pháp thuật phù văn, ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên. La Tố lúc này tại tinh thần chi hải bên trong bắt đầu dùng tinh thần lực phát họa pháp thuật phù văn. 10 phút sau, một cái tinh xảo phù văn cuối cùng hình thành, vĩnh cửu chiếm cứ một bộ phận tinh thần lực, cố hóa tại trong tinh thần chi hải. Bất quá khi hắn phát động cái này phù văn lúc, tinh thần lực cũng sẽ nhận được yếu ớt đề thăng, từ lâu dài đến xem, đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hoàn thành đây hết thảy sau, La Tố đứng lên, cảm thụ được trong đầu tên học sinh mới kia pháp thuật phù văn. Hắn triệu hồi ra Lam Hoàng Thụ Vũ Hồn, hướng về phía nó giơ lên ngón tay, sinh mệnh nở rộ. Vũ Hồn cành lá khẽ đung đưa, năng lượng màu xanh lục đồ án không có vào thân cây, nhưng mà cao 3 mét tiểu thụ lại không phản ứng chút nào. Quả nhiên không được. La Tố lắc đầu bật cười. Hắn vốn là còn tưởng tượng lấy có thể sử dụng tinh thần lực thúc đẩy sinh trưởng vũ hồn sinh ra hồn lực, lại thông qua phù văn để thăng tinh thần lực, thực hiện chân trái giống trên chân phải thiên tuần hoàn, hiện tại xem ra quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Nhưng nếu ngay cả lớn mật chứng thực cũng không dám, hắn cũng thẹn với phụ mẫu cho hắn lấy cùng vị kia nổi tiếng học giả trùng hợp cùng tên. Thay đổi mục tiêu, La Tố đốt sáng lên hồn hoàn. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Trúc Lân Giáp. Dây leo từ vũ hồn bên trên lớn lên kéo dài, cuốn quanh ở trên người hắn hóa thành một thân càng thêm hoa lệ áo giáp. Tiến hóa làm vạn năm hồn hoàn sau, Lam Ngân Trúc Lân Giáp kết cấu càng gần gũi kim loại chất liệu, xuất hiện giống Lam Ngân Kỳ Hoàng Kích kim loại hóa hiện tượng. Lực phòng ngự từ 100 năm hồn hoàn thời kỳ 3 lần độ bền bị tăng lên tới gấp 7, thực tế lực phòng ngự gấp bội còn không hết. Sinh mệnh nở rộ. La Tố hướng về phía áo giáp phóng thích pháp thuật. Cho dù bộ phận bộ vị đã kim loại hóa, bộ giáp này trên bản chất vẫn là sống có bản thân chữa trị công năng. Pháp thuật linh quang mệnh trung áo giáp, lục quang lập lòe ở giữa, mặc dù bề ngoài không có rõ ràng biến hóa, nhưng La Tố nhưng nhìn ra manh mối, đối với Lam Ngân Trúc Lân Giáp tới nói, sinh mệnh nở rộ chính là một đạo chữa trị pháp thuật. Tại ta khoảng cách thi pháp bên trong, tâm niệm khẽ động liền có thể chữa trị trên thân người khác hư hại áo giáp, không cần lãng phí hồn lực một lần nữa thi triển hồn kỹ. Như vậy Lam Ngân Niết Bàn trận đại khái sẽ tăng cường sinh mệnh lực, Lam Ngân Kỳ Hoàng Kích sẽ cường hóa vũ khí cường độ, thần gửi lĩnh vực thì sẽ tăng tốc ký sinh tốc độ. La Tố từng cái thí nghiệm, kết quả cùng suy đoán của hắn cơ bản ăn khớp. Kế tiếp chính là cho pháp thuật thêm điểm. Tâm niệm khẽ động mở ra pháp thuật mặt ngoài, tại sinh mệnh nở rộ sau dấu cộng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, pháp thuật phù văn bắt đầu phát sinh biến hóa, cũng dẫn đến tinh thần chi hải bên trong phù văn cũng đồng bộ đổi mới. Quả nhiên vẫn là một bước đúng chỗ, tràn đầy trò chơi nhỏ đơn giản thô bạo phong cách. La Tố ý vị thâm trường thầm nghĩ, ngược lại một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến phù văn biến hóa quá trình, chuyện này với hắn tương lai nghiên cứu và tự sáng tạo pháp thuật rất có ích lợi. Tinh thần lực giống như thủy triều cọ rửa pháp thuật phù văn, lập lòe màu xanh biết ánh sáng nhạt phù văn kết cấu một chút ưu hóa. 3 giây sau, phù văn chỉnh thể biến lớn một chút, chiếm cứ tinh thần lực phân mạch cũng tương ứng tăng thêm. 1.4 mức năng lượng, tiếp tục. La Tố cảm giác chính mình bắt được linh cảm gì, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục tiêu hao tinh thần lực thêm điểm. Phù văn kết cấu kéo dài ưu hóa, mức năng lượng một đường kéo lên, 1.5, 1.620. Là có thể cấp tăng lên tới 2.0 lúc, tinh thần lực tiêu hao chợt tăng thêm. La Tố ổn định tinh thần chi hải ba động, tiếp tục thêm điểm. Thẳng đến tiêu hao hết 9/8 tinh thần lực, đem pháp thuật phù văn tăng lên tới 2.4 cấp, La Tố mới mơ mơ màng màng trở lại trên giường, ngủ thật say. Một đêm này hắn ngủ phá lệ thơ ngọt, trong mộng không ngừng hiện lên phát họa phù văn tinh thần lực con đường, thanh tâm dược tể cái kia 2/1000 đốn ngộ sát suất cư nhiên bị kích phát. Trong ngủ mê La Tố khỏe miệng không tự chủ vung lên mỉm cười, 2.4 mức năng lượng pháp thuật phù văn tự động bắt đầu diễn hóa, tinh thần lực cũng theo đó nhanh chóng tăng trưởng. Một phút này đốn ngộ đem phù văn trực tiếp đẩy lên tới 2.7 mức năng lượng, tinh thần lực cũng lấy được tiến bộ không ít. Nắng sớm mờ mờ, trong nhà gỗ phiêu khởi mê người mùi cơm chín. La Tố từ từ mở mắt, trong mắt thoáng qua một tia mê mang, chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ phòng má tiến công La Tố bữa sáng, phàn nàn, nhân gia còn muốn hỏi ngươi đâu? Tối hôm qua làm cái gì, ngủ được sớm như vậy, lên được so ta trễ hơn. La Tố vuốt vuốt huyệt thái dương, dần dần hồi tưởng lại tối hôm qua hết thảy, khi hắn mở ra mặt ngoài xem xét, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặt trời mới mọc xuyên thấu qua song cửa sổ, tại hắn kinh ngạc trên mặt bỏ ra ấm áp của sáng. Một ngày mới, kèm theo không tưởng tượng được kinh hỉ bắt đầu.